Chương 1034, chúa công muốn hay không tư mã ý cùng triệt lý cắt đầu người. Chương 1034, chúa công muốn hay không tư mã ý cùng triệt lý cắt đầu người. Lý Nho đong đưa quả lồng, nói ra, trận đánh hôm qua, tặc quân bại thế đã lộ ra. Lại kiên trì xuống dưới, đối bọn hắn cũng vô ích chỗ. Tư mã ý lui đến ngược lại là quả quyết. Bây giờ Tây Lương các quận, gần nửa rơi vào chúa công trong tay. Chỉ có Kim Thành khoảng cách Khương Địa gần nhất, tư mã ý hơn phân nửa là muốn lui đi Kim Thành. Chu Du nghe vậy, không kịp chờ đợi nói ra, chúa công, đã tư mã ý chạy trốn, chúng ta cũng không thể cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội. Thân nguyện dẫn quân tiến đánh Kim Thành, vì chúa công tiêu trừ người tặc. Công cần nguyện ý vì cô phân ưu, cô tâm rất an ủi. Viên Diệu đối với Lý Nho nói, tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tư mã ý một đường ném thành mất đất, bại chạy trốn tới Kim Thành, Viên Diệu cảm thấy hắn đã không có cái uy hiếp gì. Tiêu diệt tư mã ý đối với Viên Diệu đến nói, bất quá là vấn đề thời gian. Lý Nho bước dâu cười nói, công cần am hiểu sâu binh quý thần tốc đạo lý, không cho quân địch hơi tàn cơ hội, cấp tốc dẹp tiến quân địch, cố nhiên là tốt. Bất quá thần cảm thấy muốn phá địch, còn có càng tốt hơn biện pháp. Chu Du lòng dạ khoáng đạt, độ lượng rộng rãi dị thường. Lý Nho bác bỏ hắn xuất binh sách lược, Chu Du hoàn toàn không có tức giận, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo nói, tiên sinh nói tới càng tốt hơn biện pháp. Chỉ là cái gì? Nhân tâm. Lý Nho đã tính trước, cười nói, tư mã ý nhìn như cùng người Khương hợp tác đến thân mật vô gian, trên thực tế bọn hắn song phương nội bộ mâu thuẫn trung điểm. Người Khương được Tây Lương sau đó, đắc ý quyền hình, tại Lương Châu tùy ý sát lục. Tư mã ý dưới trướng đại quân, có không ít là Tây Lương bách tính xuất thân. Bọn hắn ngồi nhìn người Khương tàn sát Tây Lương phụ lao, trong lòng có thể không hận sao? Trước đó Hách Chiêu phất lờ tư mã ý mệnh lệnh, tử thủ thiên thủy, không cho người Khương vào thành, chính là cái đạo lý này. Muốn dạng này tướng quân cùng binh lính, tư mã ý dưới trướng còn có không ít. Bọn hắn hiện tại liên hợp cùng một chỗ chống cự quân ta, là bởi vì chúa công cho bọn hắn áp lực quá lớn. Chịu không được quân ta tiến công, tư mã ý cùng người Khương đều không có đường sống. Có thể chỉ cần chúng ta thoáng đem thế công chậm dần, tấn quân cùng Khương quân mâu thuẫn tất nhiên sẽ bạo phát đi ra, thậm chí sẽ lẫn nhau công phạt. Đến lúc đó quân ta dùng khỏe ứng mệnh, còn muốn diệt đi bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Diệu kế. Diệu kế a. Chu Du nghe vậy đại hỉ, đối với Viên Diệu nói, chúa công, văn ưu tiên sinh kế sách hơn xa tại thần. Thần coi là, này sách có thể đi. Viên Diệu khẽ bước cằm, dưới trướng tướng tướng hòa thuận, phối hợp đứng lên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, là Viên Diệu phi thường muốn xem đến sự tình. Viên Diệu đối với Lý Nho hỏi, tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ liền án binh bất động, ngồi đợi tư mã ý cùng người Khương nội loạn. Lý Nho nói ra, không tiến binh cũng không được, người Khương rất có thể tại Kim Thành đánh cướp một phen, sau đó rút về Khương địa. Cô ta muốn thâm nhập Khương tộc chi địa, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, cũng là chuyện phiền toái. Chúng ta có thể chậm chạp tiến quân, sau đó phái tinh nhuệ chui vào Kim Thành, thúc đẩy tư mã ý cùng người Khương nội loạn. Đợi hắn loạn lên, tái dẫn đại quân công chi, tất tặc có thể phá. Chui vào Kim Thành. Tiên sinh, ai có thể đảm nhận này chức trách lớn? Lý Nho tay vướt trong râu, khẽ cười nói, thần tiến cử Vương Quyền, Lương Nông, Tôn Quyền ba vị tướng quân. Có này ba người tại, kế này tất thành. Viên Diệu nhẹ gật đầu, Lý Nho nhìn người ngược lại không kém, tiến cử mấy người, đều là mình dưới trướng đại tài. Vương Quyền kiếm thuật siêu tuyệt, lại có mưu lược, đối với lặn tập ám sát điệp báo sự tình cực kỳ am hiểu. Lương Nông, Tôn Quyền càng không cần nói, vì từ Viên Diệu nhiều lần lập chiến công, rất được Viên Diệu tín nhiệm. Sử A, đi đem Cầm Hầu, Kiệt Hầu, Thủy Hầu, Thư Hầu gọi. Chỉ. Vương Quyền nhiều lần lập chiến công, Viên Diệu đã thăng chức làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, thống lĩnh Cẩm Y vệ. Đồng thời ra phong Vương Quyền bị hầu. Cầm Hầu, đó là Viên Diệu cho hắn phong hảo. Viên Diệu mang theo dưới trướng văn võ đánh đông dẹp tây, đương nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt bọn hắn. Bao quát Lý Nho, Chu Du, Sử A ở bên trong, đi theo Viên Diệu lập nghiệp dòng chính, toàn bộ đều có hầu vị tại người. Không bao lâu, Vương Quyền, Lữ Nông, Tôn Quyền, Diêm Hành tứ tướng liền bước vào phòng bên trong. Chúng ta bái kiến chúa công. Viên Diệu đối với mấy người nói, chư vị, lần này triệu các ngươi đến đây, là có trách nhiệm từng nắm. Cô muốn các ngươi chui vào Kim Thành, trở nên gây gắt tư mã ý cùng người Khương mâu thuẫn, làm cho lẫn nhau công phạt. Không biết các ngươi phải chăng nguyện đi? Tứ tướng nghe vậy, trên mặt đều hiện ra vui mừng. Cái gì gọi là phải chăng nguyện đi? Loại chuyện tốt này, bọn hắn làm sao có thể không nguyện ý? Đây là lập đại công cơ hội tới a. Chúa công, chúng ta nguyện ý. Đa tạ chúa công cho chúng ta lập công cơ hội. Chúa công yên tâm, nhiệm vụ này giao cho chúng ta là được rồi. Lữ Mông, Tô Quyền, Diêm Hành ba người giống điên cuồng đồng dạng, hung hăng hướng Viên Diệu cam đoan bọn hắn có thể lập công. Chỉ có Vương Quyền một mực trầm mặc không nói. Viên Diệu đối với Vương Quyền hỏi, phú quý tại sao không nói chuyện? Hẳn là có cái gì khó khăn. Vương Quyền lắc đầu, đối với Viên Diệu thi lễ nói, chúa công, mặt tướng vừa rồi tại suy nghĩ một sự kiện, muốn nhập thần, xin mời chúa công thứ lỗi. A, phú quý đang suy nghĩ chuyện gì? Thần muốn là. Vương Quyền ngẩng đầu, chân thành nói, chúa công muốn hay không tư mã ý cùng triệt lý cắt đầu người. Vương Quyền lời vừa nói ra, Lữ Nông, Tôn Quyền, Diêm Hành mấy người phải sợ hãi. Đối bọn hắn đến nói, có thể làm cho tư mã ý cùng triệt lý cắt tướng công, cũng đã là đại hoạt. Vương Quyền vậy mà muốn tư mã ý cùng triệt lý cắt mệnh, không hổ là chúa công tâm phúc, đại càn Cẩm Y vệ chỉ huy sứ a. Cẩm Hầu Vương Quyền thực sự quá hung tàn. Viên Diệu đều không nghĩ đến, Vương Quyền vậy mà có thể nói ra bậc này nói đến. Hắn đối với Vương Quyền hỏi, phú quý có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vương Quyền trầm ngâm nói, nếu như chúng ta mang 10 tên Cẩm Y vệ chui vào, có 40% chắc chắn. Nếu như mang 30 tên Cẩm Y vệ chui vào, lại có 60% chắc chắn. Đứng ở một bên Diêm Hành đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Vương Quyền như thế cảm tưởng. Diêm Hành nhịn không được hỏi, nếu như mang 200 tên cẩm y vệ cao thủ chui vào lại như thế nào? Vương Quyền lắc đầu nói, 200 người nói, tất chúng ta tất bị Tư Mã Ý bắt giết, 1/10 niềm tin đều không có. Lý Nho cười nói, chui vào quân địch cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt, vượt qua 100 người, mục tiêu liền lớn. Cẩm Hầu nói không sai, 30 người vừa vặn. Viên Diệu nói ra, đã Phú Quý có này lòng tin, cái kia không ngại một thử. Phú Quý lần này có thể dẫn 30 tên cẩm y vệ tinh anh tiến về. Trong đó thiên tự cao thủ 3 người, chữ địa cao thủ 7 người, huyền tự cao thủ 20 người, như thế nào? Vương Quyền nói, nếu như đây 30 người đều là huyền tự trở lên cao thủ, thần có 7 thành nắm chắc, thích hợp Tư Mã Ý thủ cấp. Tốt. Cái kia cô liền chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Phú Quý, Trọng Nưu, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi lần này nhiệm vụ nồng cốt vẫn là trở nên gây gắt người Khương cùng Tư Mã Ý mâu thuẫn, bước lên bọn hắn song phương phân tranh liền có thể. Có thể lưu lại Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cắt tuy là tốt, không giết được bọn hắn cũng không có gì. Cô lại phái đại quân từng bước tới gần quân địch, các ngươi kế thành thời điểm, các quân chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Vương Quyền, Lữ Mông đám người lúc này điểm đủ 30 tên cẩm y vệ tinh anh, khoái mã đi vào thành mà đi. Viên Diệu đại quân tắc chú đóng ở tại chỗ, cũng không đội vã hành quân. Lần này cần cho Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cắt bất hòa cơ hội, đại quân chỉnh đốn một ngày ra lại phát cũng không ngại. Chương 1035, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhận chương 1035, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn người Khương cùng Tư Mã Ý đi vào kim thành sau đó, nguyên bản khẩn trương không thôi. Sợ Viên Diệu theo sát phía sau, dẫn đại quân dễ như trở bàn tay đem thành trì đánh hạ đến, sau đó lại chém xuống bọn hắn đầu. Liên quân cẩn thủ thành trì, thời khắc chuẩn bị tác chiến. Có thể nhập thành mấy ngày sau, can quân vẫn là chưa đến. Phái ra thám mã trinh sát, cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện, Viên Diệu đại quân đang chậm rãi tiến lên, đi kim thành phương hướng mà đến. Muốn nguy cấp, không biết muốn tới khi nào. Triệt Lý Cắt cùng Tư Mã Ý tụ tập tâm phúc thương nghị việc này, Tư Mã Ý sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, Viên Diệu hành quân trầm dần, tất có âm mưu. Chúng ta nhất định phải đối nó chặt chẽ đề phòng. Tư Mã Ý vừa dứt lời, Việt Cát Nguyên Soái liền cười to nói, Tư Mã Ý, ngươi bị Viên Diệu sợ mất mật đi. Bại mấy trận chiến, đem hảo hảo một cái tấn vương biến thành con chuột, ha 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 ha. Viên Diệu hành quân chậm là nguyên nhân gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại Tư Mã Ý trong lòng, Việt Cát đó là một cái hữu dụng vô mưu ngu xuẩn, cùng hắn không có gì có thể giải thích. Hắn liếc Việt Cát liếc mắt, lạnh nhạt nói, cô thật đúng là không biết, xin mời Việt Cát Nguyên Soái vì cô giải thích nghi hoặc. Hừ, đều nói tấn vương túc trí đam mưu, bản nguyên soái xem ra cũng bất quá như thế. Việt Cát Nguyên Soái tự tin nói, kim thành tới gần thương địa, chúng ta thối lui đến đây, bọn hắn còn muốn ngăn lại ta nhóm, căn bản không ngăn cản nổi. Đối đãi chúng ta lui về, lấy Biên Diệu đại cản thái tử chi tôn, chẳng lẽ còn sẽ cực khổ sư biết trình tiếp tục thảo phạt sao? Bọn hắn được Tây Lương, còn có cái gì không vừa lòng, tất nhiên sẽ không tiếp tục đánh xuống. Cho nên Biên Diệu ý nghĩ, nhất định là dùng đại quân bức bách chúng ta trở về thương địa, dạng này bọn hắn người cũng có thể thiếu chút thương vong. Đó chính là các ngươi nói vẹn cả đôi đường chi pháp, ngay cả đây cũng không hiểu, còn không biết xấu hổ tự xưng chí mưu chi sĩ. Triệt Lý Cắt cùng Nhã Đan thừa tướng đám người liên tục gật đầu, cảm thấy Việt Cắt chi ngôn thật là hữu lý. Tư Mã Ý hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngu xuẩn. Tư Mã Ý, ngươi nói ai? Việt Cắt hỏa khí trong nháy mắt đi lên, nhìn hằm hằm Tư Mã Ý nói, ngươi dám vũ nhục bản nguyên soái? Tốt, đều đừng có lại ở mỹ. Triệt Lý Cắt hòa giải nói, càng quân tiến lên trở nên chậm, đây là chuyện tốt, ai chúng ta tại kim thành tiếp tế một phen, liền có thể lui về. Càng người không đổi tới ta Đại Khương tộc địa, vậy dĩ nhiên là tốt. Mặc dù đổi tới, chúng ta cũng có thể lục lực một lòng, cộng đồng ngăn địch sao? Tấn Vương, Việt Cắt tính tình là bốc lửa một chút, nhưng là hắn cũng là vì liên minh cân nhắc. Ngươi thân là tộc ta trung thành nhất minh hữu, còn muốn nhiều hơn đảm được a? Vậy ta liền cho đại vương mặt mũi này. Tư Mã Ý lên tiếng, sau đó đứng lên nói, ta trước xin lỗi không tiếp được. Tư Mã Ý sau khi đi, Việt Cắt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đối với Triệt Lý Cắt nói, đại vương, ngươi nhìn xem cái kia Tư Mã Ý, đối với ngươi không có chút nào có ý tôn trọng. Dạng này người, ngươi còn giữ hắn làm gì? Theo ta thấy, chúng ta không bằng giết chết hắn tính. Triệt Lý Cắt lắc đầu nói, không thể. Càn quân thủy chung là tộc ta cùng Tư Mã Ý cộng đồng địch nhân, hiện tại giữ lại hắn còn hữu dụng. Việt Cát, ngươi chớ có cùng hắn tái khởi xung đột, làm ngươi nên làm sự tình. Mấy trận đại chiến xuống tới, tộc ta dũng sĩ tổn thất không nhỏ. Ngươi mang theo bọn hắn, nhiều gom góp một chút tài nguyên, làm ngươi nên làm sự tình. A Kim Thành hay là tại tộc ta trong khống chế, có thể để các dũng sĩ tùy ý mà làm. Ai? Đại vương, ngài làm người vẫn là quá thiện, rất có thể dễ dàng tha thứ Tư Mã Ý tốt ta cái này đi làm. Triệt Lý Cắt nói tới gom góp tài nguyên, trên thực tế đó là dung túng Khương binh cướp bóc đốt giết. Tại Khương quân tàn sát phía dưới, Yến gia bách tính xem như gặp khó. Kim Thành khắp nơi có thể thấy được Yến gia bách tính thi thể, ngay cả Tư Mã Ý tấn quân đều không đành lòng. Lúc này Vương Quyền, Lữ Mông mấy người cũng lẻn vào đến tấn quân bên trong, cách ăn mặc thành tấn quân tiểu tốt bộ dáng. Diêm Hành nhìn đến đầu đường cuối ngõ bị tàn sát bách tính, thấp giọng nói, những này người Khương, thật không phải là người a. Bọn hắn đó là từ đầu đến đuôi xuất sinh. Những xuất sinh này gặp người liền giết, ngay cả lão nhân hải tử đều không dung tha. Nhìn thấy nữ tử, còn muốn lăng nhục một phen lại hành hạ đến chết. Ta thật muốn động thủ đem bọn hắn đều làm thịt. Tư Mã Ý cũng là xuất sinh, vậy mà cùng đám này không có chút nào nhân tính xuất sinh hợp tác. Khi bị thiên đao vạn quả mới là. Diêm Hành tự nhận là không phải người tốt lành gì, có thể giống người Khương như vậy tàn khốc hành hạ đến chết bách tính, hắn cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vương Quyền đối với Diêm Hành nói, Ngạn Minh Minh, ngươi nếu là không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Hiện tại liền có thể động thủ. A, Diêm Hành sững sờ, đối với Vương Quyền nói, hiện tại độc thủ, chúng ta chẳng phải bại lộ sao?
Sẽ không.
Vương Quyền nói, ngươi không có phát hiện không chỉ có là chúng ta nhịn không được, những này Tấn Quốc binh lính nhóm cũng nhịn không được sao? Lại mấy người có thể nhìn đến dị tộc tùy ý lăng nhục hành hạ đến chết mình đồng bào, mà thờ ơ. Bằng không có tướng quân đàn áp, Tấn quân đã sớm cùng Khương binh bạo phát xung đột. Mà chúng ta chỉ cần thêm một mùi lửa, liền có thể đem Tấn quân trên dưới cảm xúc triệt để dẫn đốt. Nghe Vương Quyền chi ngôn, Lữ Mông, Tôn Quyền, Diêm Hành đám người quan sát hai bên, phát hiện cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên Tấn quân trên mặt, đều có vẻ tức giận. Bọn hắn chỉ là bức bách tại quân lệnh, mới trơ mắt nhìn đến người Khương sát lục. Diêm Hành đối với Vương Quyền hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào?
Đơn giản, nhìn ta.
Khương quân cùng Tấn quân đều là tại Kim Thành hạ trại, tại thành bên trong đầu đường cuối ngõ, đều có thể nhìn đến bọn hắn thân ảnh. Lúc này hơn 10 cái Khương binh bắt được hai tên yến gia nữ tử, đang cởi đùa đem các nàng đi góc tường lôi kéo, dùng hành bất quy sự tình. Rất nhiều Tấn quân binh lính lòng đầy căm phẫn, nhưng mà Tư Mã Ý sớm đã có nói trước đây, không được lấy bất kỳ lý do gì cùng người Khương lên xung đột, người vi phạm quân pháp tổng sự. Có quân lệnh ước thúc, Tấn quân cũng là giận mà không dám nói gì. Một tên Tấn quân binh lính nhịn không được đứng dậy, chuẩn trưởng lập tức quát, dưới trướng, chớ có nhiều chuyện. Cái kia binh lính không cam lòng ngồi xuống, thân mang Tấn quân y giáp Vương Quyền lại đứng lên đến.
Ngươi,
dưới trướng. Chuẩn trưởng lại hướng Vương Quyền hét lớn, Vương Quyền lại mắt điếc hai ngờ, trực tiếp hướng cái kia một đội Khương binh đi đến. Vương Quyền hành động, lập tức đưa tới người Khương chú ý, dẫn đầu người Khương hán tử hung mãnh mà nhìn chằm chằm vào Vương Quyền, hung ác tiếng nói, ai bảo ngươi tới?
Cho ta lăn,
dám tới quấy rầy chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Vương Quyền cất cao giọng nói, ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa. Các ngươi những xuất sinh này dám bên đường lăng nhục giết hại ta đại yến bách tính, chẳng lẽ thiên hạ này không có vương pháp sao?
Vương pháp?
Ha 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 ha. Dẫn đầu người Khương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười to đứng lên. Hắn nói với ta vương pháp.
Các huynh đệ, các ngươi có chịu không cười a?
Các ngươi vương đều phải phụ thuộc tộc ta mới có thể sinh tồn.
Ngươi hiện tại cùng ta giảng vương pháp,
ta cho ngươi biết, tại đây kim thành, tộc ta đó là pháp.
Tộc ta đại vương mệnh lệnh, cái kia chính là thiên lý.
Ta vương có lệnh, để cho chúng ta tại thành bên trong tùy ý mà làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Chuyện này, ngay cả các ngươi Tấn vương cũng không dám phản đối.
Ngươi lại là cái thá gì?
Chương 1036, Tư Mã Ý.
Ngươi cho ta một lời giải thích.
Chương 1036, Tư Mã Ý.
Ngươi cho ta một lời giải thích.
Xem ở các ngươi Tấn vương trên mặt mũi, đại gia không giết ngươi.
Nhanh lên cút về,
đừng tại đây trốn mắt.
Không chỉ có người Khương quát lớn Vương Quyền, Tấn quân chuyên trưởng cũng cao giọng nói, mau trở lại.
Ngươi không nghe quân lệnh sao?
Bất tuân quân lệnh giả, đầy đồn liền ngồi.
Ngươi là yếu hại chết chúng ta sao?
Vương Quyền nói, đã đây quân lệnh là dung túng Khương tặc hành hung, hại ta yến gia con dân.
Vậy cái này quân lệnh bất tuân cũng được.
Hôm nay có ta ở đây, quả quyết sẽ không ngồi nhìn đám này xuất sinh nhục ta yến gia bách tính.
Nghe nói Vương Quyền chi ngôn, Tấn quân các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào.
Cái kia hơn 10 tên người Khương tắt xuống lại, không có hảo ý nhìn đến Vương Quyền.
Bọn hắn giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Vương Quyền trong mắt bọn hắn chỉ là Tấn quân tầng dưới chót tiểu tốt, cũng là nhóc con.
Dẫn đầu người Khương càng là rút ra bên hông loan đao, hung ác địa đối với Vương Quyền nói, cho ngươi cơ hội lần, ngươi không nghe lời đúng không?
Đi, vậy ta hôm nay liền làm thịt ngươi.
Là ngươi chủ động tới trêu chọc chúng ta xem ai cứu được ngươi.
Người Khương đầu mục dứt lời, vung đao liền hướng Vương Quyền chém tới.
A! Trước đó bị người Khương lôi kéo hai nữ tử thấy thế, phát ra thê lương thét lên. Trong lòng các nàng e ngại không thôi, sợ người Khương ngay trước các nàng mặt đem Vương Quyền chém giết.
Tại người Khương xuất đao một nháy mắt, Vương Quyền cũng động.
Vương Quyền trong nháy mắt rút ra bên hông bảo kiếm, phát sau mà đến trước, một kiếm đem người Khương thủ lĩnh nhất hầu cắt đứt.
Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt.
Len keng.
Người Khương đầu mục chơi đao rớt xuống đất, hắn dùng đôi tay che lấy nhuốm máu cổ, khó có thể tin nhìn đến Vương Quyền, không thể tin được người hắn này dám giết mình.
Một kiếm đứt cổ, người Khương đầu mục không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, cứ như vậy mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
Xung quanh người Khương nụ cười ngưng kết ở trên mặt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Quyền dám rút kiếm giết người.
Ngươi giết chắc độ dũng sĩ.
Ngươi xong.
Ngươi nhất định phải chết.
Các ngươi đám này người Hán đều xong.
Giết hắn.
Vì chắc độ dũng sĩ báo thủ.
Vương Quyền dám phản kháng, còn dám giết người, đây để hành hạ đến chết Hán dân đã quen Khương binh rất là phẫn nộ.
Tư Mã Ý phụ thuộc bọn hắn Khương tộc, Tư Mã Ý dưới chứng minh, cũng bất quá là phụ thuộc bọn hắn người Khương một bầy chó.
Khi cậu, liền muốn có làm chó giác ngộ.
Lúc nào cậu đều có thể cắn chủ nhân.
Bọn hắn nhất định phải đem Vương Quyền chặt thành thịt nát, để tấn binh tất cả xem một chút, ngỗ nghịch bọn hắn người Khương là bực nào hạ trạng.
Chỉ chặt Vương Quyền còn chưa đủ, bọn hắn còn muốn truy cứu Tấn quân trách nhiệm, để Tư Mã Ý đối với mấy cái này Tấn quân binh lính tiến hành nghiêm trị.
Đối mặt hơn 10 người vây công, Vương Quyền không sợ chút nào.
Hắn đưa tay vung kiếm, mỗi một kiếm chạm ra đều sẽ cắt đứt một tên Khương quân binh lính yết hầu.
Vương Quyền liên tiếp ném lăn mấy người, còn lại Khương binh rốt cuộc sợ.
Mau tới người,
những này Tấn nhân phản,
tới giết bọn hắn.
Người Khương binh lính số lượng hơn xa Tư Mã Ý dưới trướng Tấn quân.
Thành bên trong Khương binh tùy ý có thể thấy được, nghe được nơi đây có đồng bọn la lên, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ lại tới.
Lữ Mông thấy người Khương càng tụ càng nhiều, quát lớn, các huynh đệ,
người Khương giết hại chúng ta huynh đệ tỷ muội còn chưa đủ, hiện tại đều lấn đến trên đầu chúng ta đến, muốn giết chúng ta đồng bọn.
Các ngươi đây có thể chịu sao?
Chúng ta không phải là không có chồng hoặc quan, không có khả năng nhìn đến đồng bọn bị khi dễ.
Có dũng khí, theo ta lên a.
Tấn quân tại thành bên trong biệt khuất vô cùng, vốn là kìm nén một cố khí,
chỉ là trở ngại quân lệnh, sợ bị xử trảm,
mới một mực đè nén mình. Mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn đã kiểm chế đến cực hạn. Vương Quyền đi lên chém giết người Khương Hành Vi, tựa như ngọn lửa đồng dạng, triệt để đốt lên đám người phản kháng huyết tính. Lên, giết sạch những này Khương tộc xuất sinh. Dám ở chúng ta Tây Lương tùy ý giết người, xem sớm bọn hắn không vừa mắt. Quân lệnh lại như thế nào? Hôm nay liền liều mạng với bọn hắn. Đúng, lao tử đánh bạc cái mạng này, cũng không thể để Khương cầu tốt hơn. Tất cả tấn quân binh lính đều xung phong tiến lên, cùng người Khương chém giết tại một chỗ. Chân trưởng thấy thế đều bối rối, lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi, quân lệnh, quân lệnh a! Hắn lớn tiếng la lên quân lệnh, muốn cho tấn quân các tướng sĩ khắc chế, quay đầu. Nhưng bây giờ giết mắt đỏ binh lính nhóm, căn bản là không có người để ý tới hắn. Không chỉ có như thế, còn có hai cái Khương binh tay cầm loan đao hướng hắn đánh tới. Hai người này loan đao, triệt để đem chân trưởng cuối cùng còn sót lại lý trí đánh tan. Mẹ hắn, ngay cả lão tử đều giết. Lão tử liều mạng với các ngươi. Chân trưởng rốt cuộc không khuyên giải dưới trướng binh lính, rút ra chiến đao, kêu gào cùng Khương binh chém giết tại một chỗ. Toàn bộ tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Tôn Quyền cùng Lữ Mông liếc nhau, nói ra, phú quý biện pháp này tốt, chúng ta cũng làm như vậy. Đem cẩm y vệ các minh đệ đều phái đi ra, để đây kim thành triệt để loạn đứng lên. Tốt, chia ra hành động. Tấn quân cùng Khương binh lính chém giết, hấp dẫn càng ngày càng nhiều binh lính gia nhập. Lại thêm Tôn Quyền, Lữ Mông, Diêm Hành cùng một đám cẩm y vệ cao thủ trợ giúp, toàn thành tấn quân bạo động, kềm nén không được nữa. Thậm chí liền ngay cả Quách Hoài, Vương Song dạng này tấn quân đại tướng, đều không thể mệnh lệnh giết mắt đỏ các tướng sĩ dừng tay. Việc các nguyên soái bậc này người Khương đầu lĩnh cũng vô pháp ngăn lại dưới trướng Khương binh. Vương Song một mặt lo lắng, đối với Quách Hoài nói, ba tế tướng quân, làm sao bây giờ? Quách Hoài đáp, còn có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể đi hướng chúa công bẩm báo, mời chúa công nghĩ biện pháp. Vương Song nói, những ngày qua, người Khương hành động chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thực sự quá phận, đều giết bao nhiêu dân chúng vô tội. Ta nhìn các tướng sĩ làm rất đúng. Những này Khương cầu, nên giết. Vương Song đang khi nói chuyện, chỉ thấy không ít Khương tộc manh tướng gia nhập chiến đoàn, giết đến tấn quân liên tục bại lui. Hắn hét lớn một tiếng, nói ra, ta cũng không thể nhìn đến các tướng sĩ không không chịu chết. Ba Tế Minh, ngươi tới hay không? Vương Song dứt lời, vung vẩy đại đao phóng tới Khương quân. Vương Song võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, vừa ra tay chém liền chết một tên Khương tộc manh tướng. Có hắn gia nhập, xung quanh tấn quân rất nhanh vãn hồi xu hướng suy tàn. Vương Song, ai a? Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi đây, như thế nào cùng chúa công giao phó? Cũng được, ta đến giúp ngươi một tay. Song phương đại tướng tất cả đều hạ trạng, vốn là tấn quân cùng Khương binh giữa xung đột, hiện tại rốt cuộc biến thành một trận tác động đến song phương toàn quân tướng sĩ áp chiến. Việt Cát Nguyên Soái không ngăn lại được hai phe chiến đấu, tức giận đến sắp nổi điên. Tư Mã Ý, dung túng quân sĩ làm loạn, đây tặc tử là muốn phản. Việt Cát Nguyên Soái không phân tốt xấu, bay thẳng Tư Mã Ý cư trú phủ đệ. Người khác còn chưa xông vào phòng bên trong, cao vút âm thanh trước chuyển đến Tư Mã Ý trong tai. Tư Mã Ý, ngươi cho ta một lời giải thích, không cho ta một hợp lý giải thích, ta sống bổ ngươi. Tư Mã Ý lúc này cũng phát giác được không ổn, đang muốn đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Hắn còn chưa bước ra bên ngoài, chỉ thấy Việt Cát Nguyên Soái khí thế hung hăng đánh tới, trong tay còn mang theo một thanh nhuốm máu chiến đao. Tư Mã Ý nhướng mày, đối với Việt Cát Nguyên Soái hỏi, ngươi muốn cô giải thích cho người cái gì? Liên tính muốn hỏi nói, cũng không nên ngươi hỏi tới. Để Triệt Lý Cắt tới tìm ta. Ngươi, không có tư cách. Chương 1037, mượn ngươi một vật, có thể bình lặng loạn này. Chương 1037, mượn ngươi một vật, có thể bình lặng loạn này. Ta không có tư cách chất vấn ngươi. Ta chính là Tam Quân Nguyên Soái, như thế nào không có tư cách? Việt Cát muốn rách cả mí mắt, hướng về phía Tư Mã Ý giận dữ hét, các ngươi tấn nhân bất ngờ làm phản, tại thành bên trong cùng đại quân ta chém giết. Tộc ta nhiều như vậy dũng sĩ, không có chết tại quân địch trong tay, lại chết tại Minh Hữu đao hạ. Chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta giải thích sao? Đây hết thảy chủ yếu trách nhiệm đều tại ngươi. Tư Mã Ý. Tư Mã Ý biết được tin tức này, âm thanh bình tĩnh như trước. Hắn đối với Việt Cát hỏi, ngươi nói là đại quân ta bất ngờ làm phản? Không sai, ngay cả các ngươi tướng quân đều tại giết người. Toàn bộ kim thành đều là bọn hắn chiến trường. Tư Mã Ý, ngươi muốn bắt không ra cái biện pháp ngăn lại bọn hắn, đừng trách ta chặn ngươi. Tư Mã Ý lạnh nhạt nói, đã Quách Hoài cùng Vương Song đều không giải quyết được chuyện này, đó nhất định là ngươi người làm được quá phận. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể bình lặng luận này. Bất quá còn cần hỏi ngươi mượn một vật mới được. Việt Cát cảm thấy Tư Mã Ý nói đơn giản dám chó không kêu, hắn phẫn nộ nói, hỏi ta mượn đồ vật? Ta phải có đồ vật có thể bình lặng hỗn loạn, ta còn tìm ngươi. Ngươi muốn mượn cái gì? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau. Việt Cát đối với Tư Mã Ý bất mãn đã rất lâu rồi, hắn chậm rãi giơ lên trường đao, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Đơn giản, bất quá là mượn ngươi đầu người dùng một lát. Cái gì? Tư Mã Ý nói ra lời ấy, Việt Cát lập tức trợn tròn trong mắt. Mượn ngươi mình đầu? Chẳng lẽ Tư Mã Ý muốn? Việt Cát sinh ra ý nghĩ này, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà liền tại đây một cái chớp mắt, Tư Mã Ý bên hông Tả Dương kiếm xuất vỏ, tay nâng kiếm rơi xuống, một kiếm đem Việt Cát đầu lâu chạm xuống dưới. Ung ung. Việt Cát lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, cho đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng Tư Mã Ý thật dám giết mình. Việt Cát khổng lồ thân thể cắm rơi xuống, Tư Mã Ý cũng không chê hắn nhuốm máu đầu người, hắn dùng Tà Dương kiếm đem Việt Cát đầu người bốc lên, sau đó vững vàng siết trong tay, dậm trận tại chỗ đi ra ngoài phòng. Việt Cát đầu người bên trên máu tươi nhiễm ướt Tư Mã Ý sạch sẽ màu đen cẩm y liễu, Tư Mã Ý lại không thèm để ý chút nào. Kim thành cảnh tượng ánh vào Tư Mã Ý trong mắt, đầu đường cuối ngõ, quả nhiên khắp nơi đều có tấn quân cùng Khương quân đang chém giết lẫn nhau. Tư Mã Ý cau mày, đây không phải bình thường hỗn loạn, đây là nổ doanh. Như thế đại quy mô chém giết, song phương đều giết ra chân hỏa, muốn ngăn lại loại này hỗn loạn rất khó. Trong này nhất định có càn quân gian tế trợ giúp. Đáng chết. Tư Mã Ý thầm nghĩ trong lòng, ta đã sớm biết, Viên Diệu hành quân chậm chạp, nhất định có hắn ý đồ. Đây chính là hắn mưu kế sao? Viên Diệu, quả thật ngoan độc. Việc đã đến nước này, Tư Mã Ý chỉ có thể đem hết toàn lực bình lặng nội loạn. Đường quản mới vừa lớn bao nhiêu tổn thất, trước hết để cho song phương ngưng chiến mới là việc quan trọng. Các ngươi tất cả dừng tay. Tư Mã Ý hét lớn một tiếng, xung quanh Khương quân cùng Tấn quân ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Tấn quân tự nhiên nhận ra Tư Mã Ý, người Khương cũng hiểu biết, Tư Mã Ý là đám kia người Hán thống lĩnh tối cao nhất. Tư Mã Ý giơ lên cao cao Việt Cắt đầu người, lớn tiếng nói, tất cả Khương tộc các tướng sĩ nghe. Việt Cắt giả truyền triệt lý các đại vương mệnh lệnh, để các ngươi tùy ý đổ thành. Thành bên trong chi loạn, Việt Cắt chính là kẻ cầm đầu. Ta phụng triệt lý các đại vương chi mệnh, đã xem hắn chẳng sát. Các ngươi nhanh chóng ngưng chiến. Làm trái khiến giả, hạ chẳng giống như Việt Cắt. Tư Mã Ý chi ngôn, giống như sét đánh mặt đất, để song phương binh lính khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc kệ Tấn quân vẫn là Khương quân đều biết, Việt Cắt nguyên soái chính là người Khương bên trong đại nhân vật. Thậm chí có thể nói là dưới một người, trên vạn người tồn tại, địa vị gần với triệt lý các. Việt Cắt nguyên soái bị Tư Mã Ý giết. Tư Mã Ý làm sao dám giết Việt Cắt nguyên soái? Chẳng lẽ quả thật như hắn nói, là Việt Cắt nguyên soái giả truyền vương lệnh, khiến chúng ta như vậy chém giết? Hẳn là như thế. Không có triệt lý các đại vương mệnh lệnh, Tư Mã Ý tuyệt không dám giết Việt Cắt nguyên soái. Người Khương đối với Việt Cắt lại kính vừa sợ. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, Tư Mã Ý sẽ vô duyên vô cớ giết Việt Cắt. Tư Mã Ý làm như vậy duy nhất lý do, đó là như hắn nói, thủ Khương vương triệt lý các chi mệnh. Người Khương bị Tư Mã Ý thuyết phục, nhao nhao dừng tay. Tấn quân càng là nghe lệnh của Tư Mã Ý, cũng không còn tiếp tục chém giết. Tư Mã Ý những nơi đi qua, nội loạn tất cả đều bình lặng. Lúc này triệt lý các cùng Nhã Đan thừa tướng cũng lo lắng lao đến. Vốn là Minh Hữu hai quân tại thành bên trong hỗn chiến, Tư Mã Ý sốt ruột, triệt lý các so với hắn gấp hơn. Hắn tới tìm Tư Mã Ý, là muốn cho Tư Mã Ý nghĩ biện pháp ngăn lại hai quân tướng sĩ. Có thể triệt lý các nhìn đến Tư Mã Ý trong tay Việt Cắt đầu người thì đầu óc trống rỗng. Tư Mã Ý quay đầu, bình tĩnh nhìn đến triệt lý các. Triệt lý các khó có thể tin, trừng trong mắt nói, Tư Mã Ý, ngươi giết Việt Cắt, ngươi làm sao dám giết Việt Cắt? Tư Mã Ý bình tĩnh nói, đại vương, cô không giết hắn, còn có thể như thế nào? Cô đã nghe ngóng, trận này hỗn loạn là bởi vì các ngươi người Khương hành hạ đến chết Hán dân mà lên. Dưới trướng của ta các tướng sĩ đều là người Hán, thậm chí còn có không ít đó là Tây Lương bản địa bách tính. Bọn hắn nhìn đến phụ lão Hương Tân bị các ngươi tàn sát, bị các ngươi chọc giận cũng là hợp tình lý. Chuyện này nhất định phải có một vị đại nhân vật phụ trách mới có thể bình lặng các tướng sĩ lửa giận. Không giết hắn, chẳng lẽ còn để ngươi ta dùng mệnh đến lớp sao? Hoặc là đại vương muốn cho hai quân tướng sĩ cứ như vậy một mực chém giết tiếp, thẳng đến một phương toàn quân bị diệt vị trí? Tư Mã Ý một phen nói đến triệt lý các tá khẩu không trả lời được. Thần vương đây đều là hiểu lầm. Triệt lý các cuối cùng không muốn cùng Tư Mã Ý trở mặt, đối với Tư Mã Ý giải thích nói, ta chỉ là để Việt Cắt đoạt lại vật tư, chúng ta tốt có đầy đủ lương thảo đồ quân nhu, có thể trở về Khương địa. Ta có thể không có để hắn đổ thành a. Đây chính là. Tư Mã Ý trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười, đối với triệt lý các nói, cho nên ta chạm cái này kẻ cầm đầu, cũng là hợp tình hợp lý, không phải sao? Việt Cắt đã chết, triệt lý các cùng Nhã Đan thừa tướng còn có thể nói cái gì? Nhã Đan thừa tướng liên tục gật đầu nói, hợp tình hợp lý, Việt Cắt đáng chết. Tấn vương vì ta vương trừ một đại hại, chúng ta còn phải cảm ơn Tấn vương mới là. Tư Mã Ý lắc đầu nói, ta thì không cần. Các ngươi nhanh chóng phái người thông báo toàn thành, làm cho tất cả mọi người tất cả dừng tay. Lại như vậy tiếp tục đánh, chúng ta song phương đều là một con đường chết. Đúng. Tấn vương nói đúng, nhanh đi thông báo. Tư Mã Ý chạm sát Việt Cát, chấn nhiếp toàn quân, hiệu quả nhanh chóng. Biết được Việt Cát bị Tư Mã Ý chạm sát, lại thêm triệt lý các mệnh lệnh, đang giao chiến Tấn quân cùng Khương quân rốt cục cũng ngừng lại. Vương Quyền, Lữ Mông đám người thấy thế, trong lòng đều là giật mình. Hoàng Bét, Tấn quân không giết. Tất nhiên là Tư Mã Ý xuất thủ. Ngay cả trình độ này doanh thiếu, Tư Mã Ý đều có biện pháp ngăn lại sao? Tư Mã Ý, quả nhiên âm hiểm xảo trá, là chúa công họa lớn trong lòng. Như thế họa lớn, tất trừ chi. Vương Quyền trầm giọng nói, doanh thiếu chốc lát đình chỉ, Tư Mã Ý nhất định sẽ loại bỏ toàn quân, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Chương 1038, tập kích bất ngờ quân. Chương 1038, tập kích bất ngờ quân, làm sao bây giờ? Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Vương Quyền sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới mình lưu đồ chí mạng sát chiêu sẽ bị Tư Mã Ý hóa giải. Xem ra chỉ có thể tiếp tục cần nút, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là lần này bạo loạn sau đó, Tư Mã Ý nhất định sẽ nghiêm tra quân bên trong người khả nghi, bọn hắn rất có thể sẽ bại lộ. Ngay tại Vương Quyền đăm chiêu thượng sách thời khắc, sau lưng tiếng la giết từ xa đến gần. Một đám Khương binh cùng Tấn quân binh lính đội vàng chạy tới, cao giọng nói, "Lại Vương, không xong, can quân giết vào thành chúng." Các binh đệ ngăn cản không nổi, cửa thành đã phá. "Cái gì?" Triệt Lý Cắt trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, Tư Mã Ý con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. "Chúng kế." Tư Mã Ý phản ứng, so Triệt Lý Cắt nhanh lên rất nhiều. Hắn cắn răng nói, chúng ta chúng Viên Diệu gian kế. Thành bên trong hỗn loạn, nhất định là bởi vì Viên Diệu mà lên. Đây Viên Diệu dùng vẫn là liên hoàn kế, hắn chân chính mục đích là công phá vào thành, toàn diện quân ta. Tư Mã Ý đang khi nói chuyện, đã có số lớn cản quân giết vào thành bên trong. Dẫn đầu một tướng tay cầm phương thiên hỏa kích, dũng mãnh vô cùng, xung phong phía trước, quân địch không ai cản nổi. Chính là đại càn uy vương Lữ Bố. Tư Mã Ý cùng Vương Quyền đều chú ý tới Lữ Bố thân ảnh, Vương Quyền mừng lớn nói, ta hiểu được. Chúa công đây là dùng minh tu sát đạo, ám độ trần thương kế sách. Hắn giả ý ra lệnh đại quân chạy chậm chậm, thậm chí phái chúng ta vào thành, đều làm mưu kế một bộ phận. Mà chân chính sát chiêu, tức là phái tinh binh lao nhanh mà đến, thừa dịp loạn kích chi. Lữ Mông cũng tới tinh thần, hướng Tả Hữu nói, chúng ta lập công cơ hội tốt lại tới. Các minh đệ, giết a. Lữ Mông, Tôn Quyền, Diêm Hành dẫn một đám cẩm y vệ tinh nhuệ, lần nữa hướng Khương quân đánh tới. Lúc này trên người bọn họ còn mặc tấn quân binh lính quần áo, tại người Khương xem ra, đó là tấn quân lại bắt đầu sát lục bọn hắn dũng sĩ. Trước đó người Khương cùng tấn quân đã đánh nhau thật tình, Tư Mã Ý thật vất vả mới tiêu dừng. Bây giờ Lữ Mông, Tôn Quyền những này tấn quân lần nữa độc thủ, người Khương tự nhiên vô cùng phẫn nộ, không có khả năng ngồi chờ chết. Bọn hắn giống giận phóng tới xung quanh tấn quân binh lính, hai quân lần nữa chiến làm một đoàn. Song phương đại quân hỗn loạn vô cùng, lại thêm xông vào thành bên trong cả quân, có thể nói là tam phương hỗn chiến. Tấn quân cùng người Khương lẫn nhau chém giết, càn quân cũng chủ yếu lấy sát lục người Khương làm chủ. Bậc này loạn cục, liền xem như Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cắt cùng lên, cũng là bất lực ngăn cản. Triệt Lý Cắt mở mịt luống cuống, rõ ràng là hoảng hốt. Hôm nay phát sinh tất cả, thật sự là vượt ra khỏi Triệt Lý Cắt nhận biết. Tư Mã Ý tắc thật sâu nhìn Lữ Bố Vương hướng lên mắt, quay người liền đi. Hắn không có kêu gọi bất kỳ tâm phúc, mà là bằng vào cao siêu thân pháp, cấp tốc hướng phía sau bay lượn mà đi. Tư Mã Ý muốn chạy trốn. Vương Quyền cùng Biên Diệu Cam đoan qua, muốn lấy Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cắt thủ cấp. Hiện tại Tư Mã Ý muốn chạy trốn, Vương Quyền há có thể để hắn đạt được. Có thể lấy thân pháp đuổi kịp Tư Mã Ý người, cũng chỉ có Vương Quyền. Tư Mã Ý bay về phía trước cướp, lại cảm giác có người sau lưng như bóng với hình. Hắn liếc về phía sau một cái, quả nhiên thấy Vương Quyền thân ảnh. Thấy Vương Quyền theo đuổi không bỏ, Tư Mã Ý tăng nhanh tốc độ tiến lên. Có thể cho dù gia tốc, Tư Mã Ý vẫn như cũ không vung được Vương Quyền, giữa hai người khoảng cách ngược lại đang không ngừng rút ngắn. Tư Mã Ý chạy trốn sau đó, Triệt Lý Cắt hoang mang lo sợ, bên người Nhã Đan thừa tướng gấp giọng nói, "Đại vương, Tư Mã Ý đều chạy, chúng ta cũng đi nhanh đi." Triệt Lý Cắt do dự nói, "Thế nhưng là tộc ta dũng sĩ." "Đại vương, hiện tại không lo được dũng sĩ, bảo mệnh quan trọng a." Nhã Đan thừa tướng sợ mất đi mạng nhỏ, dẫn đầu mấy chục dũng sĩ, vây quanh Triệt Lý Cắt hướng Tư Mã Ý chạy trốn phương hướng đảo vòng. Lữ Bố tại thành trung đại giết tứ phương, giết đến hưng khởi. Không chỉ có Lữ Bố, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung, Thái Sử Từ chờ cản quân mãnh tướng cũng đều giết vào nội thành. Bị bọn hắn chen chúc tại chính giữa người, chính là đại cản thái tử Viên Diệu. Không sai, tập kích bất ngờ vào thành, là Viên Diệu tự mình chỉ huy một chi kỳ binh. Viên Diệu cùng Lý Nho thương nghị qua đi, giả ý chậm chạp hành quân. Vì phòng ngừa Tư Mã Ý thám tử điều tra đến quân tình, như thế cơ mật Viên Diệu chưa cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Đối ngoại vẫn như cũ tuyên bố, Viên Diệu ngay tại đại quân bên trong. Liền ngay cả Vương Quyền đám người xuất chinh thời điểm, cũng không biết Viên Diệu còn có dạng này bố trí. Mà như vậy chi kỳ binh, làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng. Viên Diệu giơ cao bảo kiếm, lớn tiếng nói, "Tấn quốc các tướng sĩ, các ngươi cũng là ta Hồng Hạc con dân, cô vô ý tàn sát các ngươi. Chỉ cần các ngươi quy hàng tại ta đại càn, cô xá các ngươi vô tội. Nếu là nguyện ý theo cô giết địch lập công, còn có chiến công nhưng cầm. Các ngươi có thể nguyện quy hàng." Tại rất nhiều mãnh tướng thống ngự dưới, càn quân dũng mãnh vô cùng. Bất luận là người Khương vẫn là tấn quân, đều không phải là càn quân đối thủ. Đã có đường lui tối lui, một chút ý chí không kiên định, muốn mạng sống tấn quân binh lính, liền bắt đầu quỳ xuống đất hướng Viên Diệu xin hàng. "Thái tử điện hạ nhân tử, ta nguyện ý quy hàng, ta cũng nguyện hàng, ta nguyện ý làm đại càn binh." Mắt thấy quy hàng Viên Diệu binh lính càng ngày càng nhiều, dưới trướng tướng sĩ có sụp đổ xu thế, Quách Hoài hét lớn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể quỳ gối đầu hàng. "Theo ta tử chiến, vì đại vương mà chiến." Quách Hoài vung thương chạm sát hai tên càn quân binh lính, dự định tiếp tục thống ngự tấn quân chống cự. "Siêu." Vào thời khắc này, một mũi tên đột nhiên từ đằng xa đánh tới, bắn rơi Quách Hoài mũ giáp. Quách Hoài quá sợ hãi, địch nhân có thể bắn trúng mình khôi anh, liền có thể bắn mình đầu, lấy tính mạng mình. Một tên này, đến tột cùng là ai bắn ra? Hắn là không thể trúng đích mình đầu người, vẫn là cố ý như thế vì đó. Quách Hoài chưa tỉnh hồn, lại cảm giác cổ mát lạnh. Một thanh vàng rực trường đao, cơ hồ dán tại mình trên cổ. Trước mặt kim giáp đại tướng râu tóc bạc trắng, đối với Quách Hoài nói, "Ta chính là đại cản thượng tướng Hoàng Trung. Gặp ngươi là người mới, lão phu không đành lòng lấy tính mạng ngươi. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống, liền quy hàng chủ công nhà ta. Nếu như muốn chết, lão phu một đao kia liền không lưu tình." Lộc cộc. Quách Hoài mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn vốn cho là mình trung thành với Tư Mã Ý, có thể làm được thấy chết không sờn, cam tâm tình nguyện vì Tư Mã Ý chịu chết. Có thể trường đao chân chính trước đến hắn trên cổ thì Quách Hoài lại không muốn chết. Người cầu sinh dục rất mạnh, không phải tất cả mọi người đối mặt tử vong thời điểm đều có thể ung dung không đội. "Hoàng tướng quân, ta nguyện hàng." Đối mặt tử vong, Quách Hoài cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. "Ha ha ha ha." Hoàng Trung cười to mấy tiếng, triệt hạ trường đao, đối với Quách Hoài nói, "Để ngươi người tất cả dừng tay, theo ta đi thấy chúa công a." Trở về từ coi chết, Quách Hoài thở dài một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên hạ về Càn đã thành kết cục đã định, bản thân chúa công Tư Mã Ý là không thể nào lật bản, uy hàng Càn quân cũng rất tốt. Duy nhất để Quách Hoài hổ thẹn là không thể hồi báo Tư Mã Ý ơn chi ngộ. "Các tướng sĩ, đại Càn chính là thiên hạ chính thống. Theo ta quy hàng đại Càn, giết địch lập công." Ngay cả Quách Hoài đều đầu hàng, bình thường binh lính quy hàng tại Càn, càng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Quách Hoài nhất hô bách đứng, xung quanh tấn quân cơ hồ toàn bộ quy hàng. Chương 1039, kiếm khách chi chiến. Chương 1039, kiếm khách chi chiến. Quách Hoài quy hàng Biên Diệu thời điểm, Lữ Bố Phương thiên họa kích đặt ở Vương Song đao cán bên trên, ép tới Vương Song không thở nổi. Vương Song mặt đầy đỏ lên, cắn chặt hàm răng, vẫn như cũ vô pháp đem Phương thiên họa kích đẩy ra. Lữ Bố khinh miệt nhìn Vương Song liếc mắt, hừ lạnh nói, sâu kiến, thần phục ta chủ, hoặc là chết. Vương Song một mực dùng vũ lực tăng trưởng, hắn lực lớn vô cùng, đao pháp tinh xảo, hẳn là Tư Mã Ý dưới trướng rất nhiều võ tướng bên trong, võ nghệ tối cường một cái. Nhưng bây giờ đối mặt Lữ Bố, hắn cảm thấy Lữ Bố chi ngôn cũng không tính là đối với mình vũ đủ. Mình quả thật như sâu kiến đồng dạng, chỉ cần Lữ Bố nguyện ý, tùy thời đều có thể nắm chết. Chẳng lẽ mình quả thật muốn như thế khuất nhục địa chết tại Lữ Bố kết giới, bị Lữ Bố giống sâu kiến đồng dạng giết chết sao? Về sau không còn có người sẽ nhớ kỹ mình sẽ cùng dưới chân tấn quân binh lính thi thể không có gì khác nhau. Không, đây cũng không phải là hắn Vương Song muốn nhân sinh. Thần phục. Vương Song khó khăn làm quyết định, đối với Lữ Bố nói, ta nguyện thần phục đại càn thái tử. Ân, võ nghệ mặc dù kém một chút, lại thức thời, cũng không tệ lắm. Lữ Bố triệt hạ phương thiên hỏa kích, Vương Song cũng không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Để ngươi người đều đầu hàng. Là. Theo Quách Hoài, Vương Song lần lượt quy hàng, tấn quân binh lính cũng đều ném đến càn quân dưới trướng, phối hợp với càn quân, đối với khương binh triển khai sát lục. Xung quanh có thể phản kháng người càng ngày càng ít, đại càn tướng sĩ bắt đầu khống chế toàn bộ kim thành. Viên Diệu tại đường đi thượng sách ngựa mà đi, chư tướng bảo vệ ở bên. Tân ném đến Viên Diệu dưới trướng tấn quân tướng sĩ, nhìn đến Viên Diệu về sau, đều lộ ra vẻ kính sợ. Hai viên hàng tướng đối với Viên Diệu bài nói, mặt tướng Quách Hoài, Vương Song, bái kiến chúa công. Hai vị tướng quân xin đứng lên đi. Viên Diệu ngữ khí ôn hòa, đối với hai người nói, hiện tại kim thành đại thế đã định, chỉ có Triệt Lý Cắt cùng Tư Mã Ý đang lẩn trốn. Hai người các ngươi theo bọn hắn lâu ngày, đối bọn hắn càng thêm quen thuộc. Không bằng liền từ các ngươi dẫn người tìm được bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến cô trước mặt, được không? Quách Hoài cùng Vương Song liếc nhau, bọn hắn biết, Viên Diệu đây là tại để bọn hắn phản chủ. Nhưng mà bọn hắn đã lựa chọn quy hàng, liền không có cùng Viên Diệu có kẻ mặc cả chỗ trống. Chúa công cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, bọn hắn nhất định phải tuân theo. Chúng ta cần tuân chúa công chi mệnh. Đi thôi. Vương Song cùng Quách Hoài mang theo cản quân tướng sĩ, tại thành bên trong tìm kiếm Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cắt hạ lạc. Lúc này Tư Mã Ý xông vào một chỗ trong ngõ phố, bỏ rơi phần lớn cản quân binh lính. Ngoại trừ theo đuổi không bỏ Vương Quyền bên ngoài, xung quanh lại không người bên cạnh. Rốt cuộc không chạy trốn, là nhận mệnh sao? Vương Quyền mỉm cười đi hướng Tư Mã Ý, nói ra, đáng tiếc ngươi tội ác ngập trời, cho dù quy hàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá nếu là ngươi thúc thủ chịu trói nói, ta chủ có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây. Tư Mã Ý chậm rãi quay đầu lại, đối với Vương Quyền nói, nơi đây liền hai người chúng ta. Ngươi sẽ không phải cảm thấy bằng trong tay ngươi kiếm, liền ăn chắc cô đi. Cô dừng ở nơi đây, là cảm thấy nơi đây phong thủy không tệ. Đây là cô vì ngươi chọn an táng chi địa. Tư Mã Ý chậm rãi rút ra Tà Dương kiếm, màu đỏ sậm thân kiếm như máu, lộ ra mười phần quỷ dị. Vương Quyền cười nói, Tà Dương kiếm, kiếm ma Tư Mã tuyệt binh khí. Cẩn thận tính ra, ta lúc đầu kém chút chết tại thanh kiếm này bên dưới. Tư Mã Ý, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Tư Mã Ý âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Đô, có ở giữa võ quán. Ban đầu cô liền nên giết ngươi. Vương Quyền lắc đầu nói, Tư Mã tuyệt không thể giết ta, ngươi càng không được. Này lao tặc ban đầu đem ta đánh thành trọng thương, lại giết ta không ít huynh đệ. Cứu hận này, ta một mực ghi tạc trong lòng. Bây giờ lao tặc đã chết, ta vô pháp tìm hắn thanh toán. Bút chứng này, liền tính với ngươi tính toán a. Tư Mã Ý nâng lên Tà Dương kiếm, chỉ vào Vương Quyền nói, cô thực lực tại thúc tổ bên trên. Thúc tổ đều có thể đưa ngươi đánh cho bị thương, ngươi còn không biết tự lượng sức mình tới giết cô. Ngươi như thế ngu xuẩn, khả năng số mệnh an bài, muốn táng thân tại Tà Dương kiếm bên dưới. Có đúng không? Vương Quyền cũng rút ra trong vỏ bảo kiếm, kiếm này tại ánh nắng chiếu rọi, tách ra màu xanh thẳm quan mang, hết sức sáng chói chói mắt. Kiếm này là ta chủ Viên Diệu bàn cho bảo kiếm. Từ đại càn rèn đúc cục hơn 10 vị đúc kiếm đại sư dốc sức chế tạo. Chúa công ban tên, Vương Quyền kiếm. Tư Ma Ý, hôm nay ta liền dùng đây Vương Quyền kiếm, chém xuống ngươi đầu lâu, hiến cho ta chủ. Tư Ma Ý âm thanh lạnh lùng nói, Vương Quyền kiếm, ngược lại là một thanh hảo kiếm. Bất quá hảo kiếm cũng phải nhìn ai đến dùng. Trong tay của ta Tà Dương kiếm, tại thuốc tổ trong tay thì liền nhiệm đếm rõ số lượng ngàn người máu tươi. Không biết ngươi đây Vương Quyền kiếm, nhiễm quá nhiều ít người biết. Vương Quyền cười nói, có ngươi một người là đủ. Vương Quyền dứt lời, phi thân mà lên, vung kiếm thẳng đến Tư Mã Ý. Vương Quyền, ngươi biết bởi vì ngươi tự đại mà hối hận. Tư Mã Ý trong mắt sát cơ lấp lóe, vừa ra tay, chính là chí mạng sát chiêu. Trùng hồ tuyệt kiếm. Kiếm pháp này hung ác sắc bén, chính là trùng hồ nhất mạch bí mật bất truyền. Năm đó Tư Mã Ý tự nhận võ nghệ không kém hơn Tư Mã Tuyệt, có thể Tư Mã Tuyệt thi triển ra trùng hồ tuyệt kiếm sau đó, Tư Mã Ý hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Vương Quyền võ nghệ, lúc đầu cũng cùng Tư Mã Tuyệt tương đương. Tại Kinh Châu chi thời gian chiến tranh, Tư Mã Tuyệt thi triển ra trùng hồ tuyệt kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem Vương Quyền đánh cho trọng thương. Nếu như không phải Vương Quyền dưới trướng huynh đệ liệu mình đoạn hậu, Vương Quyền đã chết tại Tư Mã Tuyệt dưới kiếm. Hai cái kiếm đạo tu vi tương đương kiếm khách quyết đấu, trong đó một người nếu có bậc này kinh thế hai tục cường đại kiếm pháp, liền nắm giữ tính áp đảo ưu thế. Tư Mã Ý lấy Lạc Thủy làm thể, đã chứng minh mình đối với ẩn lòng trung thành sau đó, Tư Mã Tuyệt liền đem trùng hồ tuyệt kiếm không giữ lại chút nào chuyển cho hắn. Đây cũng là Tư Mã Ý dám cùng Vương Quyền một trận chiến, cũng có lòng tin nghiền ép Vương Quyền cậy bảo. Đỉnh tiêm kiếm khách, thực lực đều không kém bao nhiêu. Vương Quyền lấy cái gì đối kháng mình trùng hồ tuyệt kiếm? Hắn cuối cùng bất mệnh, cũng bất quá là nuốt hận tại Tà Dương kiếm bên dưới. Nhưng mà sự thật cũng không phải là Tư Mã Ý đoán trước như vậy, hai người đánh nhau chết sống hơn 10 kiếm, Tư Mã Ý thi triển ra trùng hồ tuyệt kiếm, cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tư Mã Ý cảm giác Vương Quyền ra kiếm, tựa hồ mang theo lấy một loại nào đó đại thế, đem trùng hồ tuyệt kiếm thế công toàn bộ chấn áp xuống. Nếu như trùng hồ tuyệt kiếm là một đầu điên cuồng gào thét, hùng mãnh bá khí mãnh hổ, Cái kia Vương Quyền chỗ thi triển kiếm pháp, chính là cao ở ngày bên trong, thỏa thích phóng thích tiên uy thần long. Bậc này kiếm pháp, Tư Mã Ý chưa từng nghe thấy. Đây tuyệt đối không phải kiếm thánh Vương Việt kiếm pháp. Lại là mấy chiêu qua đi, Tư Mã Ý thân hình lui nhanh, nhìn chằm chằm Vương Quyền, thở hổn hển nói, ngươi đây là kiếm pháp gì? Đây là ta là chúa công thuần phục nhiều năm, trở thành cẩm ý vệ chỉ huy sứ sau đó, lĩnh ngộ mà ra kiếm pháp. Ngươi tự sáng tạo kiếm pháp? Tư Mã Ý trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn khó mà tin được, Vương Quyền sẽ tự sáng tạo ra so trọng hổ tuyệt kiếm còn cường đại hơn kiếm pháp. Vậy hắn thiên phú cỡ nào người tiên? Vương Quyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kiếm pháp này cũng không phải là ta tự sáng tạo, mà là chúa công ban cho ta. Tư Mã Ý, ngươi có biết như thế nào cẩm ý vệ? Chương 1040, tiền trạm hậu tấu, Vương Quyền đặc cách. Chương 1040, tiền trạm hậu tấu, Vương Quyền đặc cách. Đối với Viên Diệu một tay sáng lập cẩm ý vệ, Tư Mã Ý đương nhiên quen tất, hắn cắn răng nói, bất quá là Viên Diệu dùng để tiến hành ám sát, điều tra chờ thủ đoạn hèn hạ, thành lập được đến điệp báo cơ cấu. Cô làm sao không biết? A a, Tư Mã Ý, ngươi dạng này nghĩ, cũng quá xem thường ta cẩm ý vệ. Ta cẩm ý vệ chính là chúa công trong tay một thanh lợi kiếm, đại biểu ta chủ ý chí. Cho tới tham quan đắc lại, từ Vương hầu tướng lĩnh, chỉ cần chúa công có mệnh, liền không gì không thể chẳng người. Tiền trạm hậu đấu, Vương Quyền đặc cách. Đây, đó là cẩm ý vệ. Ta Vương Quyền, đó là chúa công một thanh kiếm. Ta kiếm pháp này chính là hóa thân chúa công chi kiếm, lĩnh ngộ mà đến kiếm pháp. Kiếm pháp này tên là Vương Quyền kiếm thế. Tư Mã Ý, ta chủ nhất thống thiên hạ, hoành tạo lục hợp đại thế, ngươi chống đỡ được sao? Vương Quyền dứt lời, lần nữa hướng Tư Mã Ý công tới. Lần này hắn thế công càng thêm mãnh liệt, giết đến Tư Mã Ý chỉ có chống đỡ chi năng, không hề có lực hoàn thủ. Tư Mã Ý trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn rốt cuộc biết Vương Quyền kiếm pháp này là làm sao tới. Vương Quyền đây là lấy thân hóa kiếm, lấy thế luyện thân, đem đại càn nhất thống thiên hạ đại thế tan vào kiếm pháp bên trong. Như vậy luyện kiếm, Vương Quyền cả người võ đạo liền cùng đại càn quốc vận một mực khóa lại cùng một chỗ. Đại càn quốc lực càng mạnh, Vương Quyền kiếm pháp càng cường đại. Đại càn quốc lực càng yếu, Vương Quyền kiếm pháp cũng biết trở nên rất yếu. Nếu là đại càn vong quốc, Vương Quyền một thân võ nghệ liền sẽ triệt để phế bỏ, trở thành một cái phế nhân. Hiện tại đại càn quốc lực như mặt trời ban trưa, rất có quét ngang thiên hạ, nhất thống hoàn vũ chi thế. Tại bực này đại thế gia chỉ phía dưới, Vương Quyền kiếm pháp cơ hồ không ai cản nổi, thiên hạ kiếm khách không có mấy người là hắn đối thủ. Tư Mã Ý trùng hổ tuyệt kiếm đánh không lại Vương Quyền, kiếm thánh Vương Việt chí thánh kiếm pháp sợ là cũng đánh không lại Vương Quyền. Vương Quyền nên là chân chính trên ý nghĩa kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, nhưng mà hắn thu hoạch được thực lực thế này, cần nỗ lực to lớn đại giới. Đó chính là tuyệt đối trung thành với đại càn, trung thành với Viên Diệu, không thể có một tơ một hào phản bội chi tâm, nếu không một thân võ nghệ liền sẽ triệt để phế bỏ. Cái giá như thế này đối với Tư Mã Ý đến nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tự phế võ công sự tình, Vương Quyền tại sao phải đi làm? Dùng võ công toàn bộ phế, trở thành một cái phế nhân thai hỏa ngầm đem đổi lấy cường đại thực lực, quả thật đáng giá không? Lại đánh nhau chết sống mấy chiêu sau đó, Tư Mã Ý biết được mình muốn thắng qua Vương Quyền là không thể nào. Hắn đem Vương Quyền dẫn tới nơi đây, vốn định bằng sức một mình đem chạm sát, sau đó lại thong dong thoát thân, kết quả đây hết thảy hoàn toàn ngoài Tư Mã Ý đoán trước. Không được, đánh như vậy xuống dưới phải chết. Đi nhanh. Tư Mã Ý hạ quyết tâm, ra sức đẩy ra Vương Quyền bảo kiếm trong tay, quay người muốn trốn. Đã thấy phố dài hai bên đánh tới vô số cả quân, phủ kín ở hắn đường đi. Dẫn đầu nhị tướng, lại là Tư Mã Ý tâm phúc đại tướng, Quách Hoài cùng Vương Song. Quách Hoài, Vương Song nhị tướng cùng cản quân cùng một chỗ, Tư Mã Ý trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn hai người, đây là làm phản cô. Tư Mã Ý, ngài không đường có thể lui, quy hàng thái tử điện hạ a. Quách Hoài nói, ấn chứng Tư Mã Ý phỏng đoán, bọn hắn quả nhiên làm phản rồi. Vương Song cũng hướng về phía Tư Mã Ý hô lớn, thái tử điện hạ có lệnh, bắt sống Tư Mã Ý, đem Tư Mã Ý mang về thấy hắn. Quách Hoài, Vương Song, các ngươi hai cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, phản chủ chi đồ. Tư Mã Ý giận dữ nói, hai người các ngươi cũng dám phản bội cô. Quách Hoài, Vương Song nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Vương Quyền lại rêu cợt nói, a a, Tư Mã Ý, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là phản chủ chi đồ sao? Ngươi nhiều lần phản chủ, sát chủ, cũng đừng trách bọn hắn bắt trước ngươi. Có cái gì dạng chủ tử, liền có cái gì dạng thần tử. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tư Mã Ý quay đầu nhìn Vương Quyền liếc mắt, không nói nữa. Hắn đột nhiên đạp xuống đất mặt, hướng Quách Hoài phương hướng phóng đi. Quy hàng Viên Diệu, đó là một con đường chết. Tư Mã Ý là không thể nào lựa chọn quy hàng. Tư Mã Ý vung kiếm xung phong, Quách Hoài đã sớm chuẩn bị, đội vàng lui đến cản quân sau lưng. Hắn biết bản thân chúa công võ nghệ mạnh bao nhiêu, cũng biết Tư Mã Ý tính cách, quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ mình bậc này phản đồ. Đại càn tướng sĩ lập xuống thiết thuẫn, đem Quách Hoài hộ đến sau lưng. Tại thiết thuẫn sau càn quân binh lính giơ lên rượu nguyệt liên nỏ, đối với Tư Mã Ý tiến hành bắn trụm. Siêu siêu siêu, trăm nỏ cùng phát, Tư Mã Ý căn bản không xông qua được, đành phải hướng về sau lùi lại, tránh né mũi tên. Mà nơi xa có một mũi tên dài, tốc độ viễn siêu rượu nguyệt liên nỏ bắn ra nỏ tiễn, như là cỗ sao chổi hướng Tư Mã Ý đánh tới. Phúc. Tư Mã Ý căn bản bất lực tránh né, mũi tên trực tiếp quán xuyên hắn nắm tả dương kiếm cánh tay phải. Tư Mã Ý cảm giác cánh tay phải đau xót, triệt để đã mất đi trí giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kim giáp lao tướng cưỡi một thất màu trắng chiến mã, tay đệ trường cung đứng ở cản quân binh lính sau đó. Lao gia hỏa này Tư Mã Ý quen biết, chính là Viên Diệu dưới trướng, cái kia gọi Hoàng Trung lao thất phu. Tư Mã Ý cắn răng một cái, ngay tại chỗ quần quật, ý đồ dùng tay trái đi bắt tà dương kiếm. Lúc này hắn không thể mất đi tà dương kiếm, đã mất đi tà dương kiếm, hạ chẳng chỉ có chết. đáng tiếc Vương Quyền cũng không tính cho hắn cơ hội này, Vương Quyền thân hình chợt lóe, xông đến Tư Mã Ý trước người. Mà hậu chiêu lên kiếm rơi xuống, một kiếm đem Tư Mã Ý cánh tay trái gọt đi. A! Cánh tay trái bị Vương Quyền tận gốc gọt sạch, Tư Mã Ý cảm giác được một trận thấu xương thống khổ, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vương Quyền lại là một kiếm, đem Tư Mã Ý thụ thương cánh tay phải chém xuống. Tư Mã Ý đau mất hai cánh tay, một thân võ nghệ triệt để phế đi. Hắn cũng chịu không nổi nữa kịch liệt đau nhức, hai chân chống đỡ không nổi thân thể, vài một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Xung quanh đều là cản quân, Tư Mã Ý lại phế đi võ nghệ, bất kỳ một cái nào binh lính tiến lên, đều có thể đem Tư Mã Ý bắt. Tư Mã Ý biết, mình xong, thậm chí muốn tự sát đều khó có khả năng. Hắn nhìn về phía Vương Quyền, nói ra, giết, giết ta. Xong tí tất thế, chúng bạn xa lánh. Tư Mã Ý lại không hy vọng, chỉ cầu chết. Vương Quyền đem bảo kiếm thu nhập trong vỏ, đối với Tư Mã Ý cười nói, ta vốn định chặt ngươi đầu lâu, đem ngươi thủ cấp hiến cho chúa công. Có thể chúa công đã muốn sống, ta cũng chỉ có thể tuân theo chúa công chi mệnh. Có ai không? Đem Tư Mã Ý buộc chặt tốt, dẫn đi. Đúng, để quân y cho hắn xử lý một chút vết thương. Đừng bởi vì mất máu quá nhiều, chết lại. Chúa công muốn sống, vậy thì nhất định phải để hắn sống. Tư Mã Ý đôi mắt triệt để đã mất đi thần thái, hắn nhận mệnh nằm xuống đất. Cái gì vương đồ bá nghiệp, cái gì đại tấn giang sơn, kết quả là trung vi là công dã tràng. Tư Mã Ý bị kéo xuống dưới, sau đó Vương Quyền lại dẫn người đi tìm Triệt Lý Cát. Toàn bộ Kim Thành đều bị cản quân khống chế, Triệt Lý Cát chạy không được. Hắn cùng chúa công hứa hẹn qua, muốn lấy Tư Mã Ý cùng Triệt Lý Cát đầu người, há có thể buông tha cái kia Khương Tặc thủ lĩnh. Triệt Lý Cát cùng Nhã Đan thừa tướng tại một đám dũng sĩ hộ vệ dưới, rốt cuộc chạy trốn tới chỗ cửa thành. Bọn hắn muốn chuồn ra thành trì, đã thấy chỗ cửa thành có trên trăm mặc giáp tinh kỵ. Triệt Lý Cát trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, Viên Diệu đây là một điểm đường sống đều không có ý định chữa cho hắn a. Chương 1041, đương đại kiếm thánh chương 1041, đương đại kiếm thánh chỉ bằng Triệt Lý Cát cùng Nhã Đan thừa tướng dẫn đầu một đám tàn binh, ngạnh sông chỉ có thể bị đại càn giáp kỵ một đợt mang đi, cũng không ra khỏi thành nói, sớm tối cũng sẽ bị càn quân bắt. Trong lúc nhất thời, Triệt Lý Cát lâm vào cảnh lưỡng nan, đành phải đối với Nhã Đan thừa tướng xin giúp đỡ nói, thừa tướng, chúng ta nên làm cái gì? Nhã Đan thừa tướng vẻ mặt cầu xin, đối với Triệt Lý Cát nói, đại vương, ta cũng không có biện pháp à? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể ở thành bên trong tìm một chỗ ẩn thân, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này à? Nhã Đan thừa tướng chí mưu, vốn cũng không như đại càn mưu sĩ, liên tính hắn chí mưu hơn người, hiện tại cũng vô lương sách khả thi. Lạch cạch, lạch cạch. Tại Triệt Lý Cát đám người sau lưng, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Triệt Lý Cát cùng Nhã Đan thừa tướng đám người, giống như chim sợ cảnh cong, đội vàng xoay người nhìn về phía sau. Thân mang màu đen trang phục Vương Việt, Vương Quyền phụ tử dẫn đầu một đám cẩm y vệ, phủ kín ở bọn hắn đường đi. Triệt Lý Cát nhìn thấy Vương Việt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vương Việt liền xem như hóa thành xám, Triệt Lý Cát đều nhớ. Tại Triệt Lý Cát còn niên thiếu thời điểm, Vương Việt một mình cây kiếm thâm nhập thương địa, chém giết năm đó Lao Khương Vương. Bây giờ Vương Việt so với năm đó không biết giàn mua bao nhiêu, có thể Triệt Lý Cát vẫn như cũ không nghi ngờ Vương Việt trường kiếm trong tay sắc bén. Đây là sâu tận xương tủy sợ hãi, Vương Việt đối với Khương tộc vương giả cảm giác áp bách so với Mã Siêu càng sâu. Nhưng là Vương Việt nhưng lại chưa đem trước mắt người Khương để ở trong mắt, hắn thậm chí không có xuất thủ ý tứ, mà là đối với Vương Quyền nói, phú quý đã tìm được những này người Khương, liền từ ngươi động thủ đi. Vâng, phụ thân. Vương Quyền rút ra bảo kiếm, chậm rãi hướng Triệt Lý Cát, Nhã Đan thừa tướng cùng một đám Khương binh đi đến. Vương Việt liền đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Vương Quyền. Thậm chí xung quanh cầm ý vệ những cao thủ cũng đều đứng tại chỗ bất động. Vương Quyền kiếm rơi ánh mặt trời tách ra lam sắc và mang, tại Triệt Lý Cát trong mắt hết sức chói mắt. Triệt Lý Cát sợ hãi không thôi, trong lòng còn cảm thấy có chút hoang đường. Người trẻ tuổi này là muốn bằng sức một mình đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Nhìn người này bộ dáng, cùng kiếm thánh Vương Việt có 6 điểm rất giống, hẳn là kiếm thánh Vương Việt hậu nhân, cũng là một vị khó lường kiếm đạo cao thủ. Có thể coi là Vương Quyền kiếm thuật lại mạnh mẽ, mình cũng không thể ngồi chờ chết. Triệt Lý Cát vươn tay, run rẩy chỉ hướng Vương Quyền nói, cho ta ngăn trở hắn, giết hắn. Còn sót lại người Khương các dũng sĩ không có lựa chọn nào khác, kêu gào phóng tới Vương Quyền. Loại này trong nội tâm tràn ngập sợ hãi người Khương, đã không xứng được xưng là dũng sĩ. Bọn hắn hướng Vương Quyền phát động bỏ mạng xung phong, vẫn như cũ vô pháp cải biến cái gì. Bị Vương Quyền một kiếm một cái, toàn bộ chạm sát. Trên mặt đất hành Khương binh thi thể, Vương Quyền trước mặt, chỉ còn Triệt Lý Cát cùng Nhã Đan thừa tướng. Nhìn đến chậm rãi hướng mình bước đi thong thả đến Vương Quyền, Triệt Lý Cát trong lòng mười phần dày vò, rốt cuộc nhịn không được phóng tới Vương Quyền. Muốn giết bản đại vương, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Bản đại vương giết ngươi. A a. Triệt Lý Cát rút ra yêu đao, chu lên hướng Vương Quyền chém tới. Hắn không phải lấy dũng khí vung đao, mà là bởi vì tuyệt vọng mà chém. Cũng không luận như thế nào, chung quy là châu chấu đá xe. Phúc. Vương Quyền vung lên bảo kiếm, Triệt Lý Cát cực đại đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi từ trong cổ phun ra. Đã mất đi Khương tộc dũng sĩ bảo hộ, Vương Quyền muốn chạm sát Triệt Lý Cát, không có bất kỳ cái gì độ khó. Triệt Lý Cát thân thể ầm vang ngã xuống đất, đầu người tại Vương Quyền dưới chân cuộn cuộn. Cảnh tượng này, để Nhã Đan thừa tướng triệt để hỏng mất. Cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta nguyện hàng, ta nguyện quy hàng thái tử điện hạ. Nhã Đan thừa tướng quỳ rạp trên đất, không chỗ ở hướng Vương Quyền dập đầu. Vương Quyền tắc nhẹ nhàng lắc đầu nói, man di quy hàng, đối với ta chủ không có ý nghĩa. Thú hổ, các ngươi người Khương tại Lương Châu phạm phải không thể tha thứ tội lớn ngập trời, không ai có thể tha thứ ngươi. Ngươi liền cùng Triệt Lý Cát đồng dạng, đi dưới mặt đất sám hối a. Vương Quyền dứt lời, một kiếm đâm vào Nhã Đan thừa tướng yết hầu. Triệt Lý Cát, Nhã Đan thừa tướng lần lượt bỏ mình, toàn bộ Tây Khương thượng tầng trưởng cũng giả, gần như toàn diệt. Ba. Vương Việt vỗ nhẹ bàn tay, hướng bản thân nhi tử đi tới. Hắn ngùi ngùi mãi thôi, đối với Vương Quyền nói, "Phú quý, ngươi làm được rất tốt. Năm đó vi phụ Trạm Khương Vương thủ cấp mà trả, mới có Yến Sơn kiếm thánh chi danh. Bây giờ vi phụ giả, tận mắt chứng kiến ngươi chạm sát Khương Vương Triệt Lý Các. Từ nay về sau, ngươi chính là đương đại kiếm thánh. Vi phụ cái này đợi trước kiếm thánh, có thể bảo dưỡng tuổi thọ." "Phu thân." "Phú quý." Vương Việt vỗ vỗ Vương Quyền bả vai, bản thân nhi tử kế thừa kiếm thánh chi danh, nhất định rất kích động a. Mắt thấy nhi tử trưởng thành là thiên hạ tối cường kiếm khách, Vương Việt cái này khi phụ thân người, cũng rất có cảm giác thành tựu. "Phụ thân vội vã thanh kiếm thánh chi danh cho ta, chẳng lẽ là nghĩ đến cướp ta Đào Hoa lâu?" "Phụ thân, không phải ta nói ngươi, về sau ngươi không có chuyện để làm, mỗi ngày xen lẫn trong tần hoài hà bờ, rất thương thân thể. Nhi tài sản cũng không thể đều để ngươi bại a. Nếu không nhi cho thêm ngươi nạp mấy phòng thiết thất, ngươi mỗi ngày ở nhà chơi a." Vương Quyền mấy câu, để Vương Việt tình thương của cha không còn sót lại chút gì. "Hỗn đản, ngươi cái danh con, đã vậy còn quá nói ngươi cha." "Nhìn kiếm." "Ai nha lão cha, bình tĩnh, tuyệt đối đừng xúc động. Ta cho ngươi tiền còn không được sao? Ngươi đây tay chân lẩm cẩm nhi, lại làm bị thương. Càn Quân khống chế Kim Thành, Tư Mã Ý bị bắt sống, Triệt Lý Cắt đầu người cũng đặt ở viên rượu án trước. Chỉ cần đem tin tức này thả ra, Tấn Quốc tất cả quận huyện liền có thể truyền hịch mà định ra. Tư Mã Ý sáng lập Tấn Quốc, triệt để vong." Viên Diệu đối với Vương Quyền cười nói, "Phú quý, ngươi làm được rất tốt. Cầm Tấn Vương Tư Mã Ý, Trảm Khương Vương Triệt Lý Cắt, Kim Thành một trận chiến này, ngươi chính là công đầu." Vương Quyền đối với Viên Diệu ôm quyền nói, "Trận chiến này đã thắng, đều là lại chúa công dùng binh như thần, nưu đồ đến khi. Nếu là chỉ bằng thần kế sách, thần sớm đã chết không có nơi táng thân, lại như thế nào có thể lập công? Thần không dám giành công, còn muốn cảm tạ chúa công ân cứu mạng." "Ha ha ha, Phú quý a, cùng cô không cần khiêm nhường như vậy. Cô biết ngươi muốn cái gì? Như vậy đi, đợi thiên hạ nhất thống sau đó, ta Đại Càn tất nhiên rời đô. Đến lúc đó cô tại đô thành ban thưởng ngươi một tòa hào trạch, hai tòa cửa hàng, lấy ra ngươi hôm nay chi công, như thế nào?" Vương Quyền nghe vậy lại hỉ, đối với Viên Diệu bài nói, "Thần đa tạ chúa công trọng thưởng." "Ân, cái kia Tư Mã Ý còn sống a?" "Chúa công không hạ lệnh, thần không dám tự tiện muốn hắn mệnh. Tư Mã Ý bị giam tại Thiên Lao bên trong, hắn cũng coi là cô đối thủ cũ. Cô đi xem hắn một chút, cùng hắn cáo biệt a." Mặc dù Tư Mã Ý tội ác ngập trời, nhưng không thể phủ nhận là hắn năng lực sát thực xuất chúng, chính là một đời nhân kiệt. Bây giờ Tư Mã Ý đã đến cùng đồ mặt lộ, Viên Diệu cũng muốn cùng đây Tấn Quốc chi tổ gặp mặt một lần. Tư Mã Ý bị trói tại một gian âm u ở mức trong nhà giam, vô lực ngồi dựa vào trên ghế. Vì phòng ngừa Tư Mã Ý gặp trở ngại tự vẫn, Vương Quyền đem hắn một đôi xương bánh trẻ cũng đánh nát. Tư Mã Ý triệt để đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể ở đây mặc người chém giết. Hắn bất lực ngẩng đầu, lại nghe được một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Chương 1042, một loại khác nhân sinh. Chương 1042, một loại khác nhân sinh. Nhà giam cửa phòng bị mở ra, Viên Diệu tại Vương Quyền cùng mấy tên cao thủ hộ vệ dưới tiến vào phòng giam bên trong. Tư Mã Ý miễn cưỡng ngẩng đầu, đối với Viên Diệu nói, "Viên Diệu, ngươi tới làm cái gì? Ta hiện tại đối với ngươi mà nói hẳn là không giá trị gì đi. Ngươi thắng, ta thua. Có chơi có chịu, ta thua không lời nào để nói." Viên Diệu không có trả lời Tư Mã Ý nói, đối với Vương Quyền đám người nói, "Các ngươi đều ra ngoài đi, bảo vệ tốt phụ cận, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần." "Chỉ..." Vương Quyền tâm tư kỳ náo, hắn nghe Viên Diệu dạng này phân phó, liền biết Viên Diệu có chút trọng yếu nói muốn theo Tư Mã Ý nói. Hắn lập tức đem đám hộ vệ đưa đến nơi xa, khống chế lại nhà giam cửa vào, đồng thời bảo trì mình cùng chúa công khoảng cách. Có đôi khi không nên nghe nói để cho mình nghe được, đó là một loại sai lầm. Tư Mã Ý thấy Viên Diệu như thế làm việc, mở miệng hỏi, "Viên Diệu, ngươi cuối cùng là ý gì? Ta hiện tại chỉ là một tên phế nhân, ngươi sẽ không có chiêu hàng ta dự định. Nếu như ngươi muốn giết ta, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể. Ngươi đến tận cùng muốn làm gì?" Viên Diệu nhìn đến tê liệt trên ghế ngồi Tư Mã Ý, nói ra, "Cô lần này tới là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, thuận tiện vì ngươi tiễn đưa. Tư Mã Ý, ngươi dẫn dị tộc xâm nhập Tây Lương, phạm phải ngập trời tội ác, chẳng lẽ liền không có một chút hối hận sao?" "Hối hận? Được làm vua thua làm giặc, có gì có thể nói? Ta có thể đem người Khương dẫn tới, tự nhiên có biện pháp khống chế bọn hắn. Bọn hắn đối với bách tính phạm phải tội ác, ta tự nhiên sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Viên Diệu, ngươi tin hay không? Nếu như không có ngươi, không có Đại Càn, ta Tư Mã Ý tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ." "Ta thương." "Cái gì?" Tư Mã Ý vốn cho rằng lại nhận Viên Diệu trào phúng, lại không nghĩ rằng Viên Diệu nguyện ý tin tưởng hắn nói. Sắc thực nói, "Cô không tin ngươi có thể nhất thống thiên hạ, mà là tin tưởng ngươi hậu nhân có thể. Mà ngươi chính là vì bọn hắn đặt vững cơ sở người kia." Viên Diệu kéo qua đến một cái ghế, ngồi trên ghế đối diện Tư Mã Ý, nói ra, "Hôm nay vì ngươi tiến đường, vừa vặn có cái cố sự muốn nói cho ngươi nghe nghe. Cô muốn để ngươi biết, ngươi chết cũng không oan uổng. Ngươi Tư Mã thị diệt tộc cũng không oan." Tư Mã Ý nhìn đến Viên Diệu, trong lòng cũng đúng Viên Diệu chi ngôn có chút hiếu kỳ. Từ vừa mới bắt đầu Tư Mã Ý liền phát giác được, Viên Diệu đối với hắn Tư Mã Ý, đối với toàn bộ Tư Mã thị đều ôm lấy địch ý, đây địch ý từ đâu mà đến, Tư Mã Ý nhìn không thấu. Có lẽ là bởi vì mình nhiều lần phản chủ, nhưng hắn lại cảm thấy cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Tư Mã Ý là người sắp chết, có thể tại trước khi chết giải thích nghi hoặc, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Viên Diệu nhẹ nhàng mở miệng nói, "Cô làm qua một cái mộng, một cái rất dài mộng. Tại giấc mộng kia bên trong, cô sinh tại hơn 2000 năm sau đó. Trong mộng quan sát chúng ta hiện tại thời đại này, tựa như cùng bước vào dòng sông lịch sử. tại cô trong động cũng không có đại càn, mà là Tào Tháo, Lữ Bị, Tôn Quyền ba người ba phần thiên hạ. Trong đó Tào Ngụy thực lực thuộc về tối cường. Viên Diệu êm hay nói, Tư Mã Ý nghe được rất chân thành. Tư Mã Ý thừa nhận Tào Tháo, Lữ Bị đúng là đương thời kiêu hùng. Bọn hắn có năng lực tại loạn thế bên trong thành tựu một phen bá nghiệp. Mà Tôn Quyền tuy là Viên Diệu thần tử, nhưng cũng là tâm trí cứng cỏi, am hiểu quyền mưu cường giả. Nếu như không có đại càn, thiên hạ từ ba người bọn họ chia cắt cũng không kỳ quái. Viên Diệu đem kiếp trước phát sinh sự tình đều nói cho Tư Mã Ý nghe. Những này là hắn giấu ở đáy lòng bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào bí mật. Có thể những sự tình này giấu ở trong lòng quá lâu, Viên Diệu cũng biết cảm thấy cô độc, bàng hoàng. Viên Diệu thậm chí hoài nghi tới, ở kiếp trước mình cùng một thế này, đến tột cùng cái nào mới là chân thực tồn tại. Tại Tư Mã Ý trước khi chết, đem những này sự tình nói cho hắn biết, cũng có thể để Viên Diệu tâm tình thư giãn không ít. Viên Diệu cũng rất tò mò, Tư Mã Ý vị này tấn quốc chi tổ, biết được hắn nguyên bản lịch sử quý tích sau đó, sẽ là cỡ nào phản ứng. Viên Diệu nói thật lâu, Tư Mã Ý một mực nghiêm túc nhìn đến Viên Diệu, sợ lọt mất một chữ. Hai người chính là sinh tử chi địch, Tư Mã Ý lại là từ đầu đến đuôi tàn phế, theo đạo lý đến nói nên cực hận Viên Diệu. Nhưng bọn hắn hai người lúc này trạng thái, cũng rất giống một đôi tương giao nhiều năm lão hưu. Tư Mã trọng đạt, cô mới vừa nói đến cái nào? Thái tử điện hạ mới vừa nói đến Cao Bình Lăng chỉ biến. Đúng, đó là lần này chính biến bên trong, trọng đạt triệt để nắm giữ quyền thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, giấc mộng kia bên trong Tào Sảng thật đúng là ngu xuẩn á, như vậy ngu xuẩn đối thủ, trọng đạt vì cái gì không muốn cho hắn một đầu sinh lộ đâu? Trọng đạt lấy Lạc Thủy làm thể, công bố sẽ bỏ qua Tào Sảng, có thể cuối cùng vẫn là đồ Tào Sảng cả nhà. Nghe Viên Diệu giảng thuật trong mộng sự tình, Tư Mã Ý cảm giác mười phần kỳ diệu. Những việc này, cùng hắn đăm chiêu suy nghĩ độ cao ăn cướp, liền tốt giống. Viên Diệu đang giảng giải hắn vô pháp lựa chọn một loại khác nhân sinh. Tư Mã Ý trầm giọng nói, sư tử vô thọ, vẫn cần dùng hết toàn lực. Ta sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, Tào Sảng lại phế vật, hắn dù sao cũng là đại tướng quân, nắm trong tay không ít quân đội. Cho dù hắn giao ra binh quyền, quân bên trong vẫn như cũ có không ít hắn người. Triều đình bên trên cũng không biết bao nhiêu ít Tào Sảng cố lại. Loại này người, chết mới ổn thỏa nhất. Bất quá theo điện hạ nói, Tào Ngụy hoàng đế thật đúng là đoạn mệnh a. Ta vậy mà lấy sức một mình, thậm chết Tào gia ba đời quân vương, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Viên Diệu gật gật đầu, nói ra, ngươi nghĩ như vậy cũng là không kém, đây là ngươi tính cách. Ngươi hai đứa con trai cũng như ngươi đồng dạng, thậm chí so ngươi càng thêm ngoan độc. Chỉ tiếc, các ngươi Tư Mã thị không tu đức hành, cuối cùng sẽ làm tức giận thượng tiên. Các ngươi tạo dựng đứng lên tấn triều, cũng chú định không hội trường lâu. Tiếp đó, Viên Diệu lại cùng Tư Mã Ý nói tấn triều hủy diệt, ngũ hồ loạn hoa, lưu dụ diệt Tư Mã thị cả nhà sự tình. Hắn đối với Tư Mã Ý nói, Tư Mã thị mấy đời mưu tính, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Đến cuối cùng, vẫn như cũ khó thoát cả nhà diệt tận hạ tràng. Bất luận là cô trong ngộng thế giới, vẫn là hiện thế, Tư Mã thị hạ tràng đều không có khác nhau chút nào. Duy nhất khác nhau, chỉ là sớm tối thôi. Tư Mã Ý, ngươi là tiên bên dưới hiếm thấy hiện tại, nếu như có thể trùng quân báo quốc, chắc chắn trở thành lưu danh thiên cổ hiền thần. Chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn không đảm đương nổi hiền thần. Tư Mã Ý cũng đồng ý Viên Diệu thuyết pháp, cảm khái nói, đúng vậy à, thái tử điện hạ nói đúng. Ta Tư Mã Ý chịu làm kẻ dưới thời gian quá lâu, đi theo nhân chủ, như giày băng mỏng tư vị cũng không tốt đẹp gì. Ta đã sớm đã thể, không có khả năng cả một đời sống dưới người. Ta không muốn làm người trong tay chi đao, ta muốn làm cầm đao người. Kiếp này như thế, tại điện hạ trong mộng như thế. Nếu như cho ta lại chọn một lần cơ hội, cũng giống như thế. Ngũ hồ loạn hoa lại như thế nào? Cả nhà diệt tận lại như thế nào? Chính ta lựa chọn tất cả, ta cũng không hối hận. Trong mộng sự tình, ta Tư Mã Ý cũng vô hối. Viên Diệu đứng dậy, đối với Tư Mã Ý nói, cho nên nói, các ngươi Tư Mã thị không nên tồn tại ở trên đời này. Đem các ngươi triệt để xóa đi, đối với các ngươi, với cái thế giới này đến nói đều là chuyện tốt. Cố sự kể xong, trọng đạt nên lên đường. Viên Diệu chậm rãi rút ra bá tu kiếm, từ hắn tự mình đưa Tư Mã Ý lên đường, Tư Mã Ý nên cảm thấy vinh hạnh. Tư Mã Ý cũng không sợ chết, hắn ngửa đầu đối với Viên Diệu nói, điện hạ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, điện hạ mới vừa nói tới tất cả, thật chỉ là một giấc mộng sao? Chương 1043, chân có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là ủng hộ. Chương 1043, chân có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là ủng hộ. Giang sơn như vẽ, cuộc đời phù du. Nhân sinh, không phải là không một giấc chiêm bao. Là thật là giả, lại có gì khác nhau? Viên Diệu dứt lời, không tiếp tục để ý Tư Mã Ý, đưa tay đó là một kiếm. Trường kiếm đâm vào Tư Mã Ý cổ họng, diệt tuyệt Tư Mã Ý sinh cơ. Tư Mã Ý đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc, chết bởi Viên Diệu chi thủ. Dạng này một vị Viên Diệu kiếp trước quyền thần, lật tay thành mây trở tay thành mưa, việc dấu vết ảnh hưởng tới vô số triều đại yêu hùng, cuối cùng hóa thành thổi phồng bụi đất. Viên Diệu nhìn đến Tư Mã Ý thi thể lẩm bẩm, đằng xa thừa sương ngủ, chung quy bụi đất. Tào Mạnh Đức, ngươi chi ngôn quả nhiên không kém a. Vương Quyền. Tại bên ngoài trông coi nhà giam đại môn, Vương Quyền nghe được Viên Diệu kêu gọi, vội vàng chạy tới. Chúa công, hạ thần tại. Đem Tư Mã Ý thi thể xử lý sạch, không cần hậu táng, trực tiếp tại Lạc Dương xung quanh tìm một chỗ chôn, lập cái mộ bia liền có thể. Đúng, đem hắn trôi kiếm này cũng bỏ vào. Dạng này cũng có thể để hậu nhân đào móc Tư Mã Ý lăng mộ, nghiên cứu hắn sự tích. Chỉ Tư Mã Ý vừa chết, hắn nắm trong tay quan trùng, Tây Lương, Tịnh Châu các vùng, tất cả đều quy thuận đến Viên Diệu chỉ hạ. Viên Diệu sớm có rời đô chi ý, hiện tại có thể tuyển định muốn rời đô thành trì, thích hợp trở thành đại càn quốc đều thành trì, có Trường An cùng Lạc Dương. Viên Diệu cuối cùng tuyển định Lạc Dương với tư cách đại cản quốc đô. Viên Diệu tuyển định Lạc Dương nguyên nhân cũng rất có ý tứ, Lạc Dương thành đã từng bị Đổng Trác cho một mồi lửa. Về sau Tào Phi tại đây lập quốc, lại lần nữa tu sửa thành trì, nhưng bởi vì Tào Ngụy quốc lực có hạn, tu được cũng không hoàn thiện. Lạc Dương đối với Viên Diệu đến nói, tựa như là một tấm giấy trắng, có thể tùy ý bố trí. Về phần xây dựng Lạc Dương thành cần thiết tiêu hao tài phú, đối với giàu có đại cản đến nói, tính không được quá lớn áp lực. Viên Diệu ngồi tại trong sảnh chư vị, dưới trướng Văn Võ ngồi tại hai bên. Hắn nhìn về phía Lô Túc, mở miệng nói, "Tử Kính, trùng kiến Lạc Dương thành nhiệm vụ, cô liền giao cho ngươi. Đại cản trên dưới cùng tụ nguyên thương hội, sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Bất luận là nhân lực vật lực vẫn là tài lực, toàn bộ đều tận hết sức lực ủng hộ ngươi trùng kiến Lạc Dương. Cô yêu cầu chỉ có một cái, trong vòng một năm, đem Lạc Dương thành xây xong. Xây xong sau đó, ta đại cản liền rời đô tại Lạc Dương." Lô Túc đáp, "Thần Lô Túc, cần tuân chúa công chi mệnh." Giải quyết quốc đô sự tình, Viên Diệu lại đối chúng thần nói, "Bây giờ Tây Tấn đã diệt, chỉ còn lại có thuộc Hán. Chư vị cho là ta đại cản bước kế tiếp chiến lược làm như thế nào?" Chu Du nghe vậy cất cao giọng nói, "Đương nhiên là xua quân xuôi nam, dẹp điên thuộc Hán. Thiên hạ này thịnh thế, khi từ chúa công trong tay khai sáng." Viên Diệu dưới trướng các thần tử tất cả đều phụ họa Chu Du, Viên Diệu lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Diệt thuộc không đội tại nhất thời, cô dự định xuất binh thảo nguyên, triệt để diệt đi trên thảo nguyên dị tộc. Sau đó tại xuôi nam, tiến đánh thuộc địa không mượn." Chu Du có chút kỳ quái, đối với Viên Diệu nói, "Chúa công, vì sao coi trọng như vậy những cái kia tái ngoại mang là gì? Hung nô đã bị ta đại cản đánh cho tàn phế, hô chủ tuyển cùng đi ti tất cả đều chết tử, chỉ còn lưu báo kéo dài hơi tàn. Ô hoàng người, cũng sớm đã bị chúa công diệt đi. Những cái kia man di thế hệ, sợ là sợ vỡ mật, sao dám cùng chúa công tranh phong?" Từ Thứ cũng mở miệng nói, "Chúa công, thần coi là công cần nói cực phải. Cùng thuộc Hán so sánh, man di thực sự quá yếu đuối, ác không là ta đại cản đối thủ. Người hung nô trải qua này bại một lần, chỉ sợ cũng không dám lại xuôi nam." Viên Diệu dưới trướng Văn Võ quần thần, phần lớn đều cảm thấy thuộc Hán là tai họa, dị tộc đối với đại cản nguy hại không lớn. Viên Diệu lại lắc đầu nói, "Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Những cái kia man di tại ta Hồng Hạ cường thịnh thì liền co đầu rút cổ mưu đồ tự vệ. Đợi đến Trung Nguyên suy yếu, liền trở nên càn rỡ đứng lên, xâm chiếm Trung Nguyên chi địa, sát lục ta Hồng Hạ bách tính. Bậc này lòng lang dạ thú chi đồ, cô há có thể lưu? Lần này cô xuất binh, liền muốn triệt để dẹp Tiên Thảo Nguyên hồ tộc, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt." Chu Du nói, "Chúa công lưu lược lâu dài, so chúng ta nhìn càng thêm xa, Du đội phục cực kỳ. Du nguyện cùng chúa công cùng đi, lấy diệt dị tộc." Chúng văn võ cùng lên tiếng, "Chúng ta nguyện cùng chúa công cùng đi, lấy diệt man di." Viên Diệu quyết định xuất chinh thảo nguyên, liền đem mình kế hoạch chuyển hướng Kim Lăng, hướng Viên Thuật báo cáo. Đại Càn hoàng đế Viên Thuật ngồi tại trên long ỷ, một tay khẽ vuốt ngọc tỷ, tay kia nắm lấy Viên Diệu phát tới chỉ báo, trong lòng khó nén vui mừng. "Cảnh Diệu, làm tốt lắm a. Không đến một năm thời gian, liền diệt đi cường đại Tây Tấn. Toàn bộ diệt sát Tây Tấn vương tộc Tư Mã thị." "Tốt. Có chấm năm đó khí phách, ha 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 ha." Diêm Tượng tại Viên Thuật bên cạnh nói, "Vậy hạ, thái tử điện hạ nói muốn rời đô Lạc Dương. Hiện tại đã điều tập mấy chục vạn lao công, bắt đầu dựng lại Lạc Dương thành. Không biết bệ hạ ý kiến?" Viên Thuật đương nhiên nói, "Chớ có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là ủng hộ." "Ủng hộ? Toàn lực ủng hộ a. Kim Lăng cho dù tốt, cũng là an phận ở một góc, chớ đã sớm đợi đủ. Vẫn là Lạc Dương tốt. Lạc Dương thành, có chớ quá nhiều nhớ lại." Nâng lên Lạc Dương thành, Viên Thuật liền nhớ tới mình Chí Lưu Viên Thiệu cùng Tào Tháo. Lạc Dương thiếu niên tiên y nộ mã, đoạn thời gian kia hồi tưởng lại đến, thậm chí so đăng cơ xương đế càng làm cho Viên Thuật hoài niệm. Viên Thuật khẽ thở dài, "Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ, các ngươi hiện tại không hối hận sao? Nếu như hai người các ngươi sớm quy hàng tại chấm, liền sẽ đi theo chấm nhất thống thiên hạ, một lần nữa nhập chủ Lạc Dương. Hai người các ngươi cũng đều có thể đứng hàng tam công, trở thành chấm xương cánh tay chi thần. Nhất là ngươi, Tào Mạnh Đức, ngươi muốn chinh Tây tướng quân chi vị, lại coi là cái gì? Các ngươi gia tộc đều sẽ bởi vì các ngươi mà vinh quang. Các ngươi a, lại há có thể rơi vào sớm chết hạ tràng." Thấy Viên Thuật lại lâm vào về đến nước bên trong, Diêm Tượng nhỏ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, thái tử điện hạ còn nói muốn khởi binh thảo phạt hung nô, sắp dẫn đại quân xuất chinh. Đại quân chốc lát thâm nhập thảo nguyên, chỗ hao phí tiền lương cùng nhân lực, đơn giản khó mà đánh giá. Ta đại càn một năm gần nửa thu nhập, chỉ sợ đều phải đầu nhập vào trong cuộc chiến tranh này." "Ân, chấm biết." Viên Thuật gật đầu nói, "Kỳ thực chấm cảm thấy, Cảnh Diệu muốn đánh trận, hẳn là trước tiên đem Lưu Bị diệt. Những dị tộc kia man di, lúc nào thu thập đều có thể. Bất quá, đã Cảnh Diệu muốn thảo phạt dị tộc, vậy thì có thảo phạt dị tộc đạo lý. Đừng nói là nửa năm thu nhập, liền tính một năm thu nhập đều ném vào, chấm cũng sẽ ủng hộ hắn. Đại càn giang sơn đều là Cảnh Diệu đánh xuống, đương nhiên là Cảnh Diệu muốn đánh ai, liền đi đánh ai. Hung nô sao?" Nâng lên hung nô, Viên Thuật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với Diêm Tượng nói, "Diêm Khanh, ngươi đi lấy bút mực đến, chấm có mấy lời, vẫn là muốn căn dặn Cảnh Diệu." Sau đó không lâu, Viên Diệu thu vào Kim Lăng chuyển đến tin tức. Thiên tử tự biết, giao cho Viên Diệu trên tay. Viên Thuật ở trong thư đối với Viên Diệu biểu đạt nồng đậm yêu mến chi tình, đồng thời đối với Viên Diệu tất cả quyết định biểu thị ủng hộ. Duy nhất có một sự kiện, để Viên Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là Khô Lâu Vương lão cha đối với hắn duy nhất thỉnh cầu. Cái kia chính là Khô Lâu Vương lão cha ở trong thư, nâng lên một người. Chương 1044, Khô Lâu Vương lão cha thỉnh cầu. Chương 1044, Khô Lâu Vương lão cha thỉnh cầu Thái Diễm. Thái Văn Cơ, lão cha để ta tiến đánh hung nô thời điểm, cần phải cứu trở về Thái Văn Cơ. Thật không nghĩ tới a, lão cha người mặc dù già, tâm còn chưa già. Theo Viên Diệu hiểu rõ, Khô Lâu Vương lão cha sinh tại Vịnh Thọ năm đầu, cũng chính là công nguyên 155 năm. Mà Thái Văn Cơ sinh tại Hy Bình 6 năm, công nguyên 177 năm. Khô Lâu Vương lão cha cùng Thái Văn Cơ giữa, thế nhưng là kém 22 tuổi. Hiện tại bản thân lão cha đều là 50 tuổi người, Thái Văn Cơ lại chưa đầy 30. Bọn hắn hai cái, tuổi tác chênh lệch quả thực có chút lớn. Bất quá ngẫm lại Tào Tháo cùng Khô Lâu Vương lão cha là cùng một năm xuất sinh, cũng một mực nhớ kỹ Thái Văn Cơ, Viên Diệu liền bình thường trở lại. Ở thời đại này, nữ tử hơn 10 tuổi liền xem như trưởng thành, đã có thể lấy chồng. Khô Lâu Vương lão cha cùng Tào Tháo những người này nhớ thương Thái Diễm, nhưng cũng nói được. Viên Diệu khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm, lão cha ở trong thư chỗ sách tự vì Văn Cơ, cũng không phải là chiêu cơ. Xem ra hậu thế rất nhiều người đều bị lừa dối, căn bản cũng không có Thái Văn Cơ tị úy tư mã chiêu chuyện này. Thái Diễm chính là ta đại yến tài nữ, đưa nàng đón về, cũng là phải có chi ý, chỉ là đáng tiếc, Thái Diễm tại Hưng Bình 2 năm bị người Hung Nô bắt đi, cách nay đã có 10 năm thời gian. 10 năm, nàng ở bên kia nhất định chịu không ít khổ. Đã lão cha có nảy tâm nguyện, liền đem nàng tiếp trở về, thấy lão cha một mặt ta. Viên Diệu hạ quyết tâm, liền mệnh Vương Quyền đem Hung Nô dẫn đường gọi. Trước đó đánh bại Lưu Bị, Tư Mã Ý cùng Hung Nô liên quân thì Viên Diệu thu nạp không ít Hung Nô tù binh. Những người này phần lớn đều bị Viên Diệu chạm sát, hoặc là làm lao động tay chân, lấy đủ loại biện pháp xử lý xong. Chỉ có trên trăm tên tinh thục Hung Nô địa lý, lại đối đại cản cực kỳ kính cẩn nghe theo người Hung Nô, bị Viên Diệu lưu lại. Viên Diệu lưu bọn hắn lại có tác dụng lớn, chính là vì một ngày kia thảo phạt Hung Nô làm chuẩn bị. Không bao lâu, Vương Quyền liền dẫn mấy tên người Hung Nô đi vào Viên Diệu trước mặt. Viên Diệu dương mắt nhìn bọn họ một chút, mấy vị này người Hung Nô mặc dù làn da ngăm đen, lại hồng quang đầy mặt. Tại Viên Diệu dưới trướng những ngày qua, Viên Diệu cho bọn hắn ăn xong chơi tốt, rượu ngon thịt ngon nuôi bọn hắn. Bọn hắn đã đối với Viên Diệu hoàn toàn thần phục, mê thất tại đại cản xa hoa lãng phí trong sinh hoạt, ngay cả một điểm cuối cùng thân là người Hung Nô huyết tính cũng đã biến mất. Mấy cái người Hung Nô nhìn thấy Viên Diệu, đội vàng quỳ rạp trên đất, đối với Viên Diệu bài nói, chúng ta bái kiến chủ nhân. Chúng ta cho chủ nhân dập đầu, chủ nhân vạn thọ vô cương. Viên Diệu khẽ bước cằm, nói khẽ, đều đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Người Hung Nô đứng dậy, trên mặt mang định nọt mỉm cười, chờ Viên Diệu phân phó. Viên Diệu đối bọn hắn hỏi, biết cô gọi các ngươi tới làm cái gì sao? Dẫn đầu người Hung Nô tên là Hồ Diễn A Sa Sĩ, người này lớn lên cao lớn và bỡ, tướng mạo xấu xí, còn có một mặt râu quai nón. Bậc này nhân vật, tại Hung Nô bên trong cũng là nổi danh dũng giả. Nhưng hắn bây giờ tại Viên Diệu trước mặt, đơn giản dịu dàng ngoan ngoãn như bông dương, hắn dùng tay phải ấn lấy ngực trái, không người đối với Viên Diệu nói, chủ nhân binh mã vô cùng hùng tráng, phóng tầm mắt trên trời dưới đất, đều sẽ không có đối thủ. Tìm chúng ta đến, đương nhiên sẽ không là muốn cho chúng ta hỗ trợ đánh trận. Chúng ta có thể làm, cũng chính là cho chủ nhân làm dẫn đường. Ta suy đoán, chủ nhân có thể là muốn đánh những cái kia Hung Nô man gì, cho nên muốn để cho chúng ta giúp đỡ dẫn đường. Không biết, chúng ta nói đúng không đúng? Viên Diệu nghe vậy cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh, chính là cái này ý tứ. Ngươi gọi Hồ Diễn A Sa Sĩ đúng không? Tiến về Hung Nô đường, ngươi quân A. Hồ Diễn A Sa Sĩ vì thể hiện mình giá trị, đội vàng hướng Viên Diệu nói, có thể được chủ nhân nhớ kỹ, thật sự là ta vinh hạnh. Chúng ta tại Man Di quân bên trong thời điểm, đó là trinh sát. Tất cả con đường, chúng ta đều quen thuộc vô cùng. Bất luận chủ công là muốn đi Vương Đình, vẫn là muốn đi Hung Nô cầu tặc Thánh Sơn Lang Cư Tư núi, chúng ta đều có thể bàn chủ công tìm tới. Chúa công muốn thâm nhập Đại Mạc, ta nguyện ý làm dẫn đường. Hồ Diễn A Sa Sĩ cái tên này bên trong A Sa Sĩ tại Hung Nô trong lời nói ngụ ý là như hùng ưng dũng mãnh, là trên thảo nguyên anh dũng nhất dũng sĩ. Chỉ có như vậy một vị dũng sĩ, lại đối với Viên Diệu không đúng, hẳn không thể đem hắn các đồng bào đều giết chết. Rất tốt. Viên Diệu thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, lần này dẫn đường doanh, liền từ ngươi dẫn đầu đi, cô tin được ngươi. Trận chiến này nếu như có thể đắc thắng, từ Hung Nô đạt được dê bò nữ nhân, cô sẽ phân cho các ngươi một chút. Trừ cái đó ra, ta còn có thể ban thưởng các ngươi họ Viên, ban thưởng các ngươi cả người thân phận. Từ nay về sau, các ngươi liền không còn là Man Di. Hồ Diễn A Sa Sĩ đám người nghe nói Viên Diệu phải ban cho mình họ Viên, còn có thể thoát khỏi Hung Nô Man Di thân phận, trở thành cao quý đại cả người, từng cái vui mừng quá đỗi. Hồ Diễn A Sa Sĩ ánh mắt bên trong lóe qua hưng phấn quan mang. Chủ nhân coi trọng như thế mình, nếu như có thể lập xuống đại công, mình tiền đồ liền rất có a. Hắn vô bộ ngực, lớn tiếng đối với Viên Diệu bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm. Ta Hồ Diễn A Sa Sĩ, cùng chúng ta dẫn đường doanh các huynh đệ, nguyện ý thể sống chết điệp. Là chủ nhân hiệu lực. Còn lại mấy tên Hung Nô dẫn đường, cũng vô bộ ngực hướng Viên Diệu cam đoan, phát thể thuần phục Viên Diệu. Trong đó có một vị eo ong lưng mượn người Hung Nô đối với Viên Diệu nói, chủ nhân, lần này tiến đánh Hung Nô mang gì, là muốn giết chết Lưu Báo à? Nếu như chủ nhân muốn giết chết Lưu Báo, ta có thể giúp một tay. Viên Diệu hỏi, ngươi giúp thế nào được cô a? Người Hung Nô kia đối với Viên Diệu bài nói, chủ nhân, ta là Lưu Báo thân đệ đệ. Lưu Báo sự tình, ta đều biết. Có ta ở đây, hắn chạy không được. Ân. Nghe người này nói như vậy, Viên Diệu ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Nghĩ không ra mình tù binh người Hung Nô bên trong, lại có dạng này cả lớn. Người tên gì? Ngươi là Lưu Báo đệ đệ, vì sao không còn sớm nói cho cô? Hồi chủ nhân, ta gọi Loan để nghiên cứu bên trong. Lưu Báo thân đệ đệ, có hơn mấy chục người, cũng không thể coi là cao quý cỡ nào thân phận. Lên chiến trường, hắn căn bản không quản chúng ta chết sống. Cho nên ta cảm thấy đây không tính là cái gì đặc thù sự tình, cũng liền không có nói cho chủ nhân. Hiện tại chủ nhân muốn đánh Lưu Báo, ta liền cùng chủ nhân nói. Loan để nghiên cứu bên trong nói như vậy, Viên Diệu cảm thấy cũng coi như nói thông được. Lưu Báo phụ thân là Hung Nô Thiện Vu tại Phù La, đây Thiện Vu quả nhiên thật bản lãnh, ngay cả nhi tử đều nắm chắc 10 cái nhiều, cùng Trung Sơn Tĩnh Vương có liều mạng. Từ điểm đó Viên Diệu liền có thể nhìn ra, Đại Mạc Thảo Nguyên giải trí hoạt động thật sự là thiếu thốn. Người họ Luân Đề, Lưu Báo họ Lưu, ngược lại là có ý tứ. Chủ nhân, Lưu Báo cũng họ Luân Đề. Chỉ bất quá hắn cảm thấy người Hán càng thêm cao quý, người Hán hoàng đế họ Lưu, hắn liền đổi họ Lưu. Hiện tại Yến đã bị chủ nhân giật đi. Chủ nhân mới là trên đời này vĩ đại nhất vương. Nếu như chúng ta có thể được đến chủ nhân ban thưởng, họ Viên nào sẽ so Lưu Báo cao quý gấp trăm lần. Viên Diệu lạnh nhạt nói, làm tốt các ngươi sự tình, nên cho các ngươi đồ vật, cô tự nhiên sẽ cho các ngươi. Đã ngươi thông hiểu Lưu Báo tình báo, vậy ngươi liền theo cô A tự có thể dùng đến ngươi thời điểm. Chương 1045, ai có thể nói cho ta biết, Viên Diệu vì sao sẽ giết tới? Chương 1045, ai có thể nói cho ta biết, Viên Diệu vì sao sẽ giết tới? Nghe Viên Diệu để cho mình đi theo hắn, Loan Đề nghiên cứu bên trong cùng hỉ không thôi, lớn tiếng đối với Viên Diệu bài nói, đa tạ chủ nhân coi trọng. Ngài trung thành nhất người hầu Loan Đề nghiên cứu bên trong, vĩnh viễn dùng tính mạng thuần phục chủ nhân. Viên Diệu nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên, đối với Loan Đề nghiên cứu bên trong nói, ngươi lại từ những cái kia hung nô trong tù binh, chọn 10 người theo ngươi đảm nhiệm dẫn đường. Đúng, cô cho ngươi thêm 100 tên huyền giáp quân, để bọn hắn theo ngươi quen thuộc hung nô địa hình. Tạ chủ nhân. Hồ Diễn A Sa Sĩ chờ người hung nô hâm mộ nhìn đến Loan Đề nghiên cứu bên trong, hắn có thể được chủ nhân thưởng thức, vậy nhưng thật sự là thiên đại số phận a. Thủ hạ có 10 cái ti tiện người hung nô, đây không có gì, bọn hắn cũng không hiếm có. Mấu chốt là chủ nhân trả lại cho hắn 100 tên cao quý đại càn binh sĩ. Mặc dù những này đại càn binh sĩ không nhất định nghe Loan Đề nghiên cứu bên trong mệnh lệnh, chỉ là đi theo Loan Đề nghiên cứu bên trong quen thuộc hung nô địa thế. Có thể chí ít ở một mức độ nào đó, Loan Đề nghiên cứu bên trong đã có thể ra lệnh cho những này cao quý đại càn tướng sĩ. Bọn hắn muốn lăn lộn đến Loan Đề nghiên cứu bên trong loại trình độ này, thật sự là khó. Không phải mỗi người đều có Lưu Báo như thế khi tả hiền vương hảo ca ca. Nhất là bây giờ, Hô Chủ Tuyển cùng đi ti đều đã chết, Lưu Báo đã lên làm đại thiền vu đi. Giúp đỡ chủ nhân bắt giết hung nô đại thiền vu, cái này cần là bao lớn công lao a. Còn lại người hung nô đều âm thầm thề, nhất định phải lần này chiến tranh trung lập bên dưới đại công. Chủ nhân khẳng khái, cho mình ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Viên Diệu tụ tập số lớn lương thảo đồ quân nhu, lại có dẫn đường, liền dẫn đại quân 20 vạn thâm nhập Thảo Nguyên, tại dẫn đường chỉ dẫn bên dưới tiến đánh hung nô. Viên Diệu mệnh Chu Du thống ngự còn thừa 20 vạn đại quân, đồn trú tại Ký Thành, uy hiếp võ đô, để phòng bị Thục Hán đột kích. Thục Hán Lưu Bị cũng rất nhanh biết được Tây Tấn sự tình. Hắn cảm giác đại não trở nên hoảng hốt, khó có thể tin đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, Tư Mã Ý bị Viên Diệu giết. Vừa mới qua đi bao lâu a? Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, thở dài nói, càn người lực lượng quân sự thực sự quá mạnh. Cho dù chúng ta có muôn vàn nhu đồ, mọi loại bố trí, quốc lực cùng quân lực chênh lệch quá mức cách xa, cũng rất khó địch nổi. Trước đó tại Hồ La Quan, ta ba nhà liên hợp đều không phải là càn quân đối thủ. Từ đó trở đi, Tây Tấn diệt vong đã là kết cục đã định. Tư Mã Ý cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Bị trên mặt thần sắc lo lắng, nói ra, Tấn quốc đã vong, ta Đại Yến còn có thể độc tồn sao? Nếu như Viên Diệu cử binh đến công, có thể làm gì? Lưu Bị mưu thần Trịnh Độ suy tư nói, hiện tại Viên Diệu đã tự mình dẫn đại quân, bắc thượng tiến đánh dị tộc. Đây đối với chúng ta đến nói, có phải là hay không một cơ hội? Gia Cát Lượng lắc đầu, nói ra, Viên Diệu mặc dù xuất chinh, nhưng lưu lại Chu Du chấp trưởng đại quân. Cái kia Chu Du cũng không phải dễ tới bối phận, chúng ta đừng nói là chủ động tiến công, liền tính muốn bảo toàn võ đô cũng khó khăn. Muốn công Kinh Châu, càng thêm không có khả năng, Lục Tốn binh đoàn đã sớm tại Kinh Châu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta đánh nhiều lần, cuối cùng là kết quả gì, chư vị cũng đều biết ta. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị đều rõ ràng, hai quân tác chiến, Thục Hán khẳng định là đánh không lại Đại Càn. Cố thủ, còn có thể có một tia an phận cơ hội. Hiện tại thiên hạ tình thế, xa so với Viên Diệu ở kiếp trước, Gia Cát Lượng nhiều lần bắc phạt thì ác liệt cỡ nào. Khi đó Tào Ngụy cũng nhân tài điều linh, chỉ có Tư Mã Ý có thể ngăn cản Gia Cát Lượng. Cái gọi là Đông Nô Minh Hữu cũng bất còn, Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn mưu đồ con lũng, cũng không phải không thành công khả năng. Nhưng bây giờ quốc lực cường thịnh Đại Càn, đã hội tụ thiên hạ anh tài. Viên Diệu bên người tùy tiện một vị mưu thần hoặc thống soái, liền để ra cắt nhức đầu không thôi. Tùy tiện xuất ra một người lính đoàn đến, cũng đủ để chiến thắng Thục Hán đại quân. Tư Mã Ý hạ chàng đang ở trước mắt, nếu như lúc này Thục Hán còn không biết tự lượng sức mình xuất binh công cản, cái kia chính là thuần túy muốn chết. Bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng Viên Diệu bắc phạt dị tộc trận chiến này có thể đánh cho lâu một chút, tốt nhất đánh lên cái mấy năm. Chỉ cần Viên Diệu không xuất binh tiến đánh Thục Hán, có thể làm cho bọn hắn tại thuộc địa kéo dài yên thống, liền đã rất đáng được may mắn. Hung nô vương đình bên trong, Lưu Báo ngồi tại da sói trên ghế dựa lớn, hai bên là các bộ thủ trưởng, quý tộc. Hô Chủ Tuyển cùng đi ti bỏ mình tin tức, Lưu Báo đã sớm biết được. Bọn hắn chết, hung nô bên trong lại không người có thể cùng Lưu Báo địch nổi. Lưu Báo không chút huyền niệm ngồi lên Thiện Vu chi vị, trở thành thống hiệp hung nô đại thiện vu. Trở thành thiện vu sau đó, Lưu Báo trong lòng âm thầm phát thệ, tại Viên Diệu sống sót thời điểm tuyệt không xâm nhập phía nam. Viên Diệu thật là đáng sợ, mình không phải hắn đối thủ. Nhất định phải đem Viên Diệu hầm chết, mới có thể xuất bộ chúng xuôi nam, ngựa đạp Trung Nguyên. Viên Diệu sống sót thời điểm, mình liền ổn thỏa thiện vu chi vị, hảo hảo hưởng thụ liền tốt. Đáng tiếc Lưu Báo còn không có hưởng thụ mấy ngày, liền có hung nô dung sĩ truyền đến chiến báo. Tư Mã Ý Tấn Quốc đã triệt để bị Đại Càn diệt đi. Tấn Quốc vương tộc Tư Mã Thị diệt tộc, Tư Mã Ý bản thân cũng bị Viên Diệu xử tử. Diệt Tấn Quốc sau đó, Viên Diệu cũng không bỏ qua, mà là đem người xâm nhập Thảo Nguyên, đi vương đình đánh tới. Mấy cái hung nô bộ lạc đều đã bị Càn quân cho diệt đi. Với lại chẳng biết tại sao, Càn Quân tiến lên mục tiêu phi thường rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạc đường dấu hiệu. Đây để Lưu Báo vừa sợ vừa giận, hắn tức giận quát, tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta biết, Viên Diệu vì sao sẽ giết tới? Hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy dũng sĩ, còn chưa đủ à? Những cái kia bộ lạc, Viên Diệu lại là như thế nào tìm đến? Hung nô tân nhiệm Tả Hiền Vương Hạ Cấm nói ra, đại thiền vô cùng càn người chiến đấu thời điểm, tộc ta có không ít dũng sĩ đỉnh trệ tại càn trong tay người. Càn người hẳn là bức bách bọn hắn, để bọn hắn dẫn đường, cho nên mới có thể tìm được tộc ta bộ lạc. Các quý tộc nghe vậy nhao nhao gật đầu, Càn Quân tiến đánh hung nô bộ lạc, liền cùng như mọc ra mắt. Không phải sinh trưởng ở địa phương người hung nô, căn bản làm không được dạng này. Lưu Báo nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm nói, Viên Diệu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dùng vô sỉ thủ đoạn, bức bách tộc ta dũng sĩ. Bản tiện vu tất yếu để ngươi dã tâm thất bại. Lưu Báo vốn muốn nói tất yếu đem Viên Diệu chém thành muôn mảnh, nhưng hắn đối với Viên Diệu thực sự e ngại, cũng biết mình tuyệt không phải Viên Diệu đối thủ. Có thể tại Viên Diệu tiến công bên dưới bảo vệ mệnh, đối với Lưu Báo mà nói liền đã xem như thắng. Coi như hiện tại tình thế mà nói, muốn bảo vệ tính mạng cũng rất khó. Đợi Viên Diệu dẫn quân giết tới Vương Đình, mình thật có thể bảo vệ mệnh sao? Lưu Báo đối với bên cạnh các quý tộc hỏi, các ngươi nói, nên như thế nào ngăn cản cả người? Những quý tộc này có không ít đi theo Lưu Báo đi lên chiến trường, biết được cả người hung mãnh, cũng không bỏ ra nổi cái gì thượng sách. Lưu Báo tâm phúc dũng sĩ Đục Tà Cô Lan nói, càn người đều đánh tới, còn có thể như thế nào? Đại Thiên Vu, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tộc ta còn có hơn 10 vạn dũng sĩ, có thể cùng càn người quyết nhất tử chiến. Lưu Báo lắc đầu, liền coi Đục Tà Cô Lan là đánh giám. Đục Tà Cô Lan võ nghệ vô địch, gia chủ ý thực sự không được. Nếu như có thể đánh qua Viên Diệu, mình không biết đánh sao. Trước đó hung nô 20 vạn không chế dây cung chi sĩ xuôi nam, cùng tấn vương Tư Mã Ý, hán đế Lưu bị liên hợp. Kết quả là, còn không phải bị càn quân giết đến đại bại bại thua. Chương 1046. Hướng tiên ti người cầu viện A chương 1046, hướng tiên ti người cầu viện A mình trở về Thảo Nguyên sau đó, thật vất vả từ các bộ tích hợp ra hơn 10 vạn dũng sĩ. Chỉ bằng đây mười mấy vạn người, như thế nào có thể là càn người đối thủ? Chỉ sợ sẽ bị bại thảm hại hơn. Tân nhiệm Hữu Hiển Vương Triệt Thần đối với Lưu Báo nói, lại thiên vu, chúng ta rất khó địch qua cả quân. Nhưng chúng ta có thể tìm Minh Hữu A. Tiên ti người cường thịnh vô cùng, đều nhanh thắng qua chúng ta đại hung nô. Chúng ta có thể đem tiên ti người mời tới A tiên ti chư bộ, có vài chục vạn dũng sĩ. Nếu như chúng ta có thể cùng tiên ti người hiệp binh một chỗ, cộng đồng ngăn cản cả người. Tại cái này Thảo Nguyên bên trên, còn sợ ngăn không được bọn hắn sao? Ân, Triệt Thần, ngươi nói có lý. Trải qua Hữu Hiển Vương tiểu nói này, Lưu Báo cũng muốn lên tiên ti người cường đại. Tiên ti người thực lực cùng hung nô không kém nhiều. Song phương tại trên Thảo Nguyên tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, thường có ma sát. Nhưng là từ khi Hô Chủ Tuyền mang theo các dũng sĩ xuôi nam, cùng càn quân đánh một trận sau đó, hung nô liền tổn thất hơn 10 vạn dũng sĩ, nguyên khí đại thương. Đi qua một trận chiến này, người hung nô sợ là đánh không lại tiên ti người. Lưu Báo lên làm đại thiền vu sau đó, một mực rất kiêng kỵ tiên ti người, lại không nghĩ rằng cường đại tiên ti người có thể trở thành mình minh hữu. Lưu Báo đối với Hữu Hiển Vương Triệt Thần nói, đây tiên ti người, liền từ ngươi phái người đi mời A phái một cái đức cao vọng trọng trưởng giả quá khứ, nhất định phải cùng tiên ti người nói rõ ràng. Dùng ngươi hắn lại nói, chúng ta đại hung nô cùng bọn hắn tiên ti là môi hở răng lạnh. Viên Diệu nếu như diệt chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn tiên ti. Việc quan hệ hung nô tồn vong, Hữu Hiển Vương cũng không dám chủ quan, gật đầu đáp, đại thiền vu yên tâm, Triệt Thần minh trắng. Ân, ngươi đi làm A nếu như không có việc gì, liền tất cả giải tán đi. Lưu Báo vung tay lên, chúng quý tộc theo thứ tự tán đi. Lưu Báo tắt đi đến một chỗ doanh trướng bên cạnh, vung tay lên, đẩy trướng mà vào. Đây trong doanh trướng có một tên thân mang hồ phục nữ tử, nữ tử này ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, dáng người tinh tế, làn da cũng là lạnh màu trắng. Bất luận dáng người, khí chất vẫn là màu da, đều cùng trên Thảo Nguyên nữ tử hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến Lưu Báo nhập sổ, nữ tử vô ý thức sau này rụt rụt, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Lưu Báo đi tới nơi này nữ tử trước người, một tay lấy nàng túm tới, khuôn mặt giữ tợn nói, ngươi vẫn là sợ ta như vậy? Sợ cái gì? Ân, 10 năm, hai tử đều sinh hai cái, còn ở lại chỗ này cùng ta trang trinh khiết liệt nữ. Đây mỹ mạo nữ tử, chính là bị Lưu Báo cướp giật mà đến Thái Văn Cơ. Bị Lưu Báo cướp được Thảo Nguyên thời điểm, Thái Văn Cơ 18 tuổi. 10 năm trôi qua, đã là 28 tuổi phụ nhân. Thái Văn Cơ giữ im lặng, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Cho dù nhìn đến Thái Văn Cơ rơi lệ, Lưu Báo cũng không có bất kỳ thương tiếc chi ý khóc, chỉ biết khóc. Khóc có làm được cái gì? Ta cho ngươi biết, các ngươi những này hèn hạ ngu xuẩn người Hán, thật sự là chọc tới ta. Bọn hắn vậy mà bọn tới Thảo Nguyên đến, muốn tiến đánh tộc ta Vương Đình. Hiện tại trong nội tâm của ta tất cả đều là lửa giận. Ngươi hôm nay nếu là không thể để cho ta hài lòng, ta liền đem ngươi ném ra, ban thưởng cho chư bộ các dũng sĩ. Lưu Báo sứ giả rất nhanh tiến về tiên ti người địa bàn, gặp được tiên ti đại thiền vu Kha Bị Năng. Tiên ti người cùng hung nô hơi có khác biệt, giữa bọn hắn chư bộ liên minh vết tích càng thêm rõ ràng. Kha Bị Năng, Bộ Độ Can, Tố Lợi, Di Gia đám người đều là thống ngự vô số bộ lạc đại thủ lĩnh. Bất quá đến tột cùng là Kha Bị Năng thực lực mạnh hơn, có thể chỉ huy chư bộ. Bộ Độ Can, Tố Lợi mặt ngoài chịu Kha Bị Năng chỉ huy, nhưng trong lòng chưa hẳn thật nguyện ý thần phục với Kha Bị Năng. Nhìn thấy Lưu Báo sứ giả về sau, Kha Bị Năng lập tức triệu tiên ti chư bộ quý tộc đến đây thương nghị đại sự. Kha Bị Năng thân khỏa cao quý bạch lang gia thú, làn da ngăm đen thô ráp, ngồi trên đại ỷ liền như là một tòa ải sơn đồng dạng. Hắn đôi tay hắn lấy đầu gối, đối với chư bộ các quý tộc nói ra, cả người bắc thượng tiến đánh hung nô, chuyện này các ngươi đều nghe nói à? Hiện tại càn người thái tử Viên Diệu đã diệt Hung Nô mấy cái bộ lạc. Hung Nô Thiện Vu Lưu Báo ngăn cản không nổi, phái người tìm chúng ta kết minh, muốn cho chúng ta giúp hắn chống cự Viên Diệu. Các ngươi nói một chút, chuyện này ta nên đồng ý không? Vẫn là cự tuyệt Lưu Báo. Lãnh địa khoảng cách người Hung Nô gần nhất bộ độ căn cái thứ nhất mở miệng nói, giúp người Hung Nô. Thật sự là buồn cười. Ta nhìn cái kia Lưu Báo là bị hóa điên. Người Hung Nô thực lực mạnh mẽ thời điểm, thường xuyên đến ta cái này lặng lơ nhiễu, giết ta không ít tộc nhân. Hiện tại chọc tới cả người, cũng muốn để cho chúng ta hỗ trợ. Chẳng lẽ trên đời này chuyện tốt đều để hắn Lưu Báo chiếm? Ai muốn giúp Lưu Báo, ta cái thứ nhất không đồng ý. Bộ độ căn lời vừa nói ra, một chút cùng người Hung Nô gợi lên xung đột tiên ti các quý tộc nhao nhao phụ họa. Một tên ngồi tại kha bị năng dưới tay người trẻ tuổi cao mày nói, đại tiên bu, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng cự tuyệt Lưu Báo. Chúng ta hẳn là giúp hắn đánh lui cả người. Tuổi trẻ tiên ti tên người gọi Thác Bạt Lực Hơi, hắn tướng mạo anh tuấn, năng lực xuất chúng, rất được kha bị năng tín nhiệm. Thác Bạt Lực Hơi lời vừa nói ra, người Hung Nô ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Bộ độ căn sắc mặt khó coi, đối với Thác Bạt Lực Hơi nói, Thác Bạt Lực Hơi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn bắt tộc ta các dũng sĩ mệnh, đi giúp người Hung Nô? Giúp bọn hắn làm gì? Người Hung Nô chết hết không phải càng tốt hơn? Dạng này bọn hắn địa bàn cùng bộ hạ liền đều về chúng ta. Thác Bạt Lực Hơi trầm xuống tiếng nói, càng người có một câu gọi là môi hở răng lạnh, không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua. Hiện tại chúng ta cùng Hung Nô giống như răng cùng bờ môi quan hệ đồng dạng. Người Hung Nô nếu như bị càng người diệt, vậy chúng ta tiên ti người cũng vô pháp lâu dài. Càng người xâm lấn thảo nguyên, chúng ta nhất định phải vứt bỏ trước đó tất cả mâu thuẫn hợp tác mới có sống sót cơ hội. Đại thủ lĩnh Tố Lợi nói ra, Thác Bạt Lực Hơi, ngươi đây nói đến quá mức a. Viên Diệu đến thảo nguyên thu thập Lưu Báo, đó là bởi vì Lưu Báo cùng hắn có thủ. Ta tiên ti người cùng Viên Diệu lại không có thủ. Hắn làm sao biết điều động binh lực, hao phí binh mã cùng tiền lương đánh chúng ta? Thác Bạt Lực Hơi nói, các ngươi dám cam đoan, các ngươi không mang lấy bộ hạ tộc nhân đến càn địa kiếp lướt qua sao? Càn ngươi đối với thảo nguyên các tộc là thái độ gì? Ta không nói các ngươi cũng hẳn là rõ ràng mới đúng. Ô hoàng người, bị Viên Diệu triệt để diệt tộc. Đặt đốn Thiện Vu đầu đều bị càn tướng Trương Liêu bổ xuống, đưa cho Viên Diệu. Người Khương cũng bị Viên Diệu diệt, Khương Vương Triệt Lý cắt chết oan chết uổng. Hiện tại càn người còn muốn diệt Hung Nô. Phàm là trên thảo nguyên cường đại bộ tộc, Viên Diệu giết đứng lên đều không nương tay. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào hắn diệt Hung Nô sau đó, buông tha chúng ta tiên ti sao? Ta nói cho các ngươi biết, Viên Diệu diệt Lưu Báo sau đó, chuyện thứ nhất đó là đem quân tiên phong chỉ hướng ta tiên ti. Đến lúc đó ít Lưu Báo người minh hữu này, chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Chúng ta hiện tại xuất binh, không phải là vì giúp Lưu Báo, mà là giúp chúng ta mình. Cho dù Thác Bạt Lực Hơi nói rất có lý có theo, đại thủ lĩnh Tố Lợi đối với hắn vẫn là không đồng ý. Tố Lợi lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần án binh bất động, càng người nhất định không sẽ cùng tộc ta khó xử. Nếu như đi giúp Lưu Báo, đó mới là cho Viên Diệu xuất binh lý do. Ai đồng ý giúp Hung Nô, người đó là tộc ta tội nhân. Chương 1047, chiến Hung Nô, kỵ binh đối với hướng. Chương 1047, chiến Hung Nô, kỵ binh đối với hướng. Bộ độ căn vỗ tay cười nói, đúng. Tố Lợi đại tù trưởng nói quá đúng. Viên Diệu cỡ nào người, chúng ta không có việc gì trêu chọc hắn làm gì. Chúng ta uống chúng ta rượu, chơi chúng ta từ càn địa cấp tới nữ nhân không tốt sao? Làm gì trộn lẫn đến càn người cùng người Hung Nô chiến tranh bên trong? Người Hung Nô chết hết, chúng ta liền đi tiếp thu bọn hắn địa bàn. Ha 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 ha. Bộ độ căn nụ cười này, trong trướng tiên ti các quý tộc đều đi theo cười đứng lên. Thác Bạt Lực Hơi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cao giọng nói, các ngươi thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Cùng Hung Nô hợp tác là chúng ta duy nhất cơ hội. Tốt. Đại Tiền Vu Kha bị năng vô bàn một cái, ngăn lại đám người. Hắn đảo mắt tiên ti các quý tộc, mở miệng nói, Thác Bạt Lực Hơi chi ngôn có lý, các ngươi nói đến cũng đều có lý. Nếu như chúng ta đi giúp Hung Nô, cái kia chính là trực tiếp cùng càn người tuyên chiến. Tộc ta liền sẽ không thể tránh khỏi lâm vào chiến tranh bên trong. Nhưng nếu như không giúp đỡ, cái kia Viên Diệu chưa chắc sẽ tiến đánh tộc ta. Cho nên, vẫn là không xuất binh đối với tộc ta càng có lợi hơn. Ta thân là đại tiền bu, không thể trơ mắt nhìn đến các dũng sĩ đi chết. Cho nên, ta quyết định cự tuyệt Lưu Báo kết minh thỉnh cầu. Để chính hắn đi đối mặt càn người a. Chính hắn dẫn xuất tai họa, nên mình thu thập. Càn người thu thập Lưu Báo, cũng biết trở nên binh mệnh ngựa mệnh. Đến lúc đó sẽ có rất lớn xác suất trực tiếp lui binh. Liên tính không lùi, chúng ta cùng càn người mọi mệnh chi sư tác chiến, cũng sẽ có rất lớn phần thắng. Tiên đi các quý tộc vốn là không muốn giúp Hung Nô, nghe nói Kha Bị Năng cự tuyệt Hung Nô quyết định, một cái vui vẻ ra mặt, đối với Kha Bị Năng Su Ninh nói, vẫn là đại thiền vu nhìn xa trông rộng a. Đại thiền vu nhu lực, không ai có thể so ra mà vượt, ngay cả Viên Diệu cũng không được, Lưu Báo thì càng không được. Chúng ta đều nghe đại thiền vu phân phó. Thác Bạt Lực Hơi nhìn đến đám này mặt đầy ý mừng chốt nhắt, siết chặt nắm đấm. Đợi Viên Diệu đại quân giết tới thời điểm, đám này chuột nhắt liền không cười được. Bọn hắn sẽ vì mình ngu xuẩn lựa chọn, nỗ lực nặng nề đại giới. Hung Nô vương đỉnh, đại thiền vu Lưu Báo nôn nóng bất an, một mực chờ đợi đợi tiên ti người tin tức. Càn quân liền cùng mọc ra mắt đồng dạng, một đường bình định Hung Nô bộ lạc, hướng vương đỉnh đánh tới. Nếu như tiên ti sẽ không lại cho mình trả lời chắc chắn, càn người liền giết tới. Hiện tại Lưu Báo ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, không còn cách nào khác. Chờ đợi mỗi một ngày, đối với Lưu Báo đến nói đều là một loại dày vò. Hắn chỉ có thể dùng Thái Văn Cơ đến làm dịu mình nôn nóng cùng sợ hãi. Lưu Báo từ Thái Văn Cơ trong trướng đi ra, mọc ra một ngụm trọc khí, liền thấy Hữu Hiển Vương Triệt Thần đến bẩm báo nói, lại thiên vu, tiên ti người nhắn lại. Lưu Báo nghe vậy lập tức khẩn trương lên đến, hỏi, tiên ti người làm sao nói? Bọn hắn viện quân lúc nào có thể tới? Hữu Hiển Vương Triệt Thần khuôn mặt đắng chát, nói ra, đại thiên vu, tiên ti người viện quân sẽ không tới. Kha Bỉ Năng cự tuyệt đại thiền vu kết minh tình cầu, cũng cự tuyệt cho chúng ta viện quân.
Cái gì?
Kha Bỉ Năng, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Chúng ta muốn bị Viên Diệu diệt, Viên Diệu có thể tha qua hắn. Đại thiền vu, chúng ta không có biện mình, nên làm cái gì? Còn có thể như thế nào? Lưu Báo trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, nói ra, đương nhiên là thể sống chết chống cự Càn Quân, cùng Càn người ra sức đánh cược một lần. Nếu như có thể đánh lui Càn Quân, kiếp nạn này coi như qua. Đến lúc đó ta lại cùng Tiên Ti người chậm rãi thanh toán. Lưu Báo chỉ nói đánh lui Càn Quân nên như thế nào, lại không nói bại sẽ như thế nào. Có thể Triệt Thần Tâm bên trong biết được, chốc lát thất bại, chỉ sợ Đại Hung Nô liền sẽ như ô hoàng người, người khương như vậy tan thành mấy khói, hoàn toàn biến mất tại trên thảo nguyên. Bất luận là Đại Tiền Vu vẫn là hắn cái này Hữu Hiền Vương, hạ chàng đều chỉ có thể là chết. Biết được Tiên Ti người không đáng tin cậy sau đó, Lưu Báo không lại chờ đợi. Hắn đem Hung Nô chư bộ tất cả có thể chiến dũng sĩ tụ tập tại một chỗ, dự định cùng Càn Quân đến một trận cuối cùng quyết chiến. Người Hung Nô am hiểu kỵ sạng, kỵ binh tác chiến là Lưu Báo sở trường. Nếu như lưu tại Vương Đình cố thủ, cuối cùng kết cục chỉ có thể là ngồi chờ chết. Càn Quân không ngừng đẩy về phía trước vào, Lưu Báo xuất kỵ binh nên kích. Hai quân cuối cùng tại cách Lang Cư Tư núi 50 dặm chỗ gặp nhau. Nhìn đến áo ngon Càn Quân tinh kỵ cùng Viên Diệu chiến xa, Lưu Báo trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng là nỗi sợ hãi này chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh chuyển biến làm khát máu điên cuồng. Lưu Báo giơ cao yêu đao, quát to: "Hung Nô các dũng sĩ, các ngươi có thể từng nhớ kỹ chúng ta tổ tiên vinh quang. Trung Nguyên chi địa, một mực là chúng ta người Hung Nô chủ ngựa. Người Hán cũng tốt, Càn người cũng được, đều là chúng ta nuôi dưỡng dê bò. Hiện tại những này dê bò muốn trái lại ăn chúng ta thịt, chúng ta có thể đáp ứng sao?" Hung Nô đại quân cùng kêu lên quát: "Không đáp ứng, không đáp ứng." Lưu Báo tiếp tục nói: "Thật là làm thế nào? Giết, giết sạch bọn hắn." "Tốt, không hổ là tộc ta dũng sĩ, theo ta giết." Lưu Báo trong miệng ngậm lấy "theo ta giết" vẫn như cũ đứng ở trung quân, cũng không di động nửa phần. Dưới trướng hắn dũng sĩ lại dốc toàn bộ lực lượng hướng Càn Quân đánh tới. Cùng Càn Quân tác chiến quá hung hiểm, Lưu Báo cũng không dám tùy tiện xung phong. Thân là đại thiền vu, không thể rơi vào hiểm địa. Viên Diệu đứng ở chiến xa bên trên, nhìn đến trước mặt mênh mông Hung Nô kỵ binh hướng bản thân quân trận mà tới. Những người Hung Nô này đều là lấy giáp ra, trang bị nhưng so sánh đại Càn tướng sĩ kém xa. Viên Diệu xuất lĩnh linh kỵ binh đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hoàn toàn không phải người Hung Nô có khả năng địch nổi. Thống binh đại tướng càng là vô địch thiên hạ mạnh tướng. Tại hai quân va chạm đến một chỗ sau đó, Hung Nô kỵ binh liền bị đại Càn dòng lũ sắt thép vô tình nghiền ép. Người khoác màu đen chiến giáp Càn Quân kỵ binh giống như tu la vô tình thu hoạch người Hung Nô tính mạng. Trong tay bọn họ nắm chém sắt như chém bùn mạch đao, người Hung Nô yếu ớt giáp ra căn bản là không có cách ngăn cản, nhẹ nhõm liền được Càn Quân cắt vỡ. Trái lại người Hung Nô muốn bằng vào chiến đao phá phòng Càn Quân bách luyện chiến giáp, tác cực kỳ khó khăn. Tại trận này không ngang nhau chiến đấu bên trong, hai quân tướng sĩ thương vòng căn bản kém xa. Chiến tranh liệu là tướng sĩ anh dũng, càng lắp lên chuẩn bị tiền lương cùng quốc lực. Tái ngoại Man Di cùng đại Càn, từ quốc lực thượng hoàn toàn không thể so sánh, người Hung Nô quốc lực thậm chí còn không bằng An Phận ở một góc thuộc Hán. Cho dù bàn về tướng sĩ võ dũng, người Hung Nô cũng không phải Càn người đối thủ. Lữ Bố, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung, Đồng Phi, Hoàng Tự, Thái Sử từ 7 viên manh tướng, chia ra 7 đường bay thẳng Hung Nô chiến trận. Đây 7 đường cường quân, như là trường mâu đem quân địch chia cắt bọc đánh, xáo trộn Hung Nô đại quân trận hình. Lữ Bố càng là một ngựa đi đầu, phương thiên họa kích trên dưới tung bay, như cắt cỏ tàn sát Hung Nô kỵ binh. Hắn một kích bung ra, phía trước 3 tên Hung Nô dũng sĩ đều bị Lữ Bố chặn ngang chặt đứt. Trong lúc nhất thời gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung, máu tươi tùy ý dâng trào, tràn diện cực kỳ khủng bố. Lữ Bố giết đến hưng khởi, cười to nói: "Đó là như thế, ta Lữ Bố bản nên như vậy. Hung Nô Man Di, biết được ta Lữ Phụng Tiên lợi hại a." Ha 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 ha. Năm đó Lữ Bố thân là Đinh Nguyên dưới trướng chủ bộ, liền đem Tịnh Châu biên cảnh người Hung Nô giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ thân là đại Càn uy vương, tham gia Hung Nô diệt tộc chi chiến, Lữ Bố càng là đem một thân siêu phàm võ đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 1048, Ngựa Đạp Vương Đỉnh. Chương 1048, Ngựa Đạp Vương Đỉnh. Tại đại Càn tinh binh mãnh tướng trùng kích phía dưới, phía trước Hung Nô kỵ binh bắt đầu tan tác. Thương vong so trên lệch quá mức cách xa, Càn quân manh tướng lại quá mức hung mãnh, để người Hung Nô sĩ khí cấp tốc hạ xuống. Rất nhiều thành danh đã lâu dũng sĩ đều chết tại trận này không ngang nhau chiến tranh bên trong. Mắt thấy Lữ Bố, Triệu Vân chúng manh tướng tại quân trận bên trong xung phong, như vào chỗ không người, Lưu Báo đã khiếp sợ lại sợ hãi. Hắn tại trước khi xuất chiến liền cân nhắc qua, Hung Nô đại quân có lẽ đánh không lại Càn quân. Có thể cho dù đánh không lại, cũng khi để Càn người bị thương nặng, bắt đầu sinh thoái ý dạng này Hung Nô vương đỉnh mới có bảo toàn xuống tới khả năng. Nhưng trước mắt trận đại chiến này, tựa hồ là Càn quân thiên về một bên tàn sát ta. Lưu Báo đối với bên người tối cường dũng sĩ Đục Tà Cô Lang nói: "Cô Lang, ngươi có thể hay không dẫn các dũng sĩ ngăn cản Càn tướng, cho tộc ta sáng tạo chuyển bại thành thắng cơ hội?" Đục Tà Cô Lang nhìn qua đại sát tứ phương Lữ Bố, tận mắt nhìn thấy Lữ Bố vung kích, đem Hung Nô dũng sĩ cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn, hắn cũng sợ. Đây không phải phàm nhân hẳn là nắm giữ lực lượng. Liền xem như hắn chém giết vào, đoán chừng hạ chẳng so cái kia dũng sĩ cũng mạnh mẽ không được bao nhiêu. "Đại Thiên Vu, Lữ Bố quá mạnh, ta ngăn không được." "Ai, tính." Đục Tà Cô Lang đều nói như vậy, Lưu Báo cũng không phải phái hắn chịu chết không thể. Chỉ là Lưu Báo không nghĩ ra, vì sao Viên Diệu dưới trướng có nhiều như vậy dũng manh thiện chiến đại tướng, võ nghệ một cái so một cái cao. Cái kia Lữ Bố võ nghệ càng là cao đến vô lý, lên chiến trường muốn giết ai liền giết ai, giết cái nào dũng sĩ đều như giết gà dễ dàng. Nghĩ bọn hắn đại Hung Nô lấy dũng manh thiện chiến lấy sừng, vì sao liền không thể ra một cái địch nội lữ bố cường đại dũng sĩ? Một trận chiến này, Đại Càn giết đến Hung Nô quân lính tan rã. Lưu Bao dẫn 15 vạn dũng sĩ nên địch, Càn quân chém đầu 3 vạn, bắt được địch 4 vạn, còn có hơn 3 vạn người đảo vòng không biết tung tích. Lưu Bao chỉ dẫn 5 vạn bại binh, chật vật trốn về Vương Đình. Mà Viên Diệu vẫn như cũ không có ý định buông tha hắn, Đại Càn tướng sĩ tại phía sau theo đuổi không bỏ. Đại Càn kỵ binh ngựa đạp Vương Đình, Hung Nô chư bộ quý tộc một mảnh kêu rên. Viên Diệu chiến xa, cũng tại Đại Càn mãnh tướng hộ vệ dưới lái vào Hung Nô Vương Đình. Rất nhiều người Hung Nô quỳ xuống đất hướng Càn quân xin hàng, nhưng không thấy Lưu Báo bóng dáng. Viên Diệu không khỏi nhíu mày, nếu là giữ lại Lưu Báo, thủy chung là cái tai họa. Đây Lưu Báo sẽ không phải cũng cùng Tư Mã Ý đồng dạng, là cái đánh không chết tiểu cường a. Một mực đi theo Viên Diệu, cho Viên Diệu chỉ dẫn con đường Loan Đệ nghiên cứu bên trong, nhìn ra Viên Diệu tâm tư. Thân là Viên Diệu trung thành nhất người hầu, Loan Đệ nghiên cứu bên trong tự nhiên muốn là chủ nhân bài ưu giải nạn. Hắn cong lưng, một mặt định hót đối với Viên Diệu nói ra, "Chủ nhân, ta biết Lưu Báo ở nơi nào. Hắn tuyệt đối trốn không thoát." "Tốt, vậy ngươi dẫn đường." Viên Diệu đối với Loan Đệ nghiên cứu bên trong nói, "Nếu tìm được Lưu Báo, ta ban thưởng ngươi họ Viên." Loan Đệ nghiên cứu bên trong hưng phấn nói, "Tạ chủ nhân." Loan Đệ nghiên cứu bên trong, vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người hầu. Lữ Bố, Triệu Vân chờ Càn quân đại tướng dẫn binh khống chế toàn bộ Hung Nô Vương Đình. Viên Diệu tắc mang theo Đồng Phi, Ngụy Diên chờ đại tướng, đi theo Loan Đệ nghiên cứu bên trong đi tìm Lưu Báo. Loan Đệ nghiên cứu bên trong cho Viên Diệu chỉ dẫn phương hướng, khoảng cách Lưu Báo đại thiển vu vương trướng rất xa. Không thể không nói, vị này giả hoạt Hung Nô đại thiển vu biết rõ thọ khôn có ba hang đạo lý. Nếu như không có Loan Đệ nghiên cứu bên trong, có lẽ thật đúng là để hắn trốn thoát. Chủ nhân, ngay ở phía trước. Loan Đệ nghiên cứu bên trong định hót đối với Viên Diệu giới thiệu nói, những này Hung Nô cầu tặc phần lớn rất ngu xuẩn, có thể Lưu Báo lại là trời sinh hồng loại, rất giàu hoạt. Hắn ở chỗ này ẩn giấu một cái mỹ lệ người Hán nữ tử, còn có một số trọng yếu bảo vật. Nếu như Lưu Báo muốn chạy trốn, nhất định sẽ mang cho những vật này. Có những bảo vật này, Lưu Báo chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không người có thể bắt được hắn. Không thể không nói, Loan Đệ nghiên cứu bên trong thân là Lưu Báo thân đệ đệ, đối với Lưu Báo thật đúng là hiểu rất rõ. Lưu Báo giờ phút này ngay tại doanh trướng bên trong, thân mang hồ phục Thái Văn Cơ núp ở nơi hẻo lánh, rất là sợ hãi nhìn đến Lưu Báo. Thái Văn Cơ ôm chặt hai cái hài đồng, sợ Lưu Báo làm bị thương hắn nhóm. Hai cái này Hung Nô hài đồng, cùng Lưu Báo khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, còn có chút giống người Hán. Là Thái Văn Cơ những năm này sinh hạ hai đứa bé. Bất quá Lưu Báo hôm nay cũng không để ý tới nàng, càng không để ý tới hai đứa bé. Lưu Báo nữ nhân đông đảo, dòng dõi càng nhiều, cùng hắn phụ thân tại phủ La đồng dạng, đều nắm chắc 10 cái nhi tử. Thái Văn Cơ hai đứa bé, có người Hán huyết thống, tại Lưu Báo xem ra là nhất ti tiện không chịu nổi đồ vật. Cũng là bởi vì bọn hắn chảy mình huyết, Lưu Báo mới giữ lại bọn hắn. Bất quá tương lai đợi hai đứa bé lớn lên, Lưu Báo cũng không có ý định cho bọn hắn bất kỳ quyền lợi, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Lưu Báo rút ra yêu đao, một đao chém về phía trước mặt to lớn hòm gỗ. Bành! Hòm gỗ khóa lớn ứng thanh mà đức, trong dương đều là chút vàng tỏi, vàng kim khối cùng chân quý ngọc khí. Những vật này là Lưu Báo để dành đến tài phú, cũng là Loan Đệ nghiên cứu bên trong miệng bảo vật. Vàng tỏi tại trên thảo nguyên cũng là đồng tiền mạnh, tại Đại Càn thì càng không cần phải nói. Có những vật này tại, Lưu Báo chạy trốn tới cái nào đều có thể vượt qua Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt. Lưu Báo chống lên hai cái túi da thú tử, không ngừng đem vàng tỏi chứa vào trong túi. Đem hai cái túi đều đổ đầy sau đó, trong dương vàng tỏi còn lại hơn phân nửa. Hòm gỗ thực sự quá lớn, còn lại vàng tỏi hắn là vô luận như thế nào đều không trở đi. Đây hai túi vàng tỏi đã đầy đủ Lưu Báo tiêu xài. Lưu Báo quay đầu nhìn về Thái Văn Cơ, mặt lộ vẻ hung quang. Cẩn thận nói lên đến, ngươi mới là nơi này đáng tiền nhất đồ vật. Ta lúc đầu nghĩ đến đợi đến ngươi hoa tàn ít bướm, bản thiện vu chơi chán thời điểm, đem ngươi giá cao bán cho Càn Quốc. Càn Quốc có thể ra giá tiền, nhất định so đây dương hoàng kim càng nhiều. Đáng tiếc, bọn hắn giết tới Vương Đình, bản thiện vu lại mang không đi ngươi, chỉ có thể sớm tiễn ngươi lên đường. Lưu Báo hạ quyết tâm, muốn làm thịt Thái Văn Cơ. Cho dù Thái Văn Cơ đối với mình đã là vật vô dụng, hắn cũng bạn không thể lưu cho cả người, để cả người chiếm cái này tiện nghi. A ba, không nên giết mẫu thân. Mắt thấy Lưu Báo muốn giết Thái Văn Cơ, Thái Văn Cơ 8 tuổi đại nhi tử liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lưu Báo chân, ý đồ ngăn cản Lưu Báo. Cút sang một bên. Lưu Báo một cước đem hài đồng đá văng ra, đối nó không có bất kỳ cái gì thường tiếp chi ý, hài đồng bảo hộ mẫu thân xuất ruột, lại lần nữa bật lên, ôm lấy Lưu Báo chân. Muốn chết. Lần này Lưu Báo không tiếp tục đẩy hắn ra, hắn khuôn mặt dữ tợn, vung đao đánh xuống, một đao đem hài đồng đầu chạm xuống dưới. Không. Thái Văn Cơ phát ra tuyệt vọng kêu rên, nàng tại Hung Nô bị tra tấn, hai đứa bé cơ hồ là nàng sống sót dũng khí. Hắc hắc, ngươi rất để ý bọn hắn sao? Lưu Báo chém giết mình hài tử, nhưng không có một chút hối hận. Đối với Lưu Báo đến nói, Thái Văn Cơ cái này đồ chơi sinh hạ nghiệt chủng, căn bản cũng không xứng làm mình nhi tử. Lưu Báo lại là một đao, đem ba tuổi tiểu nhi đầu chém xuống, máu tươi phun ra Thái Văn Cơ một thân. Đã mất đi hai đứa bé, Thái Văn Cơ thậm chí đã không sợ chết. Nàng khan cả giọng, đối với Lưu Báo chất vấn, vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Bọn hắn cũng là ngươi hài tử a. Chương 1049, Đại Yến Vong, nhưng Hồng Hạc chưa vong. Chương 1049, Đại Yến Vong, nhưng Hồng Hạc chưa vong hử. Bản thiện vu hài tử nhiều, lại vì sao tiết hai cái này nghịch chủng? Muốn trách, thì trách các ngươi người Hán cực kỳ hiếu chiến, đến đánh bản thiện vu Vương Đình. Hai cái này nghịch chủng trên thân có người Hán huyết thống, bản thiện vu bắt bọn hắn cho hạ giận, cũng là theo lý thường nên. Lưu Báo nhìn đến Thái Văn Cơ, cười gần nói, ngươi biết bản thiện vu vì cái gì trước hết giết hai cái này nghịch chủng, mà không giết ngươi sao? bởi vì bản thiện vu liền muốn nhìn xem ngươi tuyệt vọng mà tan nát cõi lòng biểu lộ, vẻ mặt này thật đúng là mỹ diệu a. Ha ha ha, ha 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 ha. Lưu Bao cất tiếng cười to, như muốn điên cuồng. Hiện tại hắn không còn có cái gì nữa, từ Hung Nô đại thiện vu trở nên không có gì cả, Lưu Bao đã sinh ra bệnh hoạn chi tâm. Ngươi tuyệt vọng, bản thiện vu đã thưởng thức đủ. Hiện tại cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Bản thiện vu không chiếm được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Dừng tay. Ngay tại Lưu Bao nâng đao dự định chạm sát Thái Văn Cơ thì doanh trướng đại môn bị người xông phá. Viên Diệu Tâm Phúc cái tướng Đồng Phi cầm trong tay bảo kiếm, đột nhiên hướng Lưu Bao đâm tới. Lưu Bao quá sợ hãi, đành phải buông tha Thái Văn Cơ, quay đầu lại chiến Đồng Phi. Hắn lấy yêu đao đón đỡ Đồng Phi bảo kiếm, tham gia quân ngũ nhận va chạm tại một chỗ thời điểm, Lưu Bao cảm giác được một cỗ không thể địch nổi to lớn lực đạo từ hông đao chuyển đến trên cánh tay. Chỉ một kích này, Đồng Phi liền đem Lưu Bao trong tay yêu đao đánh bay. Sau đó một kiếm đâm vào Lưu Bao lồng ngực. Phúc. Lưu Bao một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt trừng trừng, hoảng sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại Đồng Phi sau đó, người khoác kim giáp Viên Diệu tại Ngụy Diên cùng một đám giáp sĩ hộ vệ dưới bước vào trong trướng. Viên Diệu. Lưu Bao không cam lòng nói ra Viên Diệu tên, Đồng Phi lại là một kiếm trực tiếp đem Lưu Bao đeo đầu. Lưu Bao phí hết tâm tư lên làm Hung Nô đại thiện vu, cuối cùng vẫn bước lên hô chủ tuyển cùng đi ti theo gót, chết bởi cản quân chí thủ. Tất cả mưu đồ chung quy là công dã tràng. Lưu Bao bỏ mình, Viên Diệu trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hung Nô đều phải diệt tộc, vị này Hung Nô đại thiện vu tự nhiên không đáng mình coi trọng. Viên Diệu chỉ cần xác định mình đã đem Trạm Thảo trừ căn thuận tiện. Văn trưởng, đem nơi đây xử lý sạch sẽ. Chỉ. Ngụy Diên vung tay lên, lập tức có giáp sĩ tiến lên, đem Lưu Bao thi thể không đầu kéo ra ngoài, thuận tiện đem Lưu Bao đầu lâu cũng mang đi. Đợi giáp sĩ muốn liệm trên mặt đất hai cái tiểu nhi thi thể thì Thái Văn Cơ kinh hô một tiếng nói, không cần. Viên Diệu quay đầu nhìn về Thái Văn Cơ, cái này thân mang hồ phục nữ tử dáng người hiểu điệu, dung mạo tú mỹ, nên đó là Khô Lâu Vương lão cha nhớ mãi không quên Thái Văn Cơ. Nàng ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, dung mạo sát thực không có chọn, quả nhiên có khuynh thành tuyệt sắc. Viên Diệu ở kiếp trước liền hiểu, Thái Văn Cơ bị bắt cóc đến Hung Nô sau đó, sinh ra hai đứa bé. Trên mặt đất đây đối với tiểu nhi thi thể, xác nhận Thái Văn Cơ hài tử. Thái Văn Cơ tại Hung Nô 10 năm này, nhất định là trải qua long đong, sinh hoạt đến cực không như ý, mà nếu Thái Văn Cơ như vậy yến ra nữ tử, lại đâu chỉ một mình nàng. Vô số tỷ muội bị Hung Nô bậc này dị tộc cướp giật đến thảo nguyên, nhận hết vũ nhục, đây tuyệt đối là hồng hạ sỉ nhục. Bất quá bậc này sỉ nhục, cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Viên Diệu sẽ diệt tận dị tộc, sẽ không để cho chuyện như thế lại phát sinh. Thái Văn Cơ nhào vào hai cái tiểu nhi thi thể bên trên, khóc không thành tiếng. Viên Diệu ngồi xổm người xuống, nhìn đến Thái Văn Cơ nói, ngươi chính là Thái đại gia a? Hai đứa bé này, xin mời Thái đại gia chớ có quá mức bi thương. Cô là đại càn thái tử Viên Diệu, phụ phụ hoàng chi mệnh, tiếp Thái đại gia về nhà. Thái Văn Cơ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang. Ta nghe bọn hắn nói, Đại Yến Vong hiện tại là đại càn triều chủ chính, đúng không? Không biết đương kim thiên tử là. Viên Diệu đối với Thái Văn Cơ nói, Đại Yến Vong, nhưng hồng hạc chưa vong, thiên hạ chưa vong. Đại càn lập quốc, chấp trưởng thiên hạ. Đây Giang Sơn vẫn như cũng là hồng hạc bách tính Giang Sơn. Hồng hạc bách tính tôn nghiêm, tuyệt không cho phép dị tộc vũ nhục, trả đạm. Thái đại gia trở lại đại càn, liền coi như là về nhà. Quên mất đây hết thảy, bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Ta Thái đại gia còn trẻ, về sau còn sẽ có hài tử. Về phần cô phụ hoàng, là Thái đại gia quen biết cũ. Phụ hoàng tên là Viên Thuật, Thái đại gia nên nhớ kỹ a. Viên Thuật là vị kia yêu thích vùng tiền như rác, kết giao du hiệp, lấy hiệp nghĩa lấy sừng Viên công tử. Hiện tại trở thành đại càn hoàng đế. Viên Thuật tên khơi gợi lên Thái Diễm phủ bùi hồi ức. Khi đó nàng phụ thân Thái Ung thân là đại nho, mỗi ngày đều có vô số người mộ danh đến đây bái phỏng. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật chờ tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là thái phủ khách quen. Nàng cũng hiểu biết, tại Lạc Dương đệ nhất tài nữ chi danh gia chỉ dưới, rất nhiều thế gia công tử đều đối với mình có hảo cảm. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng mình gả cho Vệ Trọng Đạo, lại bị bắt đến Hung Nô đến. Quá khứ tất cả liền đều thành không. Viên Diệu ôn hòa đối với Thái Diễm nói, Thái đại gia, phụ hoàng là ngươi lão bằng hữu, hắn rất tưởng niệm ngươi. Đợi ngươi trở lại đại càn sau đó, phụ hoàng sẽ đem ngươi an trí thỏa khi. Ta phái người đưa ngươi về nhà, được không? Thái Văn Cơ tại Hung Nô 10 năm này bị nhục nhã, thật vất vả có về nhà cơ hội, nàng đương nhiên nguyện ý trở về. Mặc dù hai cái Hung Nô hài nhi chết để Thái Văn Cơ rất bi thương, có thể nàng đã sống sót, liền muốn hướng về phía trước nhìn. Thái Văn Cơ gật gật đầu, nói khẽ, đa tạ thái tử điện hạ. Viên Diệu đối với Đồng Phi kêu, Tử thiếu, có mặt tướng, phái người hộ tống Thái đại gia trở về Kim Lăng, gặp mặt phụ hoàng, nhất định phải cam đoan Thái đại gia an toàn. Mặt tướng tuân mệnh. Đồng Phi đem Thái Văn Cơ mang theo xuống dưới, điều động dưới trướng cường tướng hộ tống Thái Văn Cơ trở về đại càn. Ngụy Diên tắc muốn nói lại thôi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Viên Diệu đối với Ngụy Diên hỏi, "Văn trưởng, ngươi muốn nói cái gì?" Ngụy Diên cắn răng một cái, nói ra, "Chúa công, thần có một câu, nói ra đại nghịch bất đạo, để ở trong lòng lại không nhả ra không thoải mái. Không biết có nên nói hay không?" Viên Diệu bình tĩnh nói, "Có lời gì cứ nói đừng ngại, cô xá ngươi vô tội." "Đa tạ chúa công." Ngụy Diên liền ôm quyền, đối với Viên Diệu nói, "Vị này thái đại gia quả thật nhân gian tuyệt sắc. Bệ hạ muốn gặp nàng, rất có thể đem lập làm tần phi. Vạn nhất hắn sinh hạ dòng dõi, chỉ sợ không ổn. Thân cảm thấy, không bằng từ thần đóng vai thành đạo phỉ, nửa đường đem chặn giết, chấm dứt hậu hoạn." Viên Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Văn trưởng a Văn trưởng, ngươi thật sự là quá làm cho cô thất vọng." Ngụy Diên nghe vậy kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống nói ra, thần biết sai, thần không nên tự mình đoán bừa thánh thượng, xin mời chúa công trị tội. Ngươi đứng lên đi. Cô nói qua xá ngươi vô tội, liền sẽ không nuốt lời. Cô đơn đối với ngươi thất vọng, là bởi vì ngươi thấy không rõ thiên hạ thế cục. Liền tính phụ hoàng nạp thái diễm lại như thế nào? Phụ hoàng những năm này hài tử đều là công chúa, một cái hoàng tử đều không có. Lui một bước đến nói, liền tính thái diễm sinh hạ hoàng tử lại như thế nào? Còn có thể đối với cô sinh ra nửa phần ảnh hưởng sao? Ngươi thân là đại tướng, chẳng những nên biết được thống binh đánh trận, còn muốn thông hiểu đại thế, ánh mắt muốn thả lâu dài. Như thế, cô mới yên tâm đối với ngươi bị thác trách nhiệm a. Chương 1050, nguyện theo chúa công dẹp điên tiên thi. Chương 1050, nguyện theo chúa công dẹp điên tiên thi. Ngụy Diên trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, thấp giọng đáp, thần biết, thần tuyệt không còn dám phạm. Ân, theo cô ra ngoài rửa sạch còn sót lại người hung nô a. Thái Văn Cơ cũng tốt, Viên Thuật Nạp Phi Tần khác cũng được, Viên Diệu cho tới bây giờ đều không coi ra gì. Đại càn quân chính đại quyền đều là tại Viên Diệu trong tay. Trong triều trọng thần đều là Viên Diệu tâm phúc chi thần. Loại tình huống này, Viên Thuật bản thân muốn mưu phản cũng khó khăn, chớ nói chi là hắn hải tử. Lấy Viên Diệu đối với Khô Lâu Vương lão cha hiểu rõ, hoàng đế này lão cha cũng nhanh khi đủ. Có lẽ mình dẹp yên tục hắn sau đó, lão cha liền sẽ đem hoàng vị chuyển cho mình, sau đó bảo dưỡng tuổi thọ. Mình được diệt tục chi công, cũng coi là lão cha chuẩn bị thời cơ tốt. Hung nô vương đỉnh cả gan phản kháng người, rất nhanh liền bị cản quân chạm sát không còn. Phần lớn hung nô quý tộc đều lựa chọn đầu hàng. Viên Diệu mệnh lệnh dưới trướng đại tướng đối bọn hắn chặt chẽ trông giữ, đối với mấy cái này hung nô dị tộc, Viên Diệu dự định phân lưu xử lý. Viên Diệu sẽ đem hung nô nữ tử dung nhập đại càn, ban thưởng cho khai hoang mở ruộng dân chúng. Hung nô nam tử, tất với tư cách xây thành cổ lực, vì đại càn lao động đến chết, cũng coi là vì đại càn cống hiến một điểm giá trị, dùng bọn hắn tự thân đến chỗ tội. Tiếp nhận đầu hàng tù binh về sau, Viên Diệu tại Thiện Vu Vương trướng tụ tập trung tướng. Quân sư từ thứ một mặt hưng phấn nói, chúa công lấy diệt hung nô, chạm sát hung nô Thiện Vu, lập xuống bất thế chi công. Đây là tần hoàng hán võ chỗ không có qua công tích. Chúa công khi hiệu Hoắc Phiêu Kỵ cố sự, tại Lang Cư Tư núi tế bái trời xanh. Hiển hách công tích, lấy cáo thiên hạ. Văn võ quần thần đều là đối với Viên Diệu nói, mời chúa công hiển hách công tích, lấy cáo thiên hạ. Từ công tích đi lên giảng, Viên Diệu đúng là tại Hoắc Khứ bệnh bên trên. Hoắc Khứ bệnh là đem hung nô cưỡng chế di rời, khiến cho Mạc Nam không có vương đỉnh. Viên Diệu càng trực tiếp, liên trạng hô chủ tuyển, lưu báo hai vị đại thiên vu, đem hung nô tiêu diệt. Hung nô quý tộc cùng bộ hạ, cũng tận số bị Viên Diệu tù binh. Như thế công tích, đủ để khiếp sợ thế nhân. Viên Diệu cũng hiểu biết, các tướng sĩ đối với hiển hách công tích khát vọng. Hắn đưa tay đối với chúng thần nói, chúng ta đương nhiên muốn tại Lang Cư Tư núi tế bái trời xanh, bất quá lại không phải hiện tại. Cô mặc dù diệt người hung nô, có thể tiên ti người vẫn như cũ sinh động tại trên thảo nguyên. Những này tiên ti dị tộc thường xuyên xuôi nam cướp bóc, nguy hại ta đại càn bách tính. Cô đã đến thảo nguyên một chuyến, chỉ lấy nhặt một cái hung nô làm sao đủ? Hẳn là đem tiên ti cũng dẹp điên, chẳng thảo trừ căn, triệt để tiêu diệt thai hoàng ẩm. Đợi đánh tan tiên ti sau đó, lấy thêm hung nô đại thiền vu cùng tiên ti đại thiền vu đầu người tế tự trời xanh, chiêu cáo thiên hạ. Không biết chư khanh có thể nguyện theo cô cùng đi, diệt đi tiên ti. Viên Diệu dưới trướng chư tướng sĩ khí như hồng, cùng kêu lên đáp, nguyện theo chúa công dẹp điên tiên ti. Viên Diệu hướng mọi người nói, tiên ti bộ lạc đông đảo, chỉ là đại bộ lạc tập đoàn liền có 3 cái. Muốn diệt đi tiên ti, không thể giống đánh người hung nô như thế diệt vương đỉnh liền thôi. Cho nên một trận chiến này, cô dự định chia ra 10 đường, đẩy ngang tiên ti tất cả bộ lạc. Triệu Vân, có mặt tướng, ngươi dẫn theo kỵ binh 1 vạn, bộ binh 1 vạn, tiến đánh bộ độ căn chư bộ. Mặt tướng tuân mệnh. Đồng Phi, nghe Viên Diệu có một chút mình, Đồng Phi sắc mặt vui vẻ, cao giọng đáp, có mặt tướng. Ngươi cũng dẫn 5000 kỵ binh, 1 vạn bộ binh, cùng Tử Long đồng dạng, tiến đánh bộ độ căn chư bộ. Ma Siêu, ngươi dẫn theo 5000 kỵ binh cùng 1 vạn bộ binh, tiến đánh Kha Bị Năng chư bộ. Hoàng Trung, ngươi dẫn 5000 tinh nhuệ kỵ binh, 1 vạn bộ binh, công tố lợi chư bộ. Hoàng Tự, ngươi dẫn theo. Viên Diệu cho chư tướng phân phối nhiệm vụ, phái ra Triệu Vân, Đồng Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung, Bàng Đức, Diêm Hành, Thái Sử Tử, Trần Đáo, Tào Trương, trường hợp 10 tên mạnh tướng, chia ra 10 đường, tiến công tiên ti các bộ. Viên Diệu tuyển định đường tấn công hết sức rõ ràng, 10 đường đại quân như là một vòng tròn, đem tiên ti người bộ lạc vây lại, tiến tới chia cắt, tiêu diệt. Đây 10 đường đại quân, tổng cộng 15 vạn người. Tại 10 đường đại quân tiến công dưới, tiên ti người tất nhiên trận cước đại loạn, sĩ khí hạ xuống. Đợi Viên Diệu cùng quân địch quyết chiến thời điểm, đây 10 đường đại quân còn có thể gấp rút tiếp viện Viên Diệu, lấy kỳ binh thân phận gia nhập chiến trường. Lữ Bố một mực chờ lấy Viên Diệu điểm mình tên, có thể Viên Diệu đến cuối cùng cũng không có một chút mình, Lữ Bố không khỏi lo lắng nói, chúa công, vì sao không cần mạt tướng xuất chiến a? Viên Diệu đối với Lữ Bố cười nói, phụ tiên đừng nội, ngươi cùng văn trưởng, cô có tác dụng lớn. Cô thông gia gặp nhau dẫn đại quân, mang theo ngươi trực đảo tiên ti vương đỉnh. Phụ tiên nhiệm vụ chính là cho cô bắt giết tiên ti trừ bộ thiện vu. Thì ra là thế, vẫn là chúa công hiểu ta a. Lữ Bố nghe vậy lập tức đại hỉ, tiến đánh tiên ti bộ lạc, như thế nào có thể so sánh được bắt giết thiện vu? Chúa công đến cùng là bản thân con rể, đối với mình đó là tốt. Xác định rõ chiến lược sau đó, 10 đường đại quân lần lượt xuất phát. Tại tìm thấy được tiên ti bộ lạc về sau, chư tướng đều là từ Viên Diệu chi mệnh, đem bộ lạc bên trong tiên ti người toàn bộ diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, cũng sẽ không đem tất cả tiên ti người đều giết chết. Bọn hắn sẽ lưu lại một chút quen thuộc địa hình người, cho bọn hắn làm dẫn đường, tìm kiếm càng nhiều tiên ti bộ lạc. Đồng thời hứa hẹn những người này, chỉ cần diệt tiên ti sau đó, liền cho bọn hắn cả người thân phận, còn cho bọn hắn một số tiền lớn, để bọn hắn vô ưu vô lự địa qua cả đời. Tại tử vong cùng vinh hoa phú quý trước mặt, phần lớn tiên ti người đều sẽ lựa chọn người sau. Thế là tiên ti rất nhiều bộ lạc lâm vào tuần hoàn nát tính, đầu nhập đại cản tiên ti người càng ngày càng nhiều, dẫn đường cũng càng ngày càng nhiều. Tiên ti bộ lạc hủy diệt tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, điều này khiến cho Kha Bỉ Năng, bộ độ căn và một đám tiên ti đại thủ lĩnh phẫn nộ cùng khủng hoảng. Tiên ti vương trướng bên trong, Kha Bỉ Năng một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn, cả giận nói, càng người thực sự quá hèn hạ. Chúng ta tiên ti người căn bản chưa từng trêu chọc đến bọn hắn, cũng chưa từng đối địch với bọn hắn. Ngay cả lưu báo kết minh tình cầu, chúng ta đều cự tuyệt. Bọn hắn lại còn đến tiến đánh chúng ta bộ lạc, tàn sát chúng ta tộc nhân. Quả thực là xuất sinh không bằng. Trước đó lưu báo phái sứ giả tới thời điểm, các ngươi đều không tán thành trợ giúp Hung Nô. Còn nói cản quân diện Hung Nô sau đó, liền sẽ rút quân. Hiện tại như thế nào? Không biết bao nhiêu ít cản quân đang tấn công chúng ta bộ lạc. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Bộ độ căn nói ra, can tặc rõ ràng là muốn tiêu diệt tộc ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng cả người quyết nhất tử chiến bên ngoài, chúng ta đã không còn cách nào khác. Kha Bỉ Năng thở dài nói, ta lúc đầu nên thính lực hơi nói, cùng Hung Nô giắt tay ngăn địch. Ta làm sao lại dễ tin các ngươi chuyện ma quỷ? Hắn quay đầu nhìn về Thác Bạt Lực Hơi, nói ra, Lực Hơi, ngươi bây giờ còn có cái gì kế sách thần kỳ, có thể cứu vớt tộc ta sao? Lại để cho cả người như vậy giết tiếp, chúng ta liền muốn diệt tộc. Thác Bạt Lực Hơi trầm xuống phim câm khắc, mở miệng nói, Đại Thiên Vu, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, đó là tìm tới Càn Quân thống soái Viên Diệu. Tụ tập chúng ta có thể tụ tập đến toàn bộ dũng sĩ, cùng Viên Diệu một trận chiến. Chỉ cần có thể đánh tan Viên Diệu, tất cả quân tự tan. Tiến đánh tộc ta bộ đội cũng đều sẽ rút đi, tộc ta nguy hiểm tự giải. Chương 1051, Phạm Ta Hồng Hạc Giả, Sa Đâu cũng giết. Chương 1051, Phạm Ta Hồng Hạc Giả, Sa Đâu cũng giết tiến công Viên Diệu. Lực Hơi, đây có thể được không? Người có tên, cây có bóng. Viên Diệu bách chiến bách thắng chi danh, Kha Bỉ Năng sớm có nghe thấy. Ô hoàng người, người khương, người Hung Nô, toàn bộ vì Viên Diệu tiêu diệt. Kha Bỉ Năng rất có tự mình hiểu lấy, hắn không cảm thấy tiên ti người liền so với cái kia thảo nguyên bộ tộc mạnh hơn thiếu. Cùng Viên Diệu quyết chiến, phần thắng chỉ sợ không cao. Thác Bạt Lực Hơi trầm xuống tiếng nói, Viên Diệu tiến công Hung Nô, vận dụng 20 vạn đại quân. Ta cẩn thận tính toán qua, hắn lần này chia binh 10 đường càn quét tộc ta các bộ, chỉ ít có hơn 10 vạn người. Nói cách khác, Viên Diệu bên người chỉ có mấy vạn có thể chiến chi binh. Đại Thiên Vu cùng bộ độ căn đại thủ lĩnh, Tố Lợi đại thủ lĩnh dưới trướng dũng sĩ chung vào một chỗ, có hơn 20 vạn dũng manh thiện chiến dũng sĩ. Lấy 20 vạn đại quân chiến Viên Diệu mấy vạn, chúng ta vẫn là có cơ hội. Bất quá, nghe Thác Bạt Lực Hơi tiểu nói này, Kha Bỉ Năng cũng cảm thấy mình có cơ hội. Hắn vội vàng hướng Thác Bạt Lực Hơi truy vấn, bất quá cái gì? Thác Bạt Lực Hơi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá ta lý giải không được, vì sao Viên Diệu muốn đem đại quân đều phái đi ra, gây nên mình vào hiểm địa. Đây không phải hắn dùng binh phong cách. Viên Diệu làm như thế, rất có thể là bày ra cả bẫy, dụ tộc ta đến công. Có thể cho dù thật có cả bẫy, chúng ta cũng phi công đánh Viên Diệu không thể. Đây là chúng ta duy nhất thủ thắng cơ hội. Nếu như không cùng Viên Diệu quyết chiến, càn quân liền sẽ đem tộc ta chư bộ từng bước xâm chiếm, cuối cùng để tộc ta rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Cho nên, Viên Diệu dụ chúng ta đi tiến đánh hắn, nhưng thật ra là dương mưu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bộ độ căn đầu góc không có Thác Bạt Lực Hơi linh hoạt, lại có một lời huyết dũng. Hắn vô bàn một cái, cắn răng phẫn nộ quát, đã không có lựa chọn nào khác, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Cùng Viên Diệu liều mạng. Thác Bạt Lực Hơi, ngươi không phải nói, Viên Diệu bên người chỉ có mấy vạn người sao? Cái gì dương mưu, có thể đánh bại chúng ta hơn 20 vạn tinh nhuệ? Ta cũng không tin, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, còn không giết được hắn. Cho dù chết, ta cũng muốn Viên Diệu bồi táng. Bộ độ căn thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là cùng Viên Diệu làm đến mọi nguồn. Kha Bỉ Năng có quay đầu đối với Tố Lợi nói, Tố Lợi đại thủ lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Tố Lợi không có bộ độ căn như vậy hiếu chiến, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Vì mạng sống, chỉ có thể cùng Viên Diệu một trận chiến. Kha Bỉ Năng gật gật đầu, nói ra, tốt. Đã mọi người đều đồng ý xuất chiến, vậy chúng ta liền chiến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất binh. Muộn xuất binh một ngày, chúng ta tộc nhân tổn thất liền sẽ càng nhiều. Càn quân đại doanh, Viên Diệu xoài trướng. Đạt được trinh sát truyền đến tin tức, Viên Diệu đối với dưới trướng chúng lưu thần cười nói, chư vị, Kha Bỉ Năng rốt cuộc chờ không nổi, mắc câu rồi. Hắn lần này dẫn đại quân hơn 20 vạn dốc toàn bộ lực lượng đến công quân ta đại doanh. Chư vị tiên sinh, chắc hẳn đã bố trí thỏa đáng a. Lý Nho đang đưa hắc vũ quạt lồng, đối với Viên Diệu cười nói, chúa công yên tâm, Kha Bỉ Năng lần này tới công, thần tất gọi hắn tan thành mây khói. Bàng thống ngồi tại Lý Nho bên cạnh thần, cũng cười nói, 20 vạn đại quân, ta ngẫm lại thật hưng phấn a. Từ Thứ cũng cao giọng nói, nếu là lấy loại thủ đoạn này đối phó Yến gia tướng sĩ, có lẽ có thương thiên hòa. Nhưng là đối phó những này dị tộc, hoàn toàn không cần nể mặt. Viên Diệu dưới trướng đám này văn thần đều không có ý định cho dị tộc mạng sống cơ hội, võ tướng càng là hưng phấn dị thường, muốn dùng dị tộc đầu người đến đổi mình quân công. Viên Diệu đối với Ngụy Diên nói, văn trưởng, ngươi nhiệm vụ đều rõ ràng a, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngụy Diên đối với Viên Diệu bài nói, chúa công, mặt tướng tùy thời chờ lệnh. Tốt, vậy ngươi liền dẫn đại quân theo cô xuất chinh. Kha Bỉ Năng, bộ độ căn, Tố Lợi chờ tiên ti đại thủ lĩnh dẫn hơn 20 vạn kỵ binh, khí thế hung hăng hướng Viên Diệu đánh tới. Viên Diệu cũng dẫn tinh kỵ lên chiến, hai quân bày trận tại hoang dã, song phương tướng sĩ đứng đối mặt nhau. Tiên ti đại thiền Vu Kha Bỉ Năng nhìn đến đối diện Phi Long tại thiên cờ, cũng nhìn thấy đứng ở đạo kỳ phía dưới, người khoác kim giáp Viên Diệu. Hắn hít mắt, đối với bên người tiên ti các quý tộc nói ra, cái kia chính là Viên Diệu a. Thật đúng là tuổi trẻ a. Nhìn hắn bên người kỵ binh, bất quá liền 20-30 ngàn người, cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa, dám dẫn ta đến công. Nhìn ta trước tìm kiếm hắn hư thực. Kha Bỉ Năng dứt lời, thúc ngựa tiến lên. Thác Bạt Lực Hơi mang theo Kha Bỉ Năng tâm phúc dũng sĩ theo sát phía sau, bảo vệ Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng đối với Viên Diệu nói, thế nhưng là đại cản thái tử Viên Diệu ở trước mặt. Viên Diệu nắm lấy dây cương, lớn tiếng nói, chính phải. Kha Bỉ Năng cao giọng nói, Viên Diệu, ngươi không tại đại cản hảo hảo khi ngươi thái tử, đến công tộc ta là đạo lý gì? Tộc ta cùng các ngươi càn người tố không thủ hoán, Hung Nô đại thiền Vu Lưu báo thỉnh cầu kết minh, đều bị chúng ta cự tuyệt. Các ngươi giết vào Thảo Nguyên, diệt Hung Nô, nên báo thủ cũng báo. Vì sao còn muốn giết lục ta tộc nhân? Chẳng lẽ là làm ta tộc dễ bắt nạt sao? Tố không thủ hoán. Ha 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 ha. Kha Bỉ Năng, ngươi nói lời này không đỏ mặt sao? Viên Diệu lớn tiếng nói, các ngươi tiên ti người hàng năm đều xâm nhập Trung Nguyên, sát lục ta Bắc Cương bách tính, cướp đoạt dân chúng tiền tài. Các ngươi có thể nói là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Vô số dân chúng vô tội, tang thân tại các ngươi đổ đào phía dưới. Món nợ máu này, cô đương nhiên muốn cùng các ngươi thanh toán. Kha Bỉ Năng nghe Viên Diệu lý do, đơn giản vô ngữ. Hắn mặt đỏ lên, tức giật quát, Viên Diệu, ngươi chớ quá mức. Tộc ta xuôi nam cắt cỏ gốc, cái kia đánh cũng là Đại Yến, Đại Ngụy, Đại Yến, Đại Tấn, chưa từng đánh qua các ngươi cả người. Các ngươi cả người được thiên hạ, tộc ta còn chưa xuôi nam qua. Ngươi lấy lý do này đến công tộc ta, đây nói thông được sao? Viên Diệu cao giọng đáp, Yến cũng tốt, Ngụy cũng tốt, cản cũng được. Mặc kệ là cái gì triều đại, ta Trung Nguyên con dân đều là nhất mạch tương thừa. Chúng ta đều có một cái cộng đồng tên, đó chính là Hồng Hạc người. Ta Hồng Hạc chính là lễ nghi trí bang, cũng không tốt chiến. Cũng không đại biểu chúng ta sẽ mặc người xúc phạm. Các ngươi man di, thừa dịp ta Hồng Hạc nội loạn thời điểm, xâm nhập ta Hồng Hạc đại địa, sát lục ta Hồng Hạc con dân. Có lẽ các ngươi lại bởi vì ta Hồng Hạc hỗn loạn, có thể được xính nhất thời. Có thể những ngày thù hận, ngươi sẽ không cho là ta Hồng Hạc người có thể tùy tiện quên a. Từ xưa đến nay, ta Hồng Hạc có cường thịnh thời điểm, cũng có thung lũng. Thung lũng thời điểm sở thụ có đủ, ta Hồng Hạc bách tính đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại ta đại càn cường thịnh, tự nhiên muốn vì đây chút bách tính lấy lại công đạo. Thiên hạ này không có bất kỳ cái gì dị tộc có thể ức hiếp ta Hồng Hạc bách tính, còn có thể toàn thân trở ra. Ô hoàn người không được, người Hung Nô không được, các ngươi tiên ti người cũng không được. Liên tính nhất thời may mắn, đến lấy kéo dài hơi tàn, cũng cuối cùng sẽ vì ta Hồng Hạc tiêu diệt. Phạm ta Hồng Hạc giả, xa đâu cũng giết. Kha Bỉ Năng siết chặt luôn đao, cả giận nói, cuồng vọng. Viên Diệu, đừng bắt chúng ta có thể Hung Nô những phế vật kia so sánh. Ta hôm nay thế nhưng là mang theo 20 vạn dũng sĩ đến cùng ngươi quyết chiến, chỉ bằng bên cạnh ngươi cái kia 20-30 ngàn người, ngươi lấy cái gì thắng? Cái gì Hồng Hạc người, đừng làm ta sợ. Một hồi ta dùng loan đao đưa ngươi đầu lâu chặt đi xuống, ta nhìn ngươi như thế nào cản rỡ. Chương 1052, từ thành nhất tộc chương 1052, từ thành nhất tộc Thạch Thiên Sói. Vĩ đại đại thiên vu, ta tại. Ngươi lên cho ta, đem Viên Diệu đầu chặt đi xuống. Kha Bỉ Năng ra lệnh một tiếng, tại phía sau hắn một tên hán tử ngẩng đầu lên. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong đôi mắt lộ ra như ác lang khát máu quằn mang. Thạch Thiên Sói tuân mệnh. Kha Bỉ Năng trong miệng Thạch Thiên Sói là một cái thân cao 8 thước, eo ong lưng vượt người hồ. Người này dáng người gầy gò bưu hãn, bắp thịt cả người cổ trướng, một tấm đen kịt trên mặt mọc đầy sợi râu, quả thật như khát máu ác lang đồng dạng. Thạch Thiên Sói binh khí là hai thanh cán dài chiến đao. Đến Kha Bỉ Năng chi mệnh, Thạch Thiên Sói lúc này vung vẩy chiến đao, hướng cản quân đại trận đánh tới. Viên Diệu mặt không đổi sắc, đối với bên cạnh Ngụy Diên nói, "Văn trưởng, ngươi đi." Nặng. Ngụy Diên án lấy bảo đao, thúc ngựa xuất trận, nên tiếp Thạch Thiên Sói. Một trận chiến này Viên Diệu đã sớm bố trí thỏa khi, hắn cho Ngụy Diên mệnh lệnh, đó là trận chiến này thất bại, chỉ có thể bại, không thể thắng. Bởi vậy bất luận đối thủ là Thạch Thiên Sói cũng tốt, vẫn là Thạch Thiên Cậu cũng được, mặc kệ là cái gì hồ sắp xuất hiện chiến, Ngụy Diên cũng không thắng nổi. Ngụy Diên vung đao bổ về phía Thạch Thiên Sói, Thạch Thiên Sói tay phải kiếm đao, đem Ngụy Diên trong tay trường đao đẩy ra. Sau đó tay trái đao thẳng đến Ngụy Diên cổ họng. A! Thạch Thiên Sói chiến pháp, để Ngụy Diên rất là ngạc nhiên. Đây người hồ lực đạo rất mạnh, xuất thủ nhạy bén, võ nghệ vậy mà so với mình không kém. Phải biết, hắn Ngụy Diên thế nhưng là tuyệt thế mãnh tướng a. Thiên hạ có thể thắng được mình, không có mấy người. Ngụy Diên đi theo chúa công liên chiến tứ phương, diệt đi không ít người hồ. Nhưng hắn chưa hề tại người hồ bên trong gặp qua tuyệt thế mãnh tướng, còn tưởng rằng người hồ bên trong không có bậc này cường giả. Không nghĩ tới, trước mắt Thạch Thiên Sói lại có như thế võ nghệ. Ngụy Diên lúc đầu nghĩ đến nhường thua trận, hiện tại cũng thu hồi lòng kinh thị, bắt đầu nghiêm túc cùng Thạch Thiên Sói giao chiến. Hai người ở trong trận đánh nhau kịch liệt một chỗ, đại chiến hơn 30 cái hiệp, bất phân thắng bại. Càn quân cùng tiên ti quân cao giọng gào thét, vì bản thân mãnh tướng trợ uy. Bộ độ căn ngạc nhiên nhìn qua trận bên trong giao chiến hai tên mãnh tướng, đối với Kha Bỉ Năng nói, đại thiên vu, đây Thạch Thiên Lang võ nghệ rất mạnh à. Ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm tới bậc này dũng sĩ? Nghe bộ độ căn tán dương Thạch Thiên Sói võ nghệ, Kha Bỉ Năng mặt lộ vẻ đắc ý, hắn đối với bộ độ căn nói, đây Thạch Thiên Sói, đúng là cái mãnh nhân. Hắn vốn là người Hung Nô, là Hung Nô Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh, trời sinh tính hiếu chiến. Sau trưởng thành, liền mang theo bộ lạc tộc nhân bốn phía chinh phạt, diệt xung quanh không ít Hung Nô bộ lạc. Thạch Thiên Lang võ nghệ gần như vô địch, đối địch lại 10 phần tàn nhẫn. Công phá một cái bộ lạc sau đó, bộ lạc này nam nhân, Thạch Thiên Sói cơ hồ một tên cũng không để lại, toàn bộ đều sẽ giết chết. Còn lại nữ nhân, ngươi biết hắn sẽ làm thế nào sao? Bộ độ căn theo lý thường nên nói, đương nhiên là đoạt lại đi, để các nàng bụng nổi lên đến, cũng tốt lớn mạnh bộ lạc. Kha Bỉ Năng nói, nếu thật sự là như thế, cũng là tại Hung Nô thiện vu dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Thạch Thiên Sói cũng liền không cần tìm nơi nương tựa tộc ta. Hắn chỉ là đem một vài mỹ mạo nữ tử lưu lại, còn lại dung mạo không có như vậy xuất chúng nữ tử. Kha Bỉ Năng nói đến cái này đống nhiên một cái, sau đó nói, đều bị Thạch Thiên Sói hạ lệnh, toàn bộ làm thịt tan thịt. Cái gì? Bộ độ căn con ngươi khóa chặt, bậc này ăn người sự tình, cho dù là hắn bộ độ căn, cũng khó có thể tiếp nhận. Trên thảo nguyên nhiều như vậy dây bò, còn chưa đủ hắn ăn sao? Tại sao phải ăn người? A a, ta làm sao biết? Kha Bỉ Năng nói, khả năng Thạch Thiên Sói đó là có đặc thù đam mê a, hắn còn cho những nữ tử này thịt một cái tên, tên là không ao đỡ dê. Ý là nữ tử thịt, so thịt dê còn càng thêm mỹ vị. Bộ độ căn nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng, nói ra, đây người thật đúng là xuất sinh a. Kha Bỉ Năng khẽ gật đầu, nói ra, Thạch Thiên Sói làm như thế, dẫn tới Hung Nô Chư Bộ nhân thần cộng phẫn. Hết lần này tới lần khác hắn võ nghệ lại quá cao, không ai có thể chống đỡ được. Thế là Hung Nô các bộ chỉ có thể hướng lúc ấy đại thiền vu hô chủ tuyển cầu viện. Hô chủ tuyển cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Thạch Thiên Sói, liền mang 10 vạn khống chế dây cung chi sĩ tiến đánh Thạch Thiên Sói bộ lạc. Thạch Thiên Sói vô pháp ngăn cản, bị hô chủ tuyển giết đến đại bại, chỉ có thể mang theo tộc nhân chạy trốn tới ta địa bàn, muốn tìm nơi nương tựa tại ta. Ta nhìn hắn võ nghệ rất mạnh, có thể vì ta sử dụng, đáp ứng. Bộ độ căn chưa tỉnh hồn, nói ra, tộc ta thu lưu dạng này ma quỷ, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Kha Bỉ Năng nói, thu lưu hắn, cũng là lợi dụng hắn. Thạch Thiên Sói mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là một thanh quái đao. Ta lúc đầu muốn dùng hắn thanh này quái đao đối phó người Hung Nô, đáng tiếc người Hung Nô bị Viên Diệu tiêu diệt. Vậy thì thật là tốt, dùng hắn tới đối phó cả người. Nếu là không có Thạch Thiên Sói, người nào có thể ngăn cản Viên Diệu dưới trướng đại tướng? Đây Thạch Thiên Sói tâm trí cứng cỏi, cũng đủ hung ác. Tại hắn ném đến dưới trướng của ta về sau, liền tuyên bố thoát ly người Hung Nô thân phận, từ thành nhất tộc. Bộ độ căn trầm giọng nói, muốn từ thành nhất tộc sao? Thạch Thiên Sói cái tên điên này, dạ tâm còn không nhỏ. Nếu như tương lai hắn thực lực mạnh, có lẽ sẽ sát lục tộc ta người, ăn thịt tìm niềm vui a. Kha Bỉ Năng lắc đầu nói, yên tâm đi, Thạch Thiên Sói sẽ không làm như vậy. Hắn đầu nhập tộc ta thời điểm, đã là cùng đường mặt lộ. Ta cùng hắn sớm có ước định, hắn muốn hoàn toàn thần phục với tộc ta, không được cùng tộc ta lên xung đột. Cẩn thận tính ra, hắn đây cái gọi là từ thành nhất tộc, bất quá là tộc ta nô lệ thôi. Ta đã đáp ứng Thạch Thiên Sói, tương lai nếu như chúng ta có thể nhập chủ Trung Nguyên, hắn muốn làm sao giết người cũng không đáng kể. Người hắn có thể tha cho hắn tùy ý xử trí. Cũng là có điều kiện này tồn tại, Thạch Thiên Sói mới cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Bộ độ căn cảm khái nói, đây Thạch Thiên Sói, thật là một cái tên điên a. Như thế làm việc, hắn đây một chi tộc nhân chú định vô pháp lâu dài. Kha Bỉ Năng nói ra, Thạch Thiên Sói tộc nhân có thể hay không lâu dài, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn chỉ cần có thể giúp ta giết địch liền tốt. Khác sự tình, ta căn bản không muốn hỏi nhiều. Kha Bỉ Năng cùng bộ độ căn nói chuyện thời điểm, Ngụy Diên cùng Thạch Thiên Sói đã chạm hơn 100 cái hiệp, vẫn như cũng vô pháp phân ra thắng bại. Song phương binh lính cuống họng đều nhanh hạ ách. Ngụy Diên sắc mặt nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể đánh như vậy người hồ, quả nhiên là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Ngụy Diên thậm chí đã tạm hoãn Viên Diệu giả bại mệnh lệnh, bắt đầu cùng Thạch Thiên Sói toàn lực tác chiến, vẫn như cũng không thể đem hắn bắt lấy. Thạch Thiên Sói song đao tắc càng ngày càng tàn nhẫn, ánh mắt lộ ra điên cuồng quằn mang, nhếch miệng cười nói, "Cả người, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi." Ha ha ha. Viên Diệu ở trong trận quan chiến, Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích đứng ở Viên Diệu bên cạnh thân, che chở Viên Diệu. Hắn đối với Viên Diệu nói, "Chúa công, xem ra Ngụy Diên tướng quân gặp phải đối thủ. Đây người hồ võ nghệ không kém, có thể xưng tuyệt thế manh tướng. Có cần hay không ta xuất thủ? Nếu ta xuất chiến, một kích liền có thể chém xuống đây hồ cầu đầu lâu." Viên Diệu lắc đầu, cười nói, "Không cần. Đây người hồ có thể đánh, cũng là chuyện tốt. Dạng này văn trường thua ở hắn trong tay, liền hợp tình hợp lý. Hôm nay ta kế tất thành." Chương 1053, các dũng sĩ, Viên Diệu bại. Chương 1053, các dũng sĩ, Viên Diệu bại. Ngụy Diên cùng Thạch Thiên Sói đại chiến hơn 150 hiệp, vẫn như cũ thắng bại khó phân. Ngụy Diên cũng là hiếu chiến người, nếu như có thể nói, Ngụy Diên thật muốn thử một lần, mình cùng này đôi đao hồ đem cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Hắn cùng đây hồ tướng, đến cùng ai thắng ai thua. Bất quá người mang chúa công sứ mệnh, trận đại chiến này, Ngụy Diên đến cùng là không thể thoải mái đánh một trận. Hắn làm bộ khí lực không tốt, từ từ trở nên thủ nhiều công thiếu. Thạch Thiên Sói cũng phát hiện Ngụy Diên biến hóa, tiến công trở nên càng phát ra sắc bén. Hắc hắc hắc, cả người, ngươi đánh không lại ta, chịu chết đi. Thạch Thiên Sói song đao tấn mãnh bạo liệt, Ngụy Diên giả bộ như ngăn cản không nổi, thúc ngựa hướng về sau lùi lại. Kha Bỉ Năng thấy thế, không khỏi cười to nói, "Thắng, Thạch Thiên Sói thắng. Ta không có nói sai, Thạch Thiên Sói thật sự là một thanh khoái đao a." Ha 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 ha. "Giết, giết cho ta. Ai có thể đem Viên Diệu đầu chặt đi xuống, ta cho hắn một cái 3 vạn người đại bộ lạc, đến đỡ hắn làm đại tù trưởng." Kha Bỉ Năng hứa hẹn, đủ để cho tất cả tiên ti dũng sĩ động tâm. Đối với Thạch Thiên Sói tới nói, đây đều xem như hậu thưởng. 20 vạn tiên ti dũng sĩ cùng một chỗ xung trận, bay thẳng Viên Diệu đại kỳ. Viên Diệu vung kiếm hạ lệnh, ngăn bọn hắn lại, cho câu ngăn trở hộ kỵ. Song phương tướng sĩ hôn chiến tại một chỗ, càn quân trang bị tinh xảo, tiên ti quân nhân đếm đông đảo, trong lúc nhất thời giết đến có trở về, tương xứng. Lữ Bố cùng Ngụy Diên chờ đại tướng, chăm chú bảo hộ ở Viên Diệu bên cạnh, để phòng tiên ti người giết tới. Chém giết nửa canh giờ, càn quân rốt cuộc ngăn cản không nổi, bắt đầu liên tục bại lui. Viên Diệu thấy thế không ổn, lớn tiếng hạ lệnh, rút quân, rút về trong trại. Càn quân giống như thủy triều thối lui, đi doanh trại phương hướng bại lui. Thấy càn quân bại lui, Kha Bỉ Năng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bại, Viên Diệu bại. Viên Diệu binh lâm Tiên Ti, phái dưới trướng đại quân càn quét Tiên Ti tộc địa, một bộ muốn đem Tiên Ti diệt tộc tư thế. Viên Diệu cường ngạnh tiến công thủ đoạn, cho Kha Bỉ Năng áp lực quá lớn. Có thể trận chiến ngày hôm nay, Kha Bỉ Năng phát hiện Viên Diệu không gì hơn cái này. Cái gì bách chiến bách thắng, cái gì tính toán không bỏ sót. Viên Diệu trên thân quang hoàn lại nhiều, hắn cũng giống vậy sẽ bại, sẽ trốn. Mặc kệ là như thế nào thông soái, tại binh lực chênh lệch quá mức cách xa thời điểm, đều không thể nghịch thiên mà làm. Viên Diệu sai liền sai tại, hắn đối với mình thực lực quá mức tự tin, quá coi thường bọn hắn Tiên Ti người. Mà Viên Diệu loại này cuồng vọng tự đại, tất nhiên phải bỏ ra huyết đại giới, thậm chí sinh mệnh đại giới. Kha Bỉ Năng nhịn không được điều khiển trước ngựa hướng, vung vẩy loan đao cao giọng hạ lệnh, các dũng sĩ đều theo ta truy, không được thả chạy cả người. Một trận chiến này, ta muốn Viên Diệu chết, ta muốn cả người toàn quân bị diệt. Càn quân diệt, ta Đại Tiên Ti liền có thể xuôi nam. Trung nguyên thế gian phồn hoa, chính là chúng ta. Giết a. Lấy đại càng ngay sau đó quốc lực, cho dù Kha Bỉ Năng diệt Viên Diệu, vẫn không có xâm nhập phía nam năng lực. Tiên Ti quy mô xuôi nam, kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Điểm này Kha Bỉ Năng tâm lý rõ ràng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho dưới trướng các dũng sĩ vẽ bánh nướng. Nghĩ đến có thể đi Trung Nguyên bốn phía đốt sát tiếp cướp, nghĩ đến có thể tùy ý vũ nhục những cái kia da miệng thịt mềm Trung Nguyên nữ tử, những này Tiên Ti các dũng sĩ liền có dùng không hết bình, tại cản quân sau đó ra sức truy sát. Viên Diệu khống chế chiến mã, tại lữ bố chúng manh tướng hộ vệ dưới hướng đại trại bại lui. Hắn đang rút lui trên đường, còn thỉnh thoảng hướng sau nhìn quanh. Thấy Tiên Ti người như là nổi cơn điên đồng dạng tại đằng sau truy sát mình, Viên Diệu âm thầm gật đầu. Rất tốt, mình muốn đó là hiệu quả. Đã Kha Bỉ Năng như thế phối hợp, cái kia Tiên Ti cũng có thể như Âu Hoàng người cùng người hung nô như vậy, diệt tộc. Viên Diệu một đường bại lui về trại, đóng lại cửa trại từ chối địch. Kha Bỉ Năng, bộ độ căn những này dị tộc thủ lĩnh, có thể không biết bởi vì Viên Diệu về trại liền bỏ qua hắn. Thật vất vả có một cái diệt đi Viên Diệu cơ hội, không bắt lấy Viên Diệu đầu người, Kha Bỉ Năng tất không cam tâm. Cho ta xông đi vào, san bằng càn quân doanh trại. Kha Bỉ Năng nắm chặt yêu đao, mắt đỏ hạ lệnh. Một bên Thác Bạt Lực khẽ cau mày, đối với Kha Bỉ Năng nói, đại thiên vu, chúng ta một trận chiến này đánh cho quá thuận lợi. Càn quân không có lừa dối a. Thác Bạt Lực hơi lời vừa nói ra, lập tức đưa tới bộ độ căn bất mãn. Bộ độ căn chừng Thác Bạt Lực hơi mắt, không nhịn được nói, làm sao, càn quân sát lục tộc ta dũng sĩ đó là. Tộc ta đã thắng, đó là có trá. Thác Bạt Lực hơi, ta liền không rõ, ngươi đến tột cùng là tộc ta người vẫn là càn người. Làm sao một mực hướng về càn người nói chuyện? Chuyện ưa thích tăng càn người chí khí, diệt bản thân vi phong. Ngươi đã như vậy xem trọng càn người, làm sao không quỳ gối Viên Diệu trước mặt, cho hắn làm chó đâu? Bộ độ căn đại thủ lĩnh, không khỏi là ý tứ này. Ta nói là chúng ta phải cẩn thận. Thác Bạt Lực hơi đang chờ giải thích, Kha Bỉ Năng liền đưa tay nói, Lực hơi, tốt. Ngươi dùng binh cẩn thận, chúng ta đều biết. Bất quá dưới mắt tình huống, Viên Diệu xác thực vô kế khả thi. Ta vừa rồi xem xét tỉ mỉ Viên Diệu dưới trướng tướng sĩ, nhiều nhất bất quá 3 vạn người. Chúng ta dũng sĩ, cơ hồ là càn quân gấp 10 lần. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công. Viên Diệu sở dĩ dám xuất chiến, cũng là phô trương thanh thế, ý đồ dọa lùi quân ta. Chỉ tiếc, tại quân ta xung phong phía dưới, càn người quân lính tăng dã, Viên Diệu mưu kế cũng liền tính sai. Hiện tại Viên Diệu tựa như một đầu thú bị nhốt, vây ở doanh trại bên trong, liền chờ chúng ta đi bắt. Thượng tiên cho chúng ta như vậy tốt cơ hội, chúng ta ha có thể từ bỏ? Bộ độ căn, Tố Lợi, mệnh lệnh các ngươi dưới trướng tất cả dũng sĩ, toàn bộ xông vào cản người doanh trại, tìm kiếm cho ta tác Viên Diệu tung tích. Hôm nay ta nhất định phải thu thập Viên Diệu, chết hay sống không cần lo. Càn quân đại trại kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, Viên Diệu trốn vào trong đó, nếu như không cẩn thận tìm kiếm còn chưa hẳn có thể tìm tới. Bất quá Viên Diệu lại tình, cũng chạy không thoát hơn 20 vạn dũng sĩ đuổi bắt. Kha Bỉ Năng hạ quyết tâm, hôm nay muốn bắt giết Viên Diệu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Càn quân doanh trại mặc dù quấn lại kiên cố, có thể Tiên Ti người kỵ binh thực sự nhiều lắm. Bọn hắn xung phong tiến lên, vung đao manh liệt chạm càn quân doanh trại hàng rào. Tại Tiên Ti người trùng kích vào, doanh trại rất nhanh bị công phá. Úc, úc úc. Tiên Ti bọn kỵ binh giơ cao loan đao, trong miệng phát ra trận trận hét quái dị, xông vào càn quân trong trại. Đây doanh trại bên trong có lương thảo quân giới, có càn quân đổ quân lu, cũng có bị bọn hắn giết đến sợ vỡ mật càn quân binh lính. Trận chiến đánh tới hiện tại, đó là bọn hắn những này Tiên Ti các dũng sĩ thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Bọn hắn sẽ không chút lưu tình đem cản quân toàn bộ chạm sát, lại chém bên dưới đại cản thái tử Viên Diệu đầu lâu, khiến cho đại thiên vu. Đáng tiếc bọn hắn lại không biết, trong lòng bọn họ có thể mò được công lao ngất trời đại cản thái tử Viên Diệu, đã từ doanh trại cửa trước giết vào, cửa sau giết ra. Tiên Ti bọn kỵ binh tìm kiếm bốn phương Viên Diệu tung tích, lại tìm không thấy người. Không chỉ có tìm không thấy Viên Diệu, doanh trại bên trong ngay cả cản quân bình thường binh lính cũng không tìm tới mấy cái. Bọn hắn trơ mắt nhìn đến Viên Diệu dẫn quân trốn vào trong trại, làm sao lại không thấy đâu? 20-30 ngàn người sống sờ sờ, đến tuột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại để bọn hắn cho chạy trốn? Chương 1054, hỏa tiễn như mưa, cự thạch lăng không. Chương 1054, hỏa tiễn như mưa, cự thạch lăng không. Viên Diệu tại doanh trại bên ngoài, đem trong trại Tiên Ti người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn cười lạnh đối với bên cạnh Lý Nho, Bàng thống chờ mưu thần nói, Tiên Ti người đã vào cuộc, có thể động thủ. Lý Nho tay cầm hắc vũ quạt lông, lộ ra âm hiểm nụ cười, đối với Viên Diệu nói, thần minh bạch, liên để Tiên Ti người theo quân ta đại doanh cùng nhau tan thành mây khói a. Ha 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 ha. Bàng thống lệnh kỳ bung lên, càn quân sớm đã dựng lên mấy chục chiếc xét đánh xe đồng thời phát động, mấy chục hỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự thạch, như là cỗ sao trổi lướt qua bầu trời, đánh tới hướng càn quân đại trại. Vang ầm ầm, Càn Quân doanh trại sớm đã bị Bàng Thống cùng Lý Nho bố trí cỏ khô, diêm tiêu, dầu hỏa chờ nhóm lửa chi vật. Liệt diễm cự thạch rơi đập, trong nháy mắt liền đem xung quanh một phiến khu vực dẫn đốt. Tình huống như thế nào? Tiên Ti người đang tại trong trại bốn phía lục soát Càn Quân, những này xảy ra bất ngờ liệt diễm cự thạch, trong nháy mắt đem bọn hắn nghẹn bối rối. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, vòng thứ hai cự thạch liền giáng xuống. Doanh trại càng ngày càng nhiều khu vực bị dẫn đốt, còn có Tiên Ti kỵ binh bị liệt diễm cự thạch nện vùi bặm, tại chỗ liền được đập chết. Hắn thân thể còn thiêu đốt lên liệt hỏa, tử trạng cực kỳ thê thảm đáng sợ. Không chỉ có liệt diễm cự thạch, tại doanh trại bên ngoài Càn Quân cung thủ, còn không ngừng hướng doanh trại bên trong ném bắn hỏa tiễn. Những này hỏa tiễn rơi vào cỏ khô cùng trên lều mặt, trong khoảnh khắc liền đem tất cả dẫn đốt. Hỏa tiễn như mưa, cự thạch lăng không. Toàn bộ Càn Quân đại trại triệt để hóa thành một mảnh biển lửa, nồng đậm khói đen xông thẳng tới chân trời. Trong trại tất cả đều tại bị liệt diễm vô tình thôn phệ. Sao? Như thế nào dạng này? Biến cố tới quá đột ngột, Kha Bỉ Năng khiếp sợ không thôi, nhìn qua trước mắt biển lửa ngây ngẩn cả người. Bộ độ căn cao giọng nói, "Đại Thiên Vu, chúng ta chúng Càn Quân giăng kế." Kha Bỉ Năng làm sao không biết chúng kế, chỉ là kế sách này hoàn toàn vượt quá Kha Bỉ Năng lý giải bên ngoài. Trên thảo nguyên bộ tộc chém giết lẫn nhau, đều là lấy kỵ binh xung phong, chưa từng sẽ như Càn Quân như vậy phóng hỏa. Có thể tưởng tượng, trận này đại hỏa xuống tới, Càn Quân đại trại bên trong các dũng sĩ tất nhiên tổn thất nặng nề. Viên Diệu, ngươi làm sao như thế ác độc? Kha Bỉ Năng toàn thân run rẩy, phát ra khàn cả giọng gầm thét. "Đại Thiên Vu, rút lui a." Tháp Bạt Lực hơi khuôn mặt đắng chát, đối với Kha Bỉ Năng nói, "Đây cũng là Càn Quân cả bẫy, chúng ta bại." "Đúng, rút lui, nhanh rút lui, để các dũng sĩ rút khỏi địch trại." Kha Bỉ Năng cuống quýt hạ lệnh, nếu như dưới trướng dũng sĩ đều táng thân nơi đây, vậy hắn Kha Bỉ Năng tử kỳ cũng liền đến. Kỳ thực đều không cần Kha Bỉ Năng hạ lệnh, doanh trại bên trong Tiên Ti kỵ binh đã bắt đầu kêu thảm ra bên ngoài chạy trốn. Bất đắc dĩ Càn doanh bên trong Tiên Ti người thực sự quá nhiều, tranh nhau chen lấn sông ra ngoài lại chen làm một đoàn, bối rối phía dưới trốn đi tốc độ ngược lại trở nên chậm. Kha Bỉ Năng chờ Tiên Ti thủ lĩnh đang chỉ huy dũng sĩ rút quân, đã thấy bốn phương tám hướng khói bụi cuồn cuộn, đều có Càn Quân đánh tới. Cánh trái Triệu Vân, cánh phải Đồng Phi, cánh trái Mã Siêu, cánh phải Hoàng Trung. Viên Diệu cho sớm 10 đường đại quân truyền tin tức, làm bọn hắn săn bắn Tiên Ti. Tại 10 đường đại quân vây giết phía dưới, Tiên Ti người căn bản không chỗ có thể trốn. Mà Viên Diệu dưới trướng Uy Vương Lữ Bố, càng là tự mình dẫn kỵ binh một đầu đâm vào doanh trại bên trong. Đang thiêu đốt liệt diễm doanh trại bên trong đại sát tứ phương. Tiên Ti người tranh nhau chen lấn địa chạy trốn, Lữ Bố cũng ở phía sau truy kích. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa kích trực tiếp giết ra doanh trại, thẳng đến Kha Bỉ Năng đại kỳ. Phía sau hắn liệt hỏa phân thiên, phản chiếu Lữ Bố cả người như là dục hỏa ma thần đồng dạng. Đủ để địch nổi Ngụy Diên cường đại dũng sĩ Thạch Thiên Sói, nhìn đến Lữ Bố sau đó dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám lên trước, đánh ngựa liền trốn. Kha Bỉ Năng sợ hãi không thôi, hắn đưa mắt nhìn một phía, phát hiện mình không chỗ có thể trốn. Bất luận phương hướng nào, đều có Càn Quân tướng sĩ tại đổ sát dưới trướng hắn Tiên Ti dũng sĩ. 300 bước, 200 bước. Lữ Bố khoảng cách Kha Bỉ Năng càng ngày càng gần. Kha Bỉ Năng, bộ độ căn đám người vì ngăn cản Lữ Bố, đem dưới trướng Tâm Phúc dũng sĩ đều cử đi đi. Cũng không luận đến bao nhiêu cường giả, đều bị Lữ Bố vung kích vô tình chạm sát. Đến cuối cùng, Kha Bỉ Năng bên người có thể được xưng tụng là cường giả, cũng chỉ còn lại có Kha Bỉ Năng mình, còn có bộ độ căn, Tố Lợi, Thác Bạt Lực hơi đám người. Kha Bỉ Năng một phát hung ác, đối với mấy người nói, đây Càn tướng không cho chúng ta đường sống, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Bốn người chúng ta cùng tiến lên, không tin không giết được hắn. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Kha Bỉ Năng ra lệnh một tiếng, bộ độ căn cùng Tố Lợi không nói hai lời, đánh ngựa liền trốn. Lữ Bố là như thế nào giết người, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái kia Phương Thiên Hỏa kích, hoàn toàn không phải sức người có khả năng địch nổi. Một kích rơi xuống, Tiên Ti dũng sĩ cả người lẫn ngựa đều bị xuất sinh này trẻ thành hai đoạn. Kha Bỉ Năng còn muốn dẫn bọn hắn cùng Lữ Bố liều mạng, đây không phải là muốn chết sao? Muốn chết cũng là Kha Bỉ Năng đi chết, bọn hắn liền không phục hồi. Bộ độ căn, Tố Lợi đào vong, Lữ Bố khoảng cách Kha Bỉ Năng chỉ còn 100 bước. Kha Bỉ Năng trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, cả giận nói, hai cái này hèn nhát, quả thực là tộc ta xỉ nhục. Hắn chờ mong mà nhìn xem Thác Bạt Lực Hơi, vị này cuối cùng làm bạn tại bên cạnh mình Tiên Ti tuấn kiệt, nói ra, Lực Hơi, ngươi biết theo ta tử chiến, đúng không? Thác Bạt Lực Hơi túm dây cương, đối với Kha Bỉ Năng nói, lại thiền bu, bảo trọng. Thác Bạt Lực Hơi dứt lời, cũng hướng phía sau bỏ chạy. Xung quanh Tiên Ti dũng sĩ tận tan tác như chim ong, Lữ Bố cười gần hướng Kha Bỉ Năng đánh tới. Không được, ta cũng phải chạy. Ta là Tiên Ti đại thiền bu, ta không thể chết ở chỗ này. Mặc dù hướng phía sau chạy trốn, cũng biết đối mặt địch tướng, có thể chí ít sau lưng cả tướng, không giống Lữ Bố đáng sợ như vậy, mình còn có thể có một đường sinh cơ. Hắc hắc, lúc này muốn chạy, đã chậm. Kha Bỉ Năng khoảng cách Lữ Bố, đại khái là 50 bước khoảng cách. Hắn sớm đã bị Lữ Bố ánh mắt khóa chặt, thấy Kha Bỉ Năng hướng phía sau chạy trốn, Lữ Bố cũng không lo lắng. Hắn đem Vương Thiên Họa kích treo ở đắc thắng câu bên trên, gỡ xuống trên yên ngựa treo bảo cùng, dương cung cài tên, đối Kha Bỉ Năng đó là một tiễn. Siêu. Bành. Lữ Bố một tiễn này, chính giữa Kha Bỉ Năng giữa lưng, từ Kha Bỉ Năng trước ngực thấu thể mà ra. Kha Bỉ Năng chỉ cảm thấy ngực đau xót, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy một chi nhuốm máu mũi tên. Hắn cảm giác vô tận bi ai cùng sợ hai hướng mình đánh tới. Bị địch tướng một tiễn bắn thủng trước ngực, đâu còn có thể có mệnh tại. Ta Kha Bỉ Năng, chẳng lẽ liền muốn bỏ mình nơi này sao? Kha Bỉ Năng khó khăn tự nói một câu, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận cười to. Ha ha ha. Tiên Ti đại thiền vu Kha Bỉ Năng, đầu người này là ta. Bằng công này cực khổ, chúa công không được tại Tân Đô thưởng ta một tòa hào trạch.
Ân, còn phải để chúa công thưởng ta một tòa thanh lâu.
Kha Bỉ Năng cảm thấy hoảng sợ, mình đầu người, chẳng lẽ liền đáng giá một tòa phá phòng ở sao?
Còn thanh lâu,
chẳng lẽ địch tướng chạm sát mình, là vì cùng kỹ nữ làm bạn? Chết tại bực này bẩn thỉu nhân thủ bên trong, ta không cam lòng.
Kha Bỉ Năng trong lòng có vô tận hối hận, nhưng hắn không cam lòng cũng là vô dụng.
Lữ Bố Vương Thiên Họa kích rơi xuống, một kích đem Kha Bỉ Năng đầu lâu cắt rơi.
Lữ Bố vươn tay, vững vàng đem Kha Bỉ Năng đầu người nắm lấy, sau đó hưng phấn cười to nói, các ngươi đại thiền vu Kha Bỉ Năng đã bị ta chạm, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào?
Chương 1055, trận chạm ba đại tiên ti thủ lĩnh. Chương 1055, trận chạm ba đại tiên ti thủ lĩnh. Tiên ti người vốn là bị Càn Quân hỏa kế thêm phục binh giết đến tan tác, bây giờ ngay cả đại thiền vu Kha Bỉ Năng đều bị chạm, càng là quân lính tan rã.
Lữ Bố bên người tiên ti người lại không chiến tâm, nhao nhao xuống ngựa quy hàng, sợ trước mắt ma thần trong lòng không vui, đem bọn hắn chém mất.
Bộ độ căn quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy Lữ Bố đã chạm sát Kha Bỉ Năng, trong tay còn nắm chặt Kha Bỉ Năng đầu người.
Ngay cả Kha Bỉ Năng thiện vu đại kỳ đều bị Lữ Bố chém xuống.
Cảnh tượng bực này lại nhượng bộ độ căn có chút may mắn.
Còn tốt mới vừa không có đi theo Kha Bỉ Năng lưu tại tại chỗ, nếu không hiện tại chết người rất có thể là mình a.
Hiện tại đây tình thế, muốn chuyển bại thành thắng đã không có khả năng.
Chỉ cần có thể giết ra khỏi chúng đây, bảo vệ một đầu mạng nhỏ, bộ độ căn liền thỏa mãn.
Bộ độ căn liều mạng xông về trước giết, vung đao chém xuống mấy tên cản quân kỵ binh, chỉ vì giết ra một đường máu.
Đột nhiên có một ngân bảo ngân giáp cản tướng ngăn ở bộ độ căn trước mặt.
Bộ độ căn tức giận quát, không muốn chết liền nhanh chóng tránh ra.
Cái kia cản tướng cầm trong tay ngân thương bại xuống, bình tĩnh nhìn đến bộ độ căn nói, ngươi chính là tiền ti thủ lĩnh chi nhất, ta thân là họa loạn ta đại càn Bắc Cương kẻ cầm đầu, còn muốn mạng sống.
Ngươi đầu người, ta nhận lấy.
Ngươi muốn chết.
Bộ độ căn vì sống sót, không sợ hãi.
Hắn thúc ngựa vọt tới trước, đột nhiên vung đao hướng tướng quân giáp bạc bổ tới.
Tướng quân giáp bạc không sợ chút nào, trường thương trong tay lắp một cái, một kích đánh bay bộ độ căn trong tay chiến đao.
Sau đó chuẩn xác không sai lầm đâm vào bộ độ căn trước ngực.
Phúc.
Bộ độ căn một ngụm máu tươi phun ra, hoảng sợ nhìn về phía tướng quân giáp bạc.
Nghĩ hắn bộ độ căn cũng là tiên ti khó được dũng sĩ, Kha Bỉ Năng còn mời hắn cùng nhau cùng Lữ Bố liều mạng.
Kết quả tại đây tướng quân giáp bạc trước mặt, vậy mà một chiều cũng đỡ không nổi.
Ngươi là người nào?
Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long.
Thường Sơn,
Triệu Tử Long,
ta nghe nói qua, quả nhiên là dũng sĩ.
Bộ độ căn đã mất đi ý thức, từ chiến mã cắm rơi xuống.
Triệu Vân thuận tay đem hắn đầu lâu chém xuống, chọn tại mũi thương bên trên quát, thủ lĩnh phản loạn bộ độ căn đã chặt đầu.
Xung quanh tiên ti các dũng sĩ nhìn đến bộ độ căn đầu lâu, trên mặt đều là hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Đại tiền vu chết rồi, bộ độ căn đại thủ lĩnh cũng đã chết.
Chẳng lẽ là trời vong ta tộc sao?
Ta không muốn chết ta.
Ta đầu hàng.
Đừng giết ta.
Đại thủ lĩnh Tố Lợi vội vàng thoát thân, Kha Bỉ Năng cùng bộ độ căn chết, để Tố Lợi cảm thấy thọ tử hổ bi.
Dưới sự sợ hãi, Tố Lợi trong lúc nhất thời tìm không được đảo vong phù hợp lộ tuyến.
Hắn hai mắt mở mịt, lại không biết mình đã bị cản tướng để mắt tới.
Siêu.
Tố Lợi mơ hồ trong đó nghe được tiếng xé gió, hắn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chi mũi tên phá phong mà đến, thẳng đến đầu lâu mình.
Tố Lợi con mắt đều trợn tròn, mũi tên này tới quá nhanh, hắn phát hiện lúc sau đã trễ.
Bành.
Tiễn này lực đạo cực lớn, xuyên qua Tố Lợi đầu lâu, càng đem Tố Lợi đầu người đánh nát.
Viên Diệu Tâm Phúc đại tướng hoàng tự thúc ngựa mà tới, nhìn đến Tố Lợi bị đánh nát đầu người lắc đầu, đầu lâu đã không thể dùng, chỉ có thể đem thi thể kéo về đi.
Người này hẳn là Tố Lợi, cũng là tiên ti người bên trong đại đầu lĩnh.
Kha Bỉ Năng, Bộ Độ Căn, Tố Lợi những người này đều là tại Càn Quân treo hảo.
Bằng không bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy bị để mắt tới, vẫn là bị Càn Quân đại tướng một mực khóa chặt.
Thạch Thiên Sói cùng Thác Bạt Lực hơi liền điệu thấp nhiều, bọn hắn lẻ loi một mình chạy trốn, bên người căn bản không mang theo hộ vệ, thật đúng là bị bọn hắn thừa dịp loạn chạy ra ngoài.
Một trận chiến này, tiên ti người hơn 20 vạn dũng sĩ tử thương hơn phân nửa, phần lớn đều là táng thân trong biển lửa, có thể xưng thảm thiết.
Mà đại thiền vu Kha Bỉ Năng, đại thủ lĩnh bộ độ căn cùng Tố Lợi toàn bộ bỏ mình, tiên ti ba bộ thủ lĩnh toàn diệt, lại không người có thể thống lĩnh tiên ti chư bộ.
Viên Diệu tại chư tướng hộ vệ dưới dò xét chiến trường, Lữ Bố dẫn theo Kha Bỉ Năng đầu lâu, hưng phấn mà hướng Viên Diệu tranh công nói, chúa công, Kha Bỉ Năng bị ta chạm.
Tiên ti người, triệt để xong đời.
Viên Diệu gật đầu nói, phụ tiên chạm sát thủ lĩnh phản loạn, chính là đầu công.
Trận chiến này chư vị đều bất vả.
Bất quá Kha Bỉ Năng, bộ độ căn dù chết, rất nhiều tiên ti bộ lạc vẫn như cũ tồn tại.
Nếu như chúng ta không đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, sớm muộn muốn cho tàn lại cháy.
Chư vị nhất định phải nhớ kỹ nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý.
Các ngươi mỗi người dẫn đầu tinh binh một vạn, lấy tiên ti người vì dẫn đường, cho cô triệt để rửa sạch tiên ti bộ lạc.
Tất cả tiên ti tàn quân, một tên cũng không để lại.
Nguyện ý quy hàng chúng ta, có thể không giết bọn hắn, đem bọn hắn bộ lạc rời vào đại càn.
Ngoan cố ngày kháng, liền cho cô diệt bọn hắn.
Càn quân lấy được như thế đại thắng, tiên ti người đã không có thể chiến lực lượng.
Rửa sạch tiên ti bộ lạc, đó là thiên về một bên tàn sát.
Loại nhiệm vụ này rất dễ dàng, lại có chiến công như cầm, đại càn các tướng quân cùng kêu lên đáp, chúng ta cần tuân chúa công chi lệnh.
Chư tướng lĩnh mệnh, liền từ tiên ti trong tù binh chọn lựa dẫn đường.
Chỉ cần là tinh thục tiên ti địa lý, nguyện ý cho càn quân chỉ đường tiên ti người, liền có thể thu hoạch được đại càn thái tử Viên Diệu Hoàng Dung, bị Viên Diệu ban thưởng càn người thân phận.
Không chỉ có như thế, còn sẽ ban thưởng cho bọn hắn vàng bạc tiền tài, để bọn hắn đến càn địa sinh hoạt.
Như thế hậu đãi điều kiện, dẫn tới tiên ti người tranh nhau chen lấn địa muốn cho càn quân làm dẫn đường.
Viên Diệu dưới trướng mỗi cái tướng quân đều có thể chọn 10 tên dẫn đường. mỗi khi có tướng quân tiến vào trại tù binh chọn lựa, những này tiên ti tù binh liền như là ăn phải thuốc lắc, điên cuồng địa để cử mình. Lữ Bố bước vào trại tù binh, doanh bên trong tiên ti người lập tức trở nên sinh động đứng lên. Tướng quân, chọn ta đi. Những cái kia tiên ti cẩu tặc cẩn thân nơi nào, ta đều biết. Tướng quân chọn ta, ta nguyện vì tướng quân tìm kiếm tiên ti cẩu. Có ta làm dẫn đường, tiên ti cẩu tặc tất nhiên không chỗ có thể trốn. Những này tiên ti bọn tù binh nói đều không khác mấy, Lữ Bố không phải cảm thấy rất hứng thú. Đợi Lữ Bố đi ngang qua một cái người khoác giáp ra tiên ti bên người thân thì, người này đột nhiên mở miệng nói, tướng quân, ta có thể giúp ngươi tìm tới Thạch Thiên Sói. Ân. Nghe được người này nói ra một cái tên, Lữ Bố lập tức dừng bước. Thạch Thiên Sói là ai? Đó là cùng chúng ta Càn Quân tác chiến người hồ, đánh thắng chúng ta Càn Quân đại tướng cái kia. Nguyên lai là kẻ này. Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, đây Thạch Thiên Sói có mấy phần võ nghệ, bị hắn chạy trốn không phải chuyện tốt lành gì. Thế nhưng, bản vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể tìm tới hắn? Cái kia người hồ gấp giọng nói, tướng quân, ta là Thạch Thiên Sói tộc nhân, ta gọi Thạch Ngao. Thạch Thiên Sói không phải tiên ti người, hắn là hung nô trốn qua đến, dạ tâm rất lớn, còn muốn tử thành nhất tộc. Nếu như không diệt trừ hắn, tuyệt đối sẽ trở thành chúng ta đại cản cái họa tâm phúc. Lữ Bố suy tư phúc chốc, nói ra, nghĩ không ra giết như vậy nhiều tiên ti người, còn có bậc này tai họa tồn tại. Cái này Thạch Thiên Sói, giấu rất sâu a đi, liền ngươi. Thạch Ngao đại hỉ, vội vàng hướng Lữ Bố bái nói, đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Tiểu nhân tất đem hết toàn lực, trợ tướng quân lập xuống đại công. Thạch Ngao bị Lữ Bố chọn trúng, cái khác tiên ti tù binh đều hâm mộ nhìn đến hắn. Chương 1056, Lữ Bố dẫn đường. Chương 1056, Lữ Bố dẫn đường có thể được chọn làm dẫn đường, liền có thể trở thành cao quý cả người, không cần giống bọn hắn dạng này làm nô lệ. Đây Thạch Ngao, có thể nói là một bước lên trời a. Thấy Thạch Ngao bị Lữ Bố tuyển chọn, xung quanh một tên tiên ti nhân linh cơ khẽ động, lớn tiếng nói, tướng quân, ta cũng có thể đến giúp ngài. Ta là Thác Bạt Lực Hơi tộc nhân, Thác Bạt chó. Ta có thể giúp ngươi tìm được Thác Bạt Lực Hơi. Lữ Bố hỏi, Thác Bạt Lực Hơi là ai? Thác Bạt chó vội vàng đáp, hắn là chúng ta Thác Bạt bộ thủ lĩnh, cũng là Kha Bị Năng đại thiền vu tâm phúc, là tiên ti nhất tộc chói mắt nhất hùng ưng. Nếu như không bắt được hắn, để Thác Bạt Lực Hơi chạy trốn, nhất định sẽ trở thành đại cản họa lớn trong lòng. Mà ta Thác Bạt chó đi theo Thác Bạt Lực Hơi thời gian dài nhất, ta là hắn hộ vệ. Không có người so ta càng hiểu hơn Thác Bạt Lực Hơi. Nếu như tướng quân cho ta, ta dám cam đoan có thể trợ giúp tướng quân bắt sống Thác Bạt Lực Hơi. Thác Bạt chó đều như vậy bảo đảm, Lữ Bố còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ một ngón tay Thác Bạt chó, nói ra, ngươi qua đây đi, bản vương dùng ngươi. Chọn tốt dẫn đường sau đó, Lữ Bố hài lòng rời đi tiên ti trại tù binh. Nếu như hai cái này tiên ti người nói làm thật, vậy hắn Lữ Bố không thể nghi ngờ sẽ lại lập tấn công. Viên Diệu tuyển ra 15 viên manh tướng, mỗi tên đại tướng dẫn đầu 1 vạn tinh binh, diễn sắt còn tại ngoan cố chống lại tiên ti bộ lạc. Tiên ti 3 cái đại thủ lĩnh đều đã chết, các bộ dũng sĩ cũng cơ hồ tại đại chiến bên trong tổn thất hầu như không còn. Còn lại chỉ là chút kéo dài hơi tàn bộ lạc nhỏ, bộ lạc bên trong dũng sĩ thiếu thốn, giống như lợi làm thịt cừu non, đối mặt càn quân càng thêm không có sức hoàn thủ. Lữ Bố tại Thạch Ngao dẫn đầu dưới một đường tiến về Thiên Lang bộ, ven đường còn diệt sát mấy cái tiên ti bộ lạc. Tướng quân, phía trước đó là Thiên Lang bộ. Thạch Ngao một mặt vẻ lấy lòng, đối với Lữ Bố định nói, lấy tướng quân thần uy, bắt giết Thạch Thiên Sói dễ như trở bàn tay. Ta cũng nguyện xuất chiến, làm tướng quân giết địch. Lữ Bố nhìn Thạch Ngao liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi xuất chiến thì không cần. Liền ngươi chút bản lĩnh này, bản vương chứng mắt, nên cho ngươi chỗ tốt, bản vương sẽ không thiếu cho ngươi. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích quét ngang, hạ lệnh, chư tướng nghe ta hiệu lệnh, san bằng địch trại. Trong trại hồ tặc bất luận già trẻ, một tên cũng không để lại. Lữ Bố khống chế xích thố ngựa, cái thứ nhất phóng hướng Thiên Sói bộ, Tống Hiến, Ngụy Tụ, Hách Ngộng, Lữ Hiếu, Lữ Nghĩa chúng manh tướng theo sát phía sau, dẫn binh xung phong vào trại. Thạch Thiên Sói biết được Càn Quân đánh tới tin tức, cả kinh nói, làm sao nhanh như vậy? Từ chiến trường thoát đi sau đó, Thạch Thiên Sói liền biết, tiên ti triệt để xong. Lấy Viên Diệu thủ đoạn thiết huyết, căn bản sẽ không buông tha tiên ti tàn quân. Cho nên Thạch Thiên Sói trở lại bộ lạc sau đó, liền bắt đầu khiến các tộc nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục hướng bắc di chuyển, đến tránh né thảm họa chiến tranh. Nhưng hắn mới vừa hạ lệnh một ngày, Càn người liền giết tới cửa. Thạch Thiên Sói bất đắc dĩ, đành phải dẫn đầu các dũng sĩ nên địch. Hắn thua tay song đao, dự định trước chạm địch tướng, trấn nhiếp quân địch. Khi Thạch Thiên Sói giết ra đến từ về sau, thình lình phát hiện mình địch nhân là Lữ Bố. Nhìn thấy tay cầm Phương Thiên Họa kích, chạm sát tộc nhân mình như chém dưa thái rau một dạng Lữ Bố thì, Thạch Thiên Sói sợ hãi dị thường. Thế nào lại là người này? Lữ Bố thực lực, đơn giản không phải người a. Liền xem như Ngụy Diên đến công, hắn Thạch Thiên Sói đều có lòng tin một trận chiến. Có thể đối mặt Lữ Bố, Thạch Thiên Sói thực sự để không nổi liều chết một trận chiến dũng khí. Lữ Bố nhìn thấy Thạch Thiên Sói, nhếch miệng cười nói, ha ha ha. Quả nhiên là ngươi cái này sói con, bị bản vương bắt được. Đem, tướng quân, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ta nguyện ý quy hàng đại càn, ném đến đại càn thái tử dưới trướng. Lữ Bố còn chưa nói chuyện, Thạch Ngao liền cao giọng nói, tướng quân, không thể đáp ứng hắn a. Đây Thạch Thiên Sói dã tâm rất lớn, căn bản cũng không có thể thần phục người khác. Nếu như tha cho hắn quy hàng, đối với chúng ta đại càn đến nói tai họa ngầm rất lớn. Tốt nhất đem hắn giết, mới có thể tránh miễn phiền phức. Lữ Bố cái này người, bản thân liền không thích bắt tù binh, nhất là dị tộc tù binh. Thạch Ngao nói, xem như nói đến Lữ Bố trong tâm khảm. Lữ Bố nhếch miệng cười nói, ngươi nói đúng, ta chủ dưới trướng manh tướng như mây, cũng không thiếu một cái dị tộc võ tướng. Ngược lại là người chết càng làm ta hơn chủ yên tâm. Hắc hắc hắc, sói con, ngươi vẫn là chịu chết đi. Lữ Bố lời này, để Thạch Thiên Sói triệt để tuyệt vọng. Thạch Ngao nói không sai, hắn Thạch Thiên Sói cũng không phải là sống dưới người người. Hắn suốt đời chí hướng, đó là dẫn đầu tộc nhân trùng kiến nhất tộc, trở thành tại trên thảo nguyên có thể cùng Hung Nô, Tiên Ti sánh vai đại tộc. Thạch Thiên Sói thậm chí nghĩ tới, mình hậu đại có thể nhập chủ Trung Nguyên, trở thành Trung Nguyên đế vương. Vì cái mục tiêu này, hắn làm cái gì đều có thể. Thạch Thiên Sói vốn định nhịn được nhất thời chi nhục, ném đến Viên Diệu dưới trướng. Đợi thời cơ chín muồi thời điểm, lại trốn về thảo nguyên, trùng kiến bộ tộc. Nhưng hắn ẩn nhẫn, hắn tất cả đều bị Thạch Ngao đây phản đồ làm hỏng. Thạch Thiên Sói không hận Lữ Bố, hắn càng hận hơn phản bội mình Thạch Ngao. Hắn khuôn mặt dữ tợn, vung đao chỉ hướng Thạch Ngao nói, "Thạch Ngao, ngươi là ta tộc nhân, ta đợi ngươi có ân. Ngươi vậy mà phản bội ta, ta giết ngươi." Thạch Thiên Sói dứt lời, vung đao hướng Thạch Ngao chém tới. Thạch Ngao quá sợ hãi, hắn thấy Thạch Thiên Sói đó là người điên, mình như thế nào có thể địch nổi Thạch Thiên Sói? Hắn là muốn lập công, đọ sức lấy vinh hoa phú quý, cũng không muốn chết tại Thạch Thiên Lang thủ lên a. "Tướng quân cứu ta." Thạch Ngao cuống quýt hướng Lữ Bố cầu cứu, mà Lữ Bố khẽ môi nhếch lên mỉm cười, giống như xem diễn nhìn đến hai người, cũng không xuất thủ. Đối với Lữ Bố đến nói, Thạch Ngao giá trị đó là tìm tới Thạch Thiên Sói. Hiện tại mình bắt được Thạch Thiên Sói, Thạch Ngao đã mất đi giá trị lợi dụng. "Phản bội ta, ta muốn ngươi chết." Thạch Thiên Sói một đao chặt xuống, trực tiếp đem Thạch Ngao cánh tay trái chém xuống. Thạch Ngao phát ra khàn cả giọng kêu thảm, Thạch Thiên mặt sói bên trên hiện ra khoái ý chi sắc. Nếu như có thể giết tên phản đồ này, cũng có thể để cho mình huyết hận. Trên mặt hắn biểu lộ, trong nháy mắt liền bị Lữ Bố bắt được. Thạch Thiên Sói lại là một đao chém về phía Thạch Ngao, dự định đem Thạch Ngao chạm sát. Nhưng lúc này Lữ Bố đột nhiên xuất thủ. Lữ Bố một kích chém xuống Thạch Thiên Sói vung đao cổ tay, hắn trong tay trường đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất. "A!" Thạch Thiên Sói phát ra thống khổ la lên, Lữ Bố lại cười nói, "Ta phát hiện, giết hắn sẽ để cho ngươi rất sung sướng." "Vậy làm sao có thể làm đâu? Ngươi càng nghĩ giết hắn, ta liền lệnh không cho ngươi giết. Ta hết lần này tới lần khác muốn làm thịt ngươi, cho hắn vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực." Thạch Ngao mặc dù không có một đầu cánh tay, có thể nghe Lữ Bố hứa hẹn, tái nhợt trên mặt vẫn như cũ hiện ra vui mừng, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói ra, "Đa tạ tướng quân." "Đa tạ tướng quân." "Càn tặc, ngươi thật là ác độc." Nghe Lữ Bố nói, Thạch Thiên Sói càng là hận đến tột đỉnh. "Thạch Ngao cái này phản bội mình tiểu nhân, về sau lại sẽ có vinh hoa phú quý. Dựa vào cái gì?" Hắn đối với Thạch Ngao hận, còn có đối với Lữ Bố hận, để Thạch Thiên Sói phẫn nộ tới cực điểm, càng ngày càng bạo. "Ta muốn các ngươi chết, ta muốn giết các ngươi." "A." Thạch Thiên Sói cũng là ngon nhân, hắn không để ý đau đớn, vung lên một cái khác thanh chiến đao, hướng Lữ Bố chém tới. Chương 1057, quân tử thủ tín, liên quan ta Lữ Bố chuyện gì? Chương 1057, quân tử thủ tín, liên quan ta Lữ Bố chuyện gì? "Ngươi bậc này sâu kiến, còn dám cùng ta Lữ Bố nhai răng? Ai cho ngươi lá gan?" Lữ Bố hỏa kích vung lên, đánh ra đến Thạch Thiên Sói trên thân, lập tức đem Thạch Thiên Sói đập đến ngũ tạng đều đứt. Thạch Thiên Sói dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong miệng ngậm lấy máu tươi nói, "Các ngươi, chết không yên lành." Lữ Bố lười nhác nghe hắn nói nhảm, lại làm một kích, trực tiếp đem Thạch Thiên Sói đầu lâu chạm xuống dưới. "Hừ, đây chính là đối địch với ta hạ tràng." Thạch Ngao trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, đối với Lữ Bố tán dương, "Tướng quân thật sự là sát phạt quả đoán, làm cho người bội phục a." "Không dối gạt tướng quân, đây Thạch Thiên Sói đó là cái xuất sinh. Hắn chẳng những tàn nhẫn thị sát, còn để tộc nhân ăn thịt người. Đem tuổi trẻ nữ tử thịt, gọi cái gì không ao đốt dê. Như thế tội ác chồng chất người, đơn giản chết chưa hết tội." Lữ Bố quay đầu, đối với Thạch Ngao nói như vậy, ngươi cũng giống như hắn, ăn qua thịt người. Nếu là như vậy, ngươi cũng không thể lưu lại." Thạch Ngao nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. "Đem, tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói phải cho ta vinh hoa phú quý sao?" "Ân, bản tướng là nói qua." "Vậy ngươi không thể lật lọng a? Các ngươi cả người có câu nạn ngữ, quân tử lời hứa ngàn vàng." Lữ Bố đương nhiên nói, "Không sai a, có thể ngươi cũng đã nói, lời hứa ngàn vàng là quân tử. Quân tử thủ tín, liên quan ta Lữ Bố chuyện gì? Ngươi biết trong miệng ngươi những cái kia quân tử đều xưng hô như thế nào ta Lữ Bố sao? Nghĩa phụ ta cũng dám giết, lại muốn hổ là ngươi cái này dị tộc sâu kiến." Lữ Bố dứt lời, tại Thạch Ngao kinh ngạc vẻ mặt, một kích chém xuống hắn đầu lâu. "Giết Thạch Ngao." Lữ Bố ánh mắt lại rơi xuống mấy cái tiên ti dẫn đường trên thân. Mấy người dọa đến toàn thân phát run, đối với Lữ Bố cầu xin tha thứ, "Tướng quân, chúng ta chưa từng ăn qua người. Mời tướng quân tha mạng." "Tha mạng a?" Lữ Bố khẽ vớt phương tiên hỏa kích, lạnh nhạt nói, "Chỉ là giết mấy người thôi, các ngươi sợ cái gì? Bản tướng giết chết đều là nên giết người. Các ngươi thành thành thật thật làm gốc đem làm việc, tự có vinh hoa phú quý. Đợi bản vương rửa sạch xong nơi đây, các ngươi liền mang ta đi tìm thác bạt lực hơi." Những này tiên ti đám dẫn đường từng cái biết vâng lời, không dám chút nào ngỗ nghịch Lữ Bố, trong miệng đáp là, "Thạch Thiên Sói vừa chết, Lữ Bố đối với hắn tộc nhân cũng không có hạ thủ lưu tình. Thiên Lang bộ tộc người có một cái tính một cái, bất luận tuổi tác, không phân biệt nam nữ, đều bị Lữ Bố chẳng sát." Mấy ngày sau, Lữ Bố mang theo Thạch Thiên Sói cùng thác bạt lực hơi đầu lâu, trở về hướng Viên Diệu phục mệnh. Viên Diệu tự nhiên là đối với Lữ Bố đại thêm tán thưởng. Càn quân rửa sạch tiên ti bộ lạc, dùng gần một tháng thời gian, thằng đến xác nhận lại không bất kỳ cá lọt lưới, chư tướng mới nhao nhao trở về trại, hướng Viên Diệu phục mệnh. Viên Diệu lần này dẫn quân thâm nhập Thảo Nguyên, liên diệt Hung Nô, Tiên Ti hai tộc, cơ hồ đem trên Thảo Nguyên dị tộc tiêu diệt không còn. Duy nhất để Viên Diệu tiếc nuối là hắn cũng không tìm được truyền thuyết bên trong nhất tộc. Viên Diệu vẫn nhớ ngũ hồ loạn hoa sự tình, đây năm hồ chính là Hung Nô, Tiên Ti, Tiết tộc, Đệ tộc, Khương tộc. Bây giờ Hung Nô, Tiên Ti, Khương tộc đây tam tộc đã bị Viên Diệu tiêu diệt, sẽ không trở thành làm thiên hạ loạn lạc thai hoàng ẩm. Đế tộc cũng bị Viên Diệu tìm được, chỉ đợi Vương sư xuất trình, liền có thể đem hắn giết điên. Chính là cái này đế tộc, không hề có một chút tin tức nào, phản phất chưa từng tồn tại. Đã tìm không được kết tộc, Viên Diệu cũng liền không cân nhắc nhiều như vậy. Có lẽ cái này đế tộc lúc này còn chưa ngoi đầu lên, cái này cũng không quan hệ. Chỉ cần đế tộc về sau dám mạo hiểm đi ra họa loạn hồng hạc bất tính, Viên Diệu nhất định sẽ tự mình thảo phạt. Viên Diệu mang theo đắc thắng chi sư, tại người Hung Nô Thánh Sơn làng cư tư núi tế bái trời xanh, hiển lộ rõ ràng đại càn võ đức, mang theo giới trướng văn võ, hoàn thành hiển hách công tích hành động vĩ đại. Tin tức này vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Toàn bộ thiên hạ bách tính đều khen ngợi đại càn thái tử Viên Diệu võ đức. Viên Diệu dẫn đầu các tướng sĩ khải hoàn, trở lại đại càn quốc đều kim lăng. Viên Thuật tại trên đại điện bày yến, vì đắc thắng tướng sĩ bày tiệc mời khách. Thái tử lấy diệt dị tộc, dương ai tái ngoại, đây để thiên hạ bách tính đối với đại càn lòng cảm mến mạnh hơn. Thậm chí rất nhiều thuộc địa bách tính đều gọi khen Viên Diệu võ đức. Biết được tin tức này, hồng hạc bách tính đều phân chấn, chỉ có Lưu Bị giàu gì không vui. Lưu Bị trong hoàng cung tụ tập văn võ quần thần, thở dài nói, hiển hách công tích người, vốn là ta đại yến Hoắc Phiêu kỵ. Bây giờ Viên Diệu lấy càn quốc thái tử thân phận tiêu diệt dị tộc, hiển hách công tích, rất được dân tâm a kỳ thực Viên Diệu có thể lấy diệt dị tộc, chấm cũng thật cao hứng. Bất kể là ai xuất thủ, chí ít biên cảnh dân chúng sẽ không lại chịu dị tộc nỗi khổ. Chỉ là, Viên Diệu dùng cái này đại thế gia thân, liền sẽ đối với ta đại yến áp bách càng sâu. Bây giờ toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ ta Ích Châu bên ngoài, toàn bộ rơi vào Viên Càn trong tay. Viên thị đối nội có thể ngưng tụ dân tâm, đối ngoại cũng không có ngoại hoạn. Chỉ sợ là muốn sinh sôi ra càng lớn dạ tâm. Lưu Bị bên cạnh chúng văn võ trầm mặc không nói, hiển nhiên đều như Lưu Bị đồng dạng kiềm chế. Chỉ có Trương Phi ứng thanh nói, cái gì hiển hách công tích, có rất không tầm thường. Viên Diệu bất quá là được Trung Nguyên, mới có tư bản Bắc Trinh. Như chúng tuyển nguyên là đại ca, ta cùng nhị ca cũng giống vậy có thể hiển hách công tích, đem những dị tộc kia giết cái không chừa mảnh giáp. Thiên hạ này vốn là nên đại yến, nên đại ca. Viên thị bất quá là xoáng nghịch chi tặc, bách tính dựa vào cái gì như vậy ủng hộ bọn hắn? Lưu Bị lắc đầu, đối với Trương Phi nói ra, Viên thị mặc dù cướp đoạt chính quyền xoáng nghịch, có thể hắn công cũng không có thể gạt bỏ. Bách tính quy tâm tại càn, chớ cũng có thể lý giải. Chỉ là càn người nếu là đến công, ta đại yến bách tính chỉ sợ lại muốn lâm vào chiến hỏa bên trong. Nưu Thần Quách Đồ mở miệng nói, bệ hạ, ngụy càn thực lực hùng hậu, không thể địch lại. Ta đại yến duy nhất ưu thế, đó là địa lợi. Bây giờ chi thế, chỉ có thể ra cố các nơi hiểm trở con ải, sau đó phái tinh binh mãnh tướng giữ vững cửa ải. Thuộc địa nguy nan, dễ thủ khó công. Mặc dù càn quân tinh nhuệ, nhất thời cũng công không tiến vào. Từ Quách Đồ, Hứa Du đầu nhập thuộc Hán sau đó, Lưu Bị lo ngại mặt mũi đem bọn hắn hai người nhận lấy. Có thể Lưu Bị chưa hề đem bọn hắn coi là chân chính tâm phúc. Quách Đồ mặc dù kém xa ra các lượng, nhưng hắn hiện tại nói tới kế sách cũng không có gì ma bệnh. Tất cả mọi người đều biết, Viên Diệu bước kế tiếp kế hoạch nhất định là tiến công đại yến, bọn hắn muốn tránh cũng trốn không xong. Lưu Thần Trịnh Độ cũng nói, vậy hạ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bất luận chúng ta binh ra yến trung vẫn là tiến đánh Kinh Châu, đều sẽ lọt vào cản quân trọng binh vây quét. Lúc này không giống ngày xưa, thiên hạ chư hầu đều bị cản quân dẹp yên. Chúng ta chủ động xuất kích cũng không ai giúp quân, chỉ có thể cố thủ Tây Xuyên. Lưu Bị quay đầu đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, ngươi cho rằng đâu? Gia Cát Lượng nắm quạt lông, nói khẽ, bệ hạ, thần đã phái người đi ra cố xuyên trùng quân hải. Lấy thần đối với Viên Diệu hiểu rõ, sang năm hắn liền sẽ tự mình dẫn đại quân đến tiến đánh ta đại yến. Viên Diệu dưới trướng tướng tài rất nhiều, rất có thể chia binh nhiều đường. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thủ xuống tới, nếu không đại yến quốc phúc không còn. Thừa tướng quả nhiên là thần cơ diệu toán, phòng ngừa chu đáo. Lưu Bị tán dương Gia Cát Lượng một tiếng, sau đó thở dài nói, vì sao thượng thiên như thế chiếu cố Viên Càn a? Chương 1058, Viên Thuật ước hẹn 3 năm. Chương 1058, Viên Thuật ước hẹn 3 năm. Lưu Bị suốt đời chi trí, đó là giúp đỡ đại yến. Vì thế hắn buôn tẩu hơn nửa cuộc đời, cái gì khuất nhục đều có thể nhận được. Vì giúp đỡ đại yến, thậm chí tại một số thời khắc không thể không vi phạm mình bản tâm làm việc. Có thể coi là hắn tại chúng thần ủng hộ phía dưới thành thiết tử, kế thừa đại yến hoàng đế chi vị, vẫn như cũ không cách nào làm cho đại yến lại hưng. Không phải nói an phận thuộc địa, kế thừa đại yến quốc hiệu, liền xem như phục hưng đại yến. Lưu Bị trong lòng muốn một mực là giành lại Trung Nguyên, còn tại cửu đô, có thể theo Viên Càn thực lực ngày càng cường đại, Lưu Bị chí hướng càng ngày càng không có khả năng thực hiện. Thậm chí muốn giữ vững thuộc Hán một góc nhỏ, đều trở nên gian nan đứng lên. Sắp tới năm mới, Kim Lăng thành răng đèn kết hoa, Tần Hoài Hà bờ càng là náo nhiệt vô cùng. Tại đây tiệc mừng không khí phía dưới, Viên Thuật lấy thiên tử chi danh đại yến quần thần 10 ngày, lấy rõ quần thần chi công. Trong phủ thái tử, Viên Diệu cầm trong tay một kích, cùng đồng dạng vung vẩy một kích Lữ Linh Khởi chiến tại một chỗ. Hai người chiến hơn 50 hiệp, Viên Diệu một kích đem Lữ Linh Khởi trong tay một kích đánh bay ra ngoài. Phu nhân, ngươi thua. Lữ Linh Khởi thua ở Viên Diệu trong tay, không thể không biết ảo não. Nàng vui sướng chạy tới, một mặt sùng bái mà nhìn xem Viên Diệu nói, phu quân thật đồng. Phu quân võ nghệ càng ngày càng mạnh, về sau phụ thân đều không phải là ngươi đối thủ rồi. Viên Diệu tập võ tiên phú không tồi, lại sư Tòng Đồng Nguyên, Vương Việt, Lữ Bố trở võ đạo mọi người. Những năm qua này, hắn võ nghệ đã có thể thắng dễ dàng Lữ Linh Khởi. Lấy Viên Diệu thực lực, không cần Lữ Linh Khởi bảo vệ. Nhưng Viên Diệu trong lòng vẫn nhớ, Lữ Linh Khởi đại phá hoàng cân, đem mình bảo vệ cảm giác an toàn. Viên Diệu lắc đầu, cười nói, nhạc phụ là thiên sinh luyện võ kỳ tài, ta võ nghệ so nhạc phụ còn kém xa lắm. Viên Diệu mang theo Lữ Linh Khởi trở lại hồ nhân tạo trung tâm đỉnh tiếp tục dùng cơm. Ngoại trừ Lữ Linh Khởi bên ngoài, Viên Diệu một đám gia quyến cũng đều ngồi vây quanh ở bên. Viên Diệu dẫn quân xuất chinh, vừa đi đó là hơn mấy tháng, bây giờ trở lại phủ bên trong, ngược lại là có thời gian nhiều làm bạn người nhà. Bệ hạ giá lâm. Viên Diệu theo các gia quyến cơm nước xong xuôi, bên ngoài phủ liền chuyển đến sướng hát thanh âm. Khô Lâu Vương lão cha ở chỗ các, Kỳ Linh chờ từ người đồng hành bước vào phủ bên trong. Viên Diệu liền đội vàng tiến lên, đối với Viên Thuật Thi lên nói, Hải Nhi bái kiến phụ hoàng. Diệu Nhi, nhanh đứng lên. Cùng chấm không cần như vậy câu thúc, ha ha ha. Viên Thuật tâm tình rất tốt, trên mặt một mực treo cười. Mấy ngày nay chấm một mực cùng ngươi đại yến quần thần, chúng ta hai cha con thật lâu không có đơn độc tâm sự. Hôm nay vừa vặn vô sự, đến cùng chấm uống rượu một ly. Viên Diệu cười nói, phụ hoàng, chúng ta lên lầu uống a. Viên Diệu mang theo phụ hoàng Viên Thuật lên Trích Tinh lâu, ngồi tại đài cao bên trên, thái tử phủ cảnh sắc thu hết vào mắt. Bởi vì Trích Tinh lâu rất cao, xem như trong thành Kim Lăng khó được cao kiến xây, trên lầu thậm chí có thể nhìn đến thành bên trong người người đến đi. Ngay cả Tân Hoài Hà bờ lầu các đội thuyền đều mơ hồ có thể thấy được. Mỹ mạo thị nữ bưng lên một bàn sơn hào hải vị mỹ vị, Viên Thuật nhìn đến Kim Lăng thành phong quang, trong mắt hiện ra không bỏ chi ý. Diệu Nhi, Lạc Dương thành tại xây lấy a. Phu hoàng yên tâm, nhi mệnh lỗ túc đốc xây Lạc Dương, dùng đều là tốt nhất vật liệu. Ngoại trừ bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ đến bách tính bên ngoài, còn có gần 20 vạn dị tộc khổ lực, vì ta đại càn xây này hùng thành. Những dị tộc kia khổ lực, có thể không có ta đại càn bách tính đãi ngộ. Bọn hắn nhất định phải không biết ngày đêm làm việc. Tại những này dị tộc khổ lực lao động phía dưới, Lạc Dương thành hẳn là rất nhanh liền có thể thành lập xong được. Phu hoàng cũng có thể chính thức rời đô Lạc Dương, ngự cực thiên bên dưới. Tốt, Diệu Nhi ngươi làm được thật tốt. Viên Thuật bưng chén rượu lên uống một hớp, khẽ thở dài, Lạc Dương thành có chấm quá nhiều hồi ức. Những năm này, chấm vẫn muốn trở lại Lạc Dương, trở về chúng ta Viên gia phủ đệ nhìn một chút. Có tại đây Kim Lăng dàn xếp lại sau đó, chấm lại cảm thấy nơi đây không tệ. Kim Lăng thành, bao nhiêu phồn hoa a. Bỏ Kim Lăng, đi Lạc Dương định đô, chấm đột nhiên có chút không nỡ. Viên Diệu cười nói, phu hoàng không cần thương cảm, chúng ta đại cản định đô Lạc Dương, Kim Lăng cũng có thể định vị bồi đều sao? Phu hoàng khi nào muốn Kim Lăng, liền có thể tới đây tuần hành một phen. Đây Lạc Dương cùng Kim Lăng một nam một bắc, cùng là ta đại cản kinh mậu phồn thịnh chi thành, có thể trợ ta đại cản quốc lực trường thịnh. Viên Thuật gật đầu nói, Cảnh Diệu, ngươi nói đúng. Chúng ta đại cản thế nhưng là nhất thống thiên hạ vương triều, không thể một mực an phận giang nam. Diệu Nhi đạp diệt dị tộc, hiển hách công tích, cũng dương ta đại cản quốc uy. Hiện tại thiên hạ chỉ còn Lưu Huyền Đức không thần phục tại chấm. Chấm làm sao cũng không nghĩ đến, Lưu đến cuối cùng người, lại là Lưu Bị đây dẹp chiếu bán giày chi đồ. Lưu Bị, thật đúng là có điểm năng lực a. Viên Diệu đối với Viên Thuật nói, phụ hoàng, Lưu Bị bó tay tây thủ, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhi ngay cả an phận ở một góc cơ hội đều không muốn cho hắn. Đợi cho xuân về hoa nở thời khắc, nhi liền đối với Tây Xuyên dùng binh, triệt để dẹp yên không thần phục ta đại càn nghịch tặc. Viên Thuật khẽ bước cằm, nói ra, ta Viên thị Giang Sơn, xác thực không thể chịu đựng Lưu Bị dạng này cường đạo. Cảnh Diệu, chuyện này chấm còn giao cho ngươi đi làm, chấm tin tưởng ngươi năng lực. Đợi đến rời đô Lạc Dương sau đó, chấm liền đem Giang Sơn giao cho ngươi đi. Chấm làm nhiều năm như vậy hoàng đế, cũng là thời điểm nên bảo dưỡng tuổi thọ. Cảnh Diệu, ngươi so chấm càng thêm thích hợp làm hoàng đế. Đem đại càn giao cho ngươi, chấm yên tâm. Viên Thuật có thể nói ra dạng này nói, Viên Diệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Viên Diệu cũng đồng dạng không có gì hứng thú. Đối với Viên Diệu đến nói, khi không làm hoàng đế không cũng không khác biệt gì, kém chỉ là một cái danh phận. Thiên hạ đại sự đều do Viên Diệu một lời mà quyết, Viên Thuật đã sớm không hỏi đến. Phu hoàng tuổi xuân đang độ, như vậy vội vã thoái vị làm cái gì? Viên Diệu cười đối với Viên Thuật nói, sang năm nhi liền có thể diệt đi nghịch tặc Lưu Bị, ta đại cản cũng có thể rời đô Lạc Dương. Phu hoàng không ngại lại khi 3 năm hoàng đế, chí ít cũng có 2 năm quân lâm Lạc Dương thời gian. Đợi 3 năm sau đó, lại truyền vị cho nhi cũng không muộn a. Viên Thuật suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên Diệu chi ngôn cũng có đạo lý. Mình đây hoàng vị, sớm tối đều là Viên Diệu, ngoại trừ Viên Diệu cũng không ai có thể kế thừa. Thậm chí đây đại càn Giang Sơn, đều là Viên Diệu đánh xuống. Có thể có ưu tú như vậy nhi tử, là Viên Thuật may mắn. Tốt, liền theo Diệu nhi chi ý chấm lại khi 3 năm hoàng đế, ha ha ha. Đúng, có một việc, chấm muốn theo ngươi thương lượng. Phu hoàng thỉnh giảng. Viên Thuật có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng đối với Viên Diệu nói, thái đại gia, tại dị tộc chịu không ít khổ, chấm rất yêu thương nàng. Năm đó tại Lạc Dương thời điểm, chấm trong lòng liền có nàng vị trí. Hiện tại nàng trở về đại càn, chấm thật cao hứng. Chấm muốn phong nàng là phi, tiếp vào cung bên trong làm bà chấm, không biết Diệu Nhi. Cảm thấy việc này có thể chứ? Viên Diệu vừa cười vừa nói, phu hoàng, đây là ngài việc tư a, nhi thần làm sao biết hỏi đến. Phu hoàng cung bên trong tần phi đông đảo, cần gì phải để ý thái diễm một người. Chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu tình cảm tốt, nhi không có ý kiến. Chuyện này, phu hoàng tự mình làm chủ liền có thể. Quả thật, không hổ là chấm nhi tử, thật hiểu chấm a. Chương 1059, 100 vạn đại quân áp lực. Chương 1059, 100 vạn đại quân áp lực. Viên Thuật sắc mặt vui vẻ, đối với Viên Diệu nói, Diệu Nhi yên tâm, mẫu thân ngươi chính là đại cản hoàng hậu, thống ngự lục cung. Bất luận là cái nào tần phi vào cung, đều phải nghe ngươi mẫu hậu. Chấm sao có thể để ngươi mẫu hậu chịu ủy khuất đâu? Viên Diệu đuốt cằm nói, đây cũng là, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này, phụ hoàng liền không cần hỏi nhi thần. Đại càn xây long lục năm rất nhanh liền đến, Viên Diệu với đất nước đều Kim Lăng hướng các đại chiến khu ra lệnh, chuẩn bị đối với Thục Hán dùng binh. Thục Hán cũng là cái cuối cùng không thần phục tại đại càn chư hầu. Một trận chiến này, Viên Diệu dự định chia ra 3 đường tiến đánh Thục Hán, không cho Lưu Bị bất kỳ cơ hội thở dốc. Đệ nhất đường, Viên Diệu ra phong đãng khấu tướng quân Lục Minh vì chính tây tướng quân, lấy Lục Minh làm soái. Giả Hủ, Tưởng Cán, Bộ Chất, Trách Dung vì đi theo quân sư. Tôn Quyền, Lữ Nông, Diêm Hành, Mã Trung, Từ Côn, Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Chu Thái, Lưu Tán dẫn đầu một đám lương tướng vì theo quân đại tướng, Thủy Lục đồng tiến, dẫn tinh binh 15 vạn, danh xưng 30 vạn, từ Kinh Châu xuất binh tiến đánh ba quận. Thứ hai đường lấy Chu Du làm soái, Quách Gia, Dương Tu, Lưu Diệp, Cố Ung vị quân sư. Mã Siêu, Bàng Đức, Điện Khôi, Trần Đáo, Tào Trường, Trương Hợp dẫn đầu một đám đại tướng thống binh, cũng dẫn tinh binh 15 vạn, danh xưng 30 vạn tiến đánh Yên Trung. Thứ ba đường Viên Diệu tự mình nắm giữ ân soái, thống lĩnh lấy Lý Nho, Bàng Thống, Từ Thứ, Lục Tốn, Tự Thụ, Gia Cát Cẩn đám người dẫn đầu quân sư đoàn. Dưới trướng có Lữ Bố, Triệu Vân, Đồng Phi, Hoàng Tự, Trương Liêu, Ngụy Diên, Trương Tú, Vương Việt, Vương Quyền, Sử Á chờ tuyệt thế mãnh tướng dẫn đầu một đám đại tướng. Viên Diệu đoạn đường này có tinh binh 20 vạn, danh xưng 40 vạn đại quân, trực tiếp tiến đánh Võ Đô, vào thuộc quận, trực đảo thuộc Hán Đô thành thành đô. Tam lộ đại quân, tổng cộng 50 vạn tinh binh, danh xưng 100 vạn, từ khác nhau phương hướng đối với thuộc Hán phát động tiến công. Tin tức này vừa ra, thuộc Hán trên dưới chấn động. Một trận chiến này là đại càn đối với thuộc Hán phát động diệt quốc chi chiến a. Thuộc Hán hoàng đế Lưu Bị vội vàng triệu tập chúng văn võ vào điện, thương nghị như thế nào ngăn cản Càn quân. Lao Thần hứa tính đối với Lưu Bị bài nói, vậy hạ, Càn quốc thái tử Viên Diệu vốn là có bách chiến bách thắng chi danh, dưới trướng tinh binh mãnh tướng rất nhiều. Bây giờ càng là nâng 100 vạn chi chúng đến công ta đại yến. Ta đại yến chỉ dựa vào Hích Châu chi địa, thực sự khó mà ngăn cản a. Từ thần góc nhìn, đã đánh không lại Càn quân, không bằng. Không bằng cái gì? Hứa Tính không có tiếp tục nói đi xuống. Lưu Bị biết được, Hứa Tính đây là không muốn đánh, cảm thấy đánh lên cũng không có phần thắng, muốn đầu hàng. Lưu Bị trầm giọng nói, đây là Hứa Khanh một người ý tứ, vẫn là Chư Khanh đều nghĩ như vậy. Một chút Hích Châu bản địa thế gia nhau nhau tán thành, ủng hộ Hứa Tính. Bọn hắn ngay từ đầu ủng hộ Lưu Bị, cũng là bởi vì Viên Diệu đối với thế gia quá độc ác, sẽ tước đoạt thế gia tuyệt đại bộ phận quyền lực. Lưu Bị chấp trưởng thuộc địa, bọn hắn còn có thể giống như kiểu trước đây nuôi tư binh nô bộc, hưởng thụ thế gia đặc quyền. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Viên Diệu nhất thống thiên hạ quyết tâm. Nếu như thuộc Hán từ chối không đầu hàng, liền sẽ nên đón chiến loạn. Lưu Bị đánh trận chiến này, khẳng định là cần Tây Xuyên thế gia trợ giúp binh mã, lương thảo, quân giới, đây chính là cái không đáy. Trận chiến này Lưu Bị có thể đánh thắng thì cũng thôi đi, thế gia nhóm vẫn như cũ có thể tại Tây Xuyên làm mưa làm gió, khi thổ hoàng đế. Có thể bạn nhất Lưu Bị thất bại nữa nha. Viên Diệu vào Xuyên, thế gia tài sản đồng dạng muốn bị đoạt lại. Lúc này đoạt lại, vẫn là ủng hộ qua Lưu Bị sau đó, trên diện rộng rút lại tài sản. Không chỉ có như thế, nếu như Viên Diệu bởi vì thuộc trung thế gia trợ giúp Lưu Bị mà giận chó đánh mèo bọn hắn, vậy bọn hắn tổn thất không chỉ có là tiền tài, làm không cẩn thận sẽ đem mệnh vứt bỏ. Nhìn đến thế gia xuất thân triều thần, tại cái kia chẳng biết xấu hổ dự định đầu hàng, Trương Tam gia lập tức nổi giận. Hô trướng, các ngươi những này hủ nho, có thể nói ra như thế không có cha không có vua chi ngôn, quả nhiên là hô trướng. Trương Phi từ võ tướng trong đội nhóm dậm trận tại chỗ mà ra, đôi tay ôm quyền, giơ lên vai phải bên trên, tiếng như chuông lớn nói, các ngươi đời an yến lộc chính là hán thần. Ta đại ca là đại yến thiên tử, Viên Thuật, Viên Diệu phụ tử là soán hán minh tặc. Các ngươi ha có thể khuyên đại yến hoàng đế chắp tay nhường ra giang sơn, đem giang sơn tặng cho người tặc. Các ngươi còn có mảy may xấu hổ chi tâm sao? Viên Diệu cũng là người, liền tính hắn có 100 vạn đại quân, lại đợi như thế nào? Chỉ cần bảo vệ lấy thành trì quan hải, càn quân liền công không tiến vào. Liền tính tấn công vào đến, ta lão Trương cũng biết mang theo trượng bát xả mâu cùng bọn hắn liều mạng. Tóm lại, các ngươi muốn đầu nhập, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta đem lời đặt ở đây, lần này càn tặc đến công, chúng ta chính là một chiến, cùng càn chết chiến đến cùng. Trương Phi lần này ngôn ngữ khơi dậy xuyên trùng võ tướng huyết tính. Quan Vũ khẽ bước dâu dài, ngạo nghễ nói, ta đại yến chỉ có chiến tử tướng quân, Đoạn Vũ khuất đầu gối đầu hàng tướng quân. Viên Diệu dám vào giặc ta đại yến, tất gọi hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Lưu An, Lý Nghiêm, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan, Nô Ý chờ đại tướng cũng đứng lên nói, nguyện cùng càn người tử chiến đến cùng, hộ ta đại yến sơn hà. Chúng tướng quần tình xúc động phẫn nộ, phát thể muốn cùng càn quân tử chiến. Nhưng là cũng có một chút mưu thần võ tướng, đối với tử chiến đến cùng sách lược cũng không quá tán đồng. Tại Trương Phi sau lưng, Trương Phi tâm phúc cái tướng Phạm Cường, Trương Đạt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sầu khổ chi sắc. Mi Phương đứng tại võ tướng trong đội nhóm, con mắt quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Vũ bộ tướng Phó Sĩ Nhân túi đầu trầm mặc không nói. Thục Trung đại tướng Mạnh Đạt siết chặt nắm đấm, cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thục Trung trong triều đình, trình diễn nhân tình muôn màu, tựa hồ mỗi người đối với ứng đối ra sao cản quân thái độ cũng khác nhau. Bất quá đại đa số võ tướng vẫn là kêu gào chuẩn bị tử chiến, đây để Lưu Bị rất là hài lòng. Cương địch đột kích, có nhiều như vậy trung thần tại, cũng làm cho Lưu Bị có cùng Viên Càn một trận chiến rút khí. Lưu Bị cao giọng đối với chúng văn võ nói, "Chư khanh, càn quân mặc dù hung mãnh, có thể chỉ cần các ngươi cùng chấm trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đánh bại càn quân. Ta đại yến chắc chắn sẽ không hướng phản tặc túi đầu." Thục Hán đại tướng thần sắc phấn chấn, Lao Thần Hứa Tĩnh cũng chắp tay nói, "Đã bệ hạ muốn chiến, thần cũng không lời có thể nói, nguyện tuân bệ hạ chi mệnh." Nưu Thần Pháp chính mở miệng nói, "Bệ hạ, càn quân đã phân ba đường đến công, quân ta cũng khi phân ba đường nên địch mới phải. Nếu không dù là có một đường ngăn cản không nổi, ta đại yến cũng biết lâm vào trong nguy hiểm. Mấy ngày gần đây thám mã không ngừng truyền về tin tức, càn quân đây ba đường binh mã nhiều ít, chúng ta cũng đại khái biết được. Như thế nào chia binh ngăn địch, xin mời bệ hạ định đoạt." Lưu Bị cao giọng đối với chúng thần nói, "Chuyện này, chấm cùng thừa tướng cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Càn quân khí thế hung hùng, như muốn đánh lui, nhất định phải nổi danh đem nắm giữ ân soái mới được. Kỳ thực nắm giữ ấn xoáy ngăn cản cản quân người, căn bản cũng không cần chọn. Tại Thục Hán, danh vọng cùng năng lực đầy đủ, lại có thể đến Lưu Bị hoàn toàn tín nhiệm, có thể độc lĩnh một quân đại tướng, cũng chính là Quan Vũ, Trương Phi hai người. Tứ đệ Lưu An mặc dù cũng phải Lưu Bị tín nhiệm, có thể Lưu An ngoại trừ võ nghệ cao cường bên ngoài, thống binh năng lực thực sự quá kém. Đặt ở Lưu Bị bên người làm cái bảo tiêu còn có thể, lại không thể giống Quan Vũ như vậy, nắm giữ ấn xoáy độc lĩnh một quân. Chương 1060, Dương Đông kích Tây, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 1060, Dương Đông kích Tây, rút tuổi dưới đáy nổi. Lưu Bị đối với chúng thần nói, ba quận, Tiên Trung, Võ Đô đều không cho có sai lầm. Nếu là bị quân địch công phá, thắt ta đại yến nguy rồi. Chấm quyết định lấy Vân Trường làm soái, thống lĩnh đại quân 10 vạn thủ ba quận. Lấy Dực Đức vì đô đốc, dẫn tinh binh 10 vạn thủ Yên Trung. Chấm từ thống đại quân 10 vạn, nên chiến viên diệu. Lưu Bị an bài như vậy, dưới trướng văn thần võ tướng đều không có dị nghị. Ngoại trừ Quan Vũ, Trương Phi bên ngoài, Thục Hán cũng không có thể đơn độc nắm giữ ân soái đại tướng. Trương Phi lúc này liền Lưu Bị bài nói, "Trương Phi tuân lệnh, tất vì bệ hạ bảo vệ tốt Tiên Trung." Quan Vũ cũng đối với Lưu Bị thi lễ, bài nói, "Mộ tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Tại gia cắt lượng phân phối dưới, Thục Hán đại quân cũng lập tức hành động đứng lên, đến riêng phần mình phòng tuyến chống cự cản quân tiến công. Kinh Châu, Nam quận đại doanh. Một mực trấn thủ Kinh Tương binh mã đại đô đốc Lục Tốn, lúc này đang tại giao tiếp mình thống ngự binh mã. Mà hắn giao nhận đại quân người, không phải là người bên cạnh, lại là hắn Lục thị chi thứ tử đệ, Lục Minh. Đây Lục Minh có thể nói là một cái rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Người này rất có vài phần tiểu thông minh, tại đại càn lần đầu tiên khoa cử thì thi đậu tú tài, đáng tiếc cũng không trúng cử. Bất quá cho dù là tú tài thân phận, cũng đáng được gia tộc coi trọng. Nô quận Lục thị tử đệ rất nhiều, cũng không luận trực hệ vẫn là chi thứ, có thể thi đậu tú tài cũng chưa tới 10 người. Lục Minh đưa tới Lục Tốn coi trọng, Lục Tốn tự mình chỉ đạo Lục Minh việc học. Đến năm thứ 2 khoa cử, Lục Minh trúng cử nhân, lại không thi đậu tiến sĩ. Khi đó Lục Tốn cảm thấy Lục Minh hướng lên con đường cũng liền dừng bước nơi này. Đại càn nhân tài như cá giết sang sông, Lục Minh mặc dù thông minh, lại có càng nhiều so với hắn người thông tuệ. Dừng bước cử nhân, tại mình trông nom bên dưới khi một cái tiểu con lại, đó là Lục Minh cuối cùng kết cục. Vượt quá Lục Tốn dự kiến là, Lục Minh thi đậu cử nhân sau đó cũng không có đi làm con lại, ngược lại là xếp bút nghiên theo việc binh đao, thoảng quân đi. Hơn nữa còn là gia nhập đại càn tinh nhuệ bạch mã nghĩa tổng, theo Trương Liêu tướng quân Bắc Trinh Ô Hoàn. Đây cơ hồ là lấy mạng tại bát phú quý. Giống Lục Minh dạng này con em thế gia, chiến tử xa trường quá bình thường. Có thể Lục Minh chẳng những không có chết, còn tại chiến trường bên trên lập xuống đại công, bởi vì công thành vì đại càn đãng khấu tướng quân. Trở thành đãng khấu tướng quân sau đó, lại tùy tùng thái tử Viên Diệu đánh đông nhập tây, nhiều lần lập chiến công, rất được điện hạ tín nhiệm. Cứ như vậy một đường một bước lên mây, bây giờ lại ngồi xuống đại càn trinh tây tướng quân vị trí. Lục Tốn vốn cho là chúa công sẽ mệnh mình thống soái một quân, tham gia thuộc Hán diệt quốc chi chiến. Liên tính không mệnh mình làm soái, cũng biết phái một vị có tư lịch đại tướng khi thống soái. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tiếp nhận mình người sẽ là Lục Minh. Luận công cực khổ cùng tư lịch, theo Lục Minh cùng nhau đến đây kiện hầu tôn quyền cùng thụy hầu lưỡng ông, cũng so Lục Minh có tư cách hơn khi chủ soái. Lại càng không cần phải nói hoàng trung, thái sử từ chờ đại tướng, cái nào đều so Lục Minh tư lịch mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, những ý nghĩ này Lục Tốn sẽ không nói ra. Chúa công làm như vậy, nhất định có chủ công dụng ý. Lục Tốn đem hổ phù giao cho Lục Minh, chính trọng nói, Nguyên Đạt, hy vọng ngươi có thể không phụ chúa công nhờ, dẫn các tướng sĩ lấy được thắng lợi. Lục Minh tiếp nhận hổ phù, nghiêm túc gật đầu nói, ta tất đem hết khả năng vì chúa công đánh tan tặc quân. Tại hổ phù giao tiếp một máy mắt, Lục Tốn lại có chút hâm mộ Lục Minh. Hắn trấn thủ Kinh Tương nhiều năm, ngăn cản thuộc tặc xâm phạm, nếu như là mình dẫn quân giết vào thuộc địa, thật là tốt bao nhiêu. Bất quá Lục Tốn sẽ không chất vấn chúa công bất kỳ quyết định gì, hắn lập tức liền muốn cùng chúa công hội hợp, lấy quân sư thân phận vì chúa công bày mưu tính kế, chinh phạt thuộc Hán. Cùng Kinh Châu ba quận chiến tuyến so sánh, chúa công cái kia một đường càng trọng yếu hơn, cũng sẽ nhận thuộc Hán kịch liệt nhất phản kích. Chu Du dẫn đại quân tiến vào Yên Trung, Lục Minh nắm giữ ấn xoáy tiến quân ba quận. Viên Diệu cũng tử lĩnh đại quân, giết vào Võ Đô. Võ Đô, Viên Diệu đại doanh. Viên Diệu cùng dưới trướng Văn Võ Thương nghị phá địch công việc, hướng mọi người nói, trận chiến này Lưu Bị cũng làm sung túc chuẩn bị, dự định cùng quân ta liều chết đánh cược một lần. Hiện tại Lưu Bị đại quân đã tiến vào Võ Đô, đóng quân bên dưới phân biệt. Lần này xuất chiến, Lưu Bị dưới trướng không chỉ có 10 vạn tinh binh, còn có mấy vạn cảm tử quân. Trừ cái đó ra, Lưu Bị còn cùng để nhân đại thủ lĩnh, hào soái Dương Đằng kết minh, cộng đồng chống cự quân ta. Dương Đằng dưới trướng binh hùng tướng mạnh, không thể không đề phòng. Chư vị coi là, quân ta làm như thế nào phá địch? Quân sư Lý Nho cười một tiếng, mở miệng nói, Dương Đằng cùng đệ nhân chính là Lưu Bị nhanh bước. Mặc dù bọn hắn đồng loạt xuất thủ, chúa công cũng không sợ. Nhưng nếu có thể đoạn địch nhanh bước, quân ta sẽ thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Chúa công khả thi Dương Đông kích Tây, rút tuổi dưới đáy nổi hai sách. Mặt ngoài cùng Lưu Bị tiếp chiến, trên thực tế phái binh tiến đánh để nhân tộc địa. Để nhân bị quân ta tàn sát, Dương Đằng tất nhiên nóng nổi, muốn về quân cứu viện. Đến lúc đó quân ta tại ven đường bố trí mai phục, tất có thể diệt tận Dương Đằng hồi viên quân. Dương Đằng diệt, tất đoạn Lưu Bị một tay. Mất đi để nhân giúp đỡ, còn muốn phá Lưu Bị, chẳng phải dễ dàng nhiều sao? Nưu Thần Gia Cát Cẩn nói ra, Văn Ưu tiên sinh nưu đồ kế sách, quả thật kế sách thần kỳ. Bất quá ở trong đó còn có một chút chỗ không ổn. Hiện tại Dương Đằng cùng Lưu Bị đã hiệp bình một chỗ, cũng một Lưu Bị làm chủ. Nếu như Dương Đằng muốn cứu viện tộc nhân, Lưu Bị không đồng ý, lại nên làm như thế nào? Không đồng ý, kia liền càng rượu. Lý Nho cười nói, để nhân cùng Lưu Bị hợp tác, cũng không phải là chân tâm thần phục Lưu Bị, quả thật lợi ích tương hợp. Nếu là ngay cả hang ổ cũng bị mất, Dương Đằng tất cùng Lưu Bị nội bộ lục đục. đến lúc đó chỉ cần áp dụng tiểu kế, thậm chí có thể làm cho Dương Đằng cùng Lưu Bị lẫn nhau công phạt, quân địch không chiến tự tan. Gia Cát Cẩn mừng tỉnh đại ngộ, đối với Lý Nho cúi đầu, nói ra, quân sư tính toán không bỏ sót, cần bội phụ. Gia Cát Cẩn bái qua Lý Nho sau đó, trong lòng nhịn không được đối với nhị đệ Gia Cát Lượng lo lắng đứng lên. Hắn cũng nghĩ không ra, nhị đệ có tài năng kinh thiên động địa, nếu như đầu nhập bản thân chúa công, đã sớm trở thành chúa công tâm phúc trọng thần. Nhị đệ địa vị, chưa chắc sẽ yếu tại Lý Nho. Có thể nhị đệ nhất định phải chết bảo đảm Lưu Bị cái kia dệt chiếu bán giày chi đồ, chuyện này đối với bọn hắn Gia Cát thị, lại có chỗ tốt gì đâu. Hiện tại hai quân đối chiến, Lưu Bị thất bại. Mình muốn bảo vệ nhị đệ mệnh, đều chưa hẳn có thể làm đến. A Gia Cát Cẩn thầm hạ quyết tâm, đợi đến Lưu Bị toàn quân bị diệt thời điểm, nếu như nhị đệ còn sống, mình coi như trả bất cứ giá nào tấm mặt mo này, cũng muốn cầu chúa công lưu nhị đệ một mạng. Dù là chúa công trừng phạt nhị đệ, đem hắn làm tàn phế, để hắn chỉ có thể ngồi xe lăn cũng được. Chỉ cần lưu lại một cái mạng, liền so cái gì đều trọng yếu, cũng coi như mình cái này khi huynh trưởng xứng đáng hắn. Thương nghị thỏa đương chi về sau, chúng văn võ tán trướng mà đi. Chỉ có Lý Nho lưu tại chỗ, đối với Viên Diệu nói, chúa công, quả nhiên không ra ngài sở liệu. Cái kia Lưu Bị thật đúng là phái quan vũ tiến về ba quận, ngăn cản quân ta đến từ Kinh Châu áp lực. Viên Diệu đối với Lý Nho cười nói, Lưu Bị dưới trướng có thể dùng chi tướng, chỉ quan trương hai. Cho dù có tại mưu lược cùng thống binh bên trên thắng qua quan trương mạnh tướng, Lưu Bị cũng không dám phó thác binh quyền. Nhất là ta đại càn đại quân áp cảnh, thuộc hán nguy cơ sớm tối thời điểm, Lưu Bị sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm đa nghi. Chương 1061, Đế Vương Tâm Thuật. Chương 1061, Đế Vương Tâm Thuật. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng tự mình thống binh, để ngăn cản quân ta chủ lực. Quan trương hai người tất nhiên là một người đi Yến Trung, một người đi ba quận. Trong đó Yến Trung tới gần võ đô, có thể cùng Lưu Bị lẫn nhau chiếu ứng. Nếu là co vào phòng tuyến, hai quân thậm chí có thể hội hợp một chỗ. Cho nên Yến Trung chiến tuyến áp lực muốn so ba quận nhỏ một chút. Quan Vũ mưu lược cùng thống binh trí năng hơn xa Trương Phi, Lưu Bị tất nhiên sẽ đại sự phó thác tại Quan Vũ. Đối với Trương Phi, Lưu Bị có lẽ sẽ không ôm lấy hy vọng quá lớn. Chỉ cần Trương Phi có thể ngăn cản quân ta một chút thời gian, Lưu Bị chiến lược mục đích liền đạt đến. Lý Nho tay vuốt trong râu, nói ra, chúa công nói thật phải, Quan Vũ đúng là đương thời lương tướng. Nếu như thế, chúa công vì sao không phải lương tướng cùng Quan Vũ giao đấu? Bá Ngôn tướng quân một mực đô đốc Kinh Châu quân sự, lấy hắn làm chủ soái, có lẽ sẽ càng thêm một thỏa. Lục Minh tướng quân, mặc dù là ta đại cản nhân tài mới nổi, có thể bàn về năng lực là không bằng Bá Ngôn tướng quân. Viên Diệu nói, Bá Ngôn sắc thực so Nguyên Đạt càng thêm ưu tú, tư lịch cũng so Nguyên Đạt càng sâu. Văn Ưu cảm thấy Bá Ngôn chiến Quan Vũ, có tất thắng nắm chắc sao? Lý Nho suy nghĩ một chút, nói ra, chí ít có 7 thành phần thắng. Viên Diệu gật gật đầu, nói ra, sắc thực như thế. Bất quá, cô lấy Lục Minh làm soái, khi có 10 thành phần thắng. Không chỉ có như thế, nếu là vận khí tốt nói, Lục Minh còn sẽ vì cô bắt sống Quan Vũ. Lần này Lục Minh đi ba quận, cô cho hắn nhiệm vụ, đó là bắt sống Quan Vũ. Nghe Viên Diệu chi ngôn, Lý Nho nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Qua một hồi lâu, lông mày mới giãn ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, thần đã hiểu, chủ công là lợi dụng Quan Vũ cao ngạo nhược điểm, cho Quan Vũ một kích chí mạng. Giỏi về dùng binh lục tốn, sẽ khiến Quan Vũ coi trọng, mà tương đối nhỏ yếu Lục Minh, lại có thể kích thích Quan Vũ ngạo khí. Người chốc lát cuồng ngạo đứng lên, liền sẽ mất lý trí. Bởi vậy Quan Vũ thất bại. Chúa công thấy rõ nhân tâm, Nho bội phục a. Thấy Lý Nho một bộ vui lòng phục tùng bộ dáng, Viên Diệu rất là thỏa mãn, cười nói, tốt, Văn Ưu xuống dưới chuẩn bị cẩn thận a, ngày mai quân ta cùng Lưu Bị, khi có một trận đại chiến. Thần cáo lui. Lý Nho không người trở ra, đợi thối lui đến ngoài trướng sau đó, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Chúa công quả thật không tệ, nhu lược so trước đó càng có tiến triển. Dám dùng Lục Minh nắm giữ ân soái, càng có thể thể hiện ra chúa công quyết đoán. Lý Nho đã sớm biết được chúa công dùng Lục Minh dụ ý, thậm chí còn có càng sâu một tầng dụ ý, Lý Nho cũng nghĩ đến, nhưng là cũng không nói ra miệng. Chúa công dùng Lục Minh đến tê liệt Quan Vũ, kỳ địch dĩ nhược, lợi dụng địch nhân nhược điểm thủ thắng, đây là phi thường tốt kế sách. Nhưng tại sao là Lục Minh nắm giữ ân soái, tại sao phải đem một cái tạp hào tướng quân đột nhiên nâng lên trình tây tướng quân cao vị, để hắn tử thống nhất quân? Luận tư lịch, luận năng lực, Viên Diệu dưới trướng rất nhiều tướng quân bên trong, thắng qua Lục Minh quá nhiều người. Người khác không hiểu Viên Diệu vì sao làm như vậy, Lý Nho lại phi thường rõ ràng. Viên Diệu dùng Lục Minh, đó là tại hiện lộ rõ ràng mình thân là chúa công quyền uy. Chúa công muốn dùng ai, liền dùng ai, cho dù là một cái tiểu tiểu đãng khấu tướng quân, cũng có thể một bước lên mây, trở thành chấp trưởng hơn 10 vạn đại quân thống soái. Cho dù Lục Tốn chấp trưởng Kinh Châu nhiều năm, lao khổ công cao, chúa công vẫn như cũ có thể một câu chiếm hắn binh quyền. Chư tướng tư lịch, năng lực tuy là trọng yếu, nhưng so sánh những này quan trọng hơn là chúa công Viên Diệu quyền uy. Viên Diệu tất cả thần tử đều phải thần phục với Viên Diệu quyền uy phía dưới, không chút nào đến ngỗ nghịch. Viên Diệu cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng ai sẽ tại Lục Minh nắm giữ ân soái trong chuyện này bất mãn. Viên Diệu tầng thứ 2 này dụ ý, đã không phải là thống binh thuật, đây là đế vương tâm thuật. Chúa công trên thân đế uy nhập trọng, đây đối với Lý Nho đến nói là chuyện tốt. Chúa công kế thừa bệ hạ đại vị, là sớm tối sự tình. Thiên tử, liền nên có thiên tử uy nghiêm. Cho nên Viên Diệu hỏi Lý Nho nguyên do thời điểm, Lý Nho ra vẻ không biết, cầu Viên Diệu giải thích nghi hoặc. Đối với chúa công trung thành, có thể cho chúa công giải quyết vấn đề, lại có thể cho chúa công cung cấp cảm xúc giá trị thần tử, lại có ai không yêu đâu. Đây là hắn Lý Nho đặt chân triều đình căn bản. Lý Nho tin tưởng, mình năm chiêu hai điểm này, chúa công dưới trướng rất nhiều văn võ đều có thể nhìn thấu. Mình lão hữu cổ văn hóa tất nhiên là hiểu. Cho nên chúa công mới phái hắn làm quân sư, đi hỗ trợ Lục Minh. Có văn hóa tại, Lục Minh có thể cùng Quan Vũ một trận chiến. Tại Viên Diệu chuẩn bị cùng Lưu Bị đại chiến thời điểm, Lưu Bị đang tại quân trướng bên trong, khoản đãi đệ nhân. Trận chiến này Hào Soái Dương Đằng dẫn đầu tộc bên trong mãnh tướng cũng 10 vạn tinh binh viện trợ Lưu Bị, rất được Lưu Bị coi trọng. Lưu Bị giơ lên bình rượu, ngồi đối diện tại khách vị Dương Đằng nói, chén rượu này, chấm kính Hào Soái. Hào Soái có thể tự mình thống soái đại quân đến trợ chấm khác sâu trong lòng ngũ tạng. Đệ nhân Hào Soái Dương Đằng cũng giơ lên bình rượu, đối với Lưu Bị nói, vậy hạ khách khí, ta sở dĩ đến giúp bệ hạ, cũng là xuất phát từ tự vệ. Viên Diệu sát lục chi tâm quá thịnh, không biết tàn sát bao nhiêu bộ tộc. Người Khương, người Hung Nô, Thiên Ti người, đều bị càn quân giết đến gần như diệt tộc. Bậc này tàn khốc người nếu là đạt được võ đô cùng thuộc địa, ta để nhân đâu có đường sống. Vì mạng sống, chúng ta không thể không giúp bệ hạ ngăn cản Viên Diệu. Chỉ hy vọng bệ hạ đánh lui Viên Diệu sau đó, chớ có như càn quân đồng dạng, đối với ta để nhân thống hạ sát thủ. Để nhân cùng trên thảo nguyên bộ lạc khác biệt, bọn hắn cũng không phải là dân tộc du mục, mà là lấy làm nông làm chủ. Toàn bộ bộ tộc tập trung ở võ đô, lúc đây cùng Tây Xuyên các vùng. Đây cơ hội là cùng Lưu Bị địa bàn tướng trùng hợp. Lưu Bị xuề bàn tay ra, nghiêm túc nhìn đến Dương Đằng nói, Hào Soái xin yên tâm, ta đại yến chính là lễ nghi chi bằng, cũng không phải là cản quốc loại kia bạo ngược chi quốc. Trong tổ tiên các đời quân vương, cùng các tộc ở chung đều rất hòa hợp. Chưa từng như Viên Diệu như vậy, đem một tộc kia triệt để diệt đi. Chấm cũng là có ơn tất báo người, chỉ cần Hào Soái trợ chấm đánh lui càn quân, để nhân chính là ta đại yến vĩnh viễn minh hiếu. Như thế ta an tâm. Vậy liền chúc bệ hạ thắng ngay từ trận đầu. Lưu Bị dưới trướng có 10 vạn tinh binh, tăng thêm Dương Đằng dưới trướng 10 vạn đệ nhân, cùng người Hung Nô giảm chiến doanh Lưu Bị binh mã số lượng thậm chí càng thắng qua Viên Diệu. Điều này cũng làm cho Lưu Bị nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lần này cùng Viên Diệu tác chiến, có lẽ có thể thắng. Hôm sau, Viên Diệu dẫn đại quân đến công, hai quân bảy trận tại hoang dã. Lưu Bị lập đế vương đại kỳ, hất lên một thân kim bảo kim giáp, rất có uy nghiêm. Hắn bị chúng tướng hộ vệ lấy đi vào trước trận, vung roi nhắm thẳng vào Viên Diệu nói, Viên Diệu, ngươi Viên thị mưu phản xưng đế, chính là quốc tặc cũng, thiên hạ người người có thể chu diệt. Bây giờ dám hưng bất nghĩa chi sư, đến đây công phạt chấm đại yến. Chấm tất tận chu các ngươi, để thiên hạ người biết được phản tặc hạ tràng. Viên Diệu cười nói, ta đại càn nhất thống tứ hải, thiên hạ đều thần phục. Chỉ có ngươi đây túm ngươi tiểu quốc còn tại ngoan cố ngày kháng, sao mà buồn cười. Ngươi đây yến gia hoàng đế thân phận, vốn là lai lịch bất chính. Chân chính yến gia hoàng đế Lưu Ý đã đầu ta đại càn, trở thành ta đại càn an thuận hầu, còn phát huỵch văn lên án ngươi đây nghịch tặc. Lưu Bị, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, còn chẳng biết xấu hổ địa tự xưng yến gia hoàng đế. Yến gia hoàng đế mặt đều bị ngươi bức sạch. Giống ngươi như vậy mặt dày liêm sỉ người, cô thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thôi à. Chương 1062, như kế này có thể thành, có thể phá Viên Diệu mấy vạn tinh nhuệ. Chương 1062, như kế này có thể thành, có thể phá Viên Diệu mấy vạn tinh nhuệ. Viên Diệu mấy câu, đem Lưu Bị tức giận đến huyết áp tăng gọn, toàn thân phát run. Lưu Bị vốn muốn nói một phen, hiện lộ rõ ràng một cái hắn đại yến tiên tử chính thống tính, tiến công tặc quân sĩ khí. Không nghĩ tới bị Viên Diệu mắng thương tích đời mình. Lưu Bị không dám cùng Viên Diệu nhiều lời, hắn đánh ngựa về trận, vung kiếm chỉ vào càn quân nói, xung phong, lấy tặc. Viên Diệu cũng rút ra bảo kiếm, hạ lệnh, toàn quân xung phong, chu sát địch tặc. Tiến quân cùng càn quân tại trên khoáng giã triển khai chém giết. Bất luận là manh tướng, trang bị vẫn là binh lính đơn binh tố chất, càn quân đều so yến quân càng mạnh. Tiến quân chiến tổn cũng đương nhiên so càn quân càng lớn. Bất quá ra cắt lượng đem bộ đội điều hành rất khá, để giám chiến doanh cùng để nhân xung phong phía trước, thuộc hán quân đội tổn thất ngược lại không lớn. Song phương một mực chiến đến hoàng hôn, mới riêng phần mình bãi binh trở về doanh. Kiểm kê qua chiến tổn sau đó, Lưu Bị rất là đau lòng, đối với gia cát lượng nói, Khổng Minh à, từ trận như vậy nhiều tướng sĩ, chúng ta sách lược thật có thể đi sao? Nếu như một mực đánh như vậy xuống dưới, an thiệt thòi vẫn là chúng ta a. Gia cát lượng nhẹ nhàng lay động quạt lông, nói ra, chúa công yên tâm, Viên Diệu giỏi về dùng mưu, hắn dưới trướng mưu thần cũng vui mưu tính. Có như vậy tốt cơ hội, can quân nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu là kế này có thể thành, thậm chí có khả năng đánh tan Viên Diệu mấy vạn tinh nhuệ. Đợi ta đại phá càn quân, lại lui giữ cũng không trễ. Cũng tốt, hy vọng lần này có thể thắng ngay từ trận đầu. Võ Đô, Yến Trung, ba quận ba cái chiến trường, nhất định phải có một cái chiến trường mở ra cục diện, thuộc hán mới có thể ngăn cản được càn quốc tiến công. Trừ phi Yến Trung chiến trường, Lưu Bị là không ôm hy vọng quá lớn, có thể giữ vững cũng không tệ. Có ra cắt lượng phụ tá mình, còn có để nhân tương trợ, chính diện chiến trường cũng có cơ hội. Nếu như lần này ra cắt lượng mưu kế có thể thành, Lưu Bị thậm chí có khả năng trực tiếp đem càn quân đánh lui. Đến lúc đó liền có thể phái người đi trợ giúp Quan Vũ cùng Trừ phi. Quan Vũ ba quận chiến trường cũng bị Lưu Bị ký thác kỳ vọng. Nhị đệ Quan Vũ chính là đương thời danh tướng, thực lực hơn xa tam đệ. Có hắn tọa trấn ba quận, Lưu Bị an tâm. Có lẽ nhị đệ vượt xa bình thường phát huy, có thể cho mình mang đến kinh hỉ. Tự thú chiến sau đó, càn quân cùng thuộc hán mỗi ngày giao chiến, song phương tựa hồ cũng không vận dụng âm mưu quỷ cái gì. Mà lúc này Viên Diệu phái đi tiến đánh để nhân tộc địa đại quân đã xuất chinh. Trận này tiến đánh để nhân tộc địa, Viên Diệu phái ra đại tướng Ngụy Diên, dẫn tinh binh 5 vạn xuất chinh. Để nhân đại quân đã cùng Lưu Bị tụ hợp, tộc bên trong chỉ là chút người già trẻ em. Lấy 5 vạn tinh nhuệ thực lực, đủ để dẹp điên để nhân. Càn quân đại trại, Viên Diệu doanh trướng. Quân sư Lý Nho đẩy cửa vào, đối với Viên Diệu nói, chúa công, thần cảm thấy Ngụy Diên tướng quân dẫn quân tập kích để tộc, vẫn là không quá thỏa khi. Viên Diệu ngồi tại soái án bên trên, đang nghiên cứu gần đây chỉ báo. Nghe Lý Nho chi ngôn, hắn thả ra trong tay chỉ báo, ngẩng đầu lên nói, tiên sinh là không tin được văn trưởng sao? Lý Nho lắc đầu, nói ra, văn trưởng tướng quân văn võ kiêm toàn, chính là đương thời lương tướng. Thần là không tin được ra các khẩu minh. Từ văn trưởng tướng quân xuất chinh sau đó, thần càng nghĩ, cảm thấy kế sách này vẫn là có sơ hở. Gia Cát Lượng chí mưu siêu tuyệt, vạn nhất hắn phát giác được quân ta ý đồ, tại nửa đường bố trí mai phục, quân ta không những không thể dẹp điên để tộc, còn có thể sẽ tổn thất nặng nề. Viên Diệu suy tư phút chốc, nói ra, tiên sinh nói rất có đạo lý. Gia Cát Lượng không thể không đề phòng. Cái kia cô liền phái Uy Vương, dẫn đầu một vạn tinh kỵ đi công đệ nhân. Nếu như Văn Trường tao ngộ phục kích, Uy Vương nhưng từ dòng chi viện binh. Nếu là quân địch không có phục binh, Uy Vương liền cùng Văn Trường một đạo tiến đánh đệ nhân bộ lạc. Tiên sinh, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Lý Nho đáp, chúa công kế này rất tiện. Có phụng tiên xuất thủ, nên không có vấn đề gì. Chỉ một lúc sau, Viên Diệu đem Lữ Bố hoán tiền đến, đối với Lữ Bố nói, nhạc phụ à, có một cái nhiệm vụ, cô dự định để nhạc phụ đi làm. Vừa nghe nói có vớt công lao cơ hội, Lữ Bố lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với Viên Diệu nói, chúa công có cái gì nhiệm vụ, trực tiếp phân phó chính là. Lưu Hai To bên kia cũng không có gì có thể đánh người, những ngày này ta tận giết một chút vô danh tiểu tốt, rất là vô vị. Viên Diệu đối với Lữ Bố nói, cô mời nhạc phụ mang cho một vạn tinh nhuệ kỵ binh, đi tiếp ứng Ngụy Diên tướng quân, thuận tiện tiến đánh để tộc trừ bộ. Trận chiến này đã thắng, cô cho nhạc phụ kế bên trên một công, thưởng nhạc phụ hoàng kim ngàn lượng, cộng thêm hai tòa Tân Đô Lạc Dương căn nhà. Nghe Viên Diệu hứa hẹn ban thưởng, Lữ Bố mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn đối với Viên Diệu liền ôm quyền, nói ra, chúa công yên tâm, có mặt tướng xuất thủ, định bảo đảm Văn Trường tướng quân không ngại. Còn có kia là cái gì để nhân, dám giúp đỡ Lưu Thai To cùng chúng ta là địch? Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Lần này xuất chiến, tất yếu đem giết cái không chừa mảnh giáp. Lữ Bố tuân lệnh mà đi, điểm đủ binh mã chuẩn bị xuất chinh. Một vạn người khoác chiến giáp Tịnh Châu Lang kỵ thủ thế chờ đợi. Lữ Bố giơ cao phương tiên hỏa kích, quát, các minh đệ, đến sống. Úc. Tịnh Châu Lang kỵ cũng theo Lữ Bố khiêu vũ binh khí, phát ra trận trận hét quái dị, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Giá. Tại Lữ Bố xuất linh dưới, hơn vạn Tịnh Châu Lang kỵ bước ra doanh trại. Xung quanh càn quân binh lính thấy tình cảnh này, nhịn không được đối với đồng bạn nói, ta thấy thế nào Uy Vương mang theo đám này kỵ binh, cùng cái kia cướp bóc biên cảnh dị tộc tương tự như vậy. Ngược lại là dị tộc người, giống như đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Đồng bọn rất tán thành, gật đầu nói, đám này Tịnh Châu Lang kỵ liền tốt giống một đám sói. Tại bọn hắn đồ đao dưới, mặc kệ là quân địch vẫn là dị tộc, toàn bộ đều chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Ngụy Diên dẫn 5 vạn tinh nhuệ tiến quân thần tốc, đi để tộc trụ sở mà đi. Đợi hắn sắp đạt đến để nhân địa bàn thì, hai bên rừng rậm đột nhiên chuyển đến từng trận pháo tiếng vang. Vô số thuộc quân cùng để tộc quân sĩ từ rừng bên trong giết ra, thẳng đến Ngụy Diên đánh tới. Hoàng bét, chúng quân địch giang kế. Rừng bên trong vạn tên cùng bắn, có không ít cản quân binh lính xuống ngựa. Ngụy Diên chỗ thống ngự đại quân, lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Ngụy Diên ngay phía trước, một thành viên thuộc quân đại tướng đem người giết ra. Tướng này người khoác màu đỏ chiến giáp, tay cầm trường kích, lấy đại kích chỉ vào Ngụy Diên nói, "Tặc tướng, ngươi bên trong nhà ta thừa tướng kế sách. Nhà ta thừa tướng đã sớm tính ra Viên Diệu tặc tâm không chết, muốn tập kích quân ta Minh Hữu. Đã mệnh ta cung kính bồi tiếp lâu ngày vậy. Hôm nay các ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay." Hồng Giáp đại tướng chính là Lưu Bị dưới trướng tuyệt thế manh tướng, tứ đệ Lưu An. Tại Lưu An bên cạnh, còn có một thân xuyên quần áo màu xanh lam văn sĩ, cơ lệnh kỳ, đối với Lưu An nói, "Tứ tướng quân, nhiều lời vô ích. Ngươi đi lấy cái kia tặc tướng thủ cấp, ta đến chỉ huy đại quân, đánh tan quân địch." Lưu An thúc ngựa vọt tới trước, vung kích thẳng đến Ngụy Diên. Tại văn sĩ hiệu lệnh dưới, không ngừng có phục binh từ trong rừng giết ra, hướng cản quân xung phong mà đến. Trong lúc nhất thời, Ngụy Diên cũng không biết bao nhiêu ít quân địch. Phản phất đây hai bên rừng bên trong đều là địch nhân, quân địch vô cùng vô tận. Những phục binh này lấy để nhân làm chủ, thống lĩnh để binh người, cũng là để nhân bên trong dũng mãnh thiện chiến mãnh tướng. Cản quân trận hình bị phục binh cắt đứt, trận hình tán loạn phía dưới, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngụy Diên muốn chỉ huy quân sĩ trọng chỉnh trận hình, đáng tiếc Lưu An đã đuổi giết phụ cận, trong tay trường kích thẳng hướng Ngụy Diên mặt bộ tới.